6. Song càng hợp nhất, 6.000 tự. Mỗi giấy nhóm, phấn hồng phiếu, đề cử phiếu cái gì chớ quên. Phấn hồng qua 210 ta nhóm liền canh ba. Ho ho. Chương 134, nắm chặt. Lam ẩn ẩn trong đầm nước, Thịnh Tư Nhan vàng nhạt sắc quần áo giống trong trời đêm đạm màu vàng ánh trăng, cực kỳ dễ thấy. Chu Hoài Hiên mí môi, gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Tư Nhan phương hướng, ở trong nước như một đôi cá lớn giống nhau rất nhanh đi đến bên người nàng. Hắn lặn xuống nàng phía dưới vị trí, thân khai song trường, tiếp được chính chậm rãi chầm xuống Thịnh Tư Nhan. Ở trong nước, nàng khinh giống như một mảnh lông chim. Chu Hoài Hiên thu nạp song trường, đem nàng hộ ở trước ngực, hai chân nhất đạp, liền ở đầm nước hạ về phía trước trượt hơn 10 thước. Phía sau dòng nước xen lẫn thác nước đánh sâu vào, đưa hắn cùng Thịnh Tư Nhan cùng nhau đi phía trước thôi. Theo này dòng nước lưu xung lượng, Chu Hoài Hiên thuận thế mà đi, rất nhanh hướng mặt nước ánh sáng chỗ bơi đi. Chờ hắn nâng Thịnh Tư Nhan đầu trồi lên mặt nước, hắn phát hiện bọn họ đã rời xa lúc trước bay tới đỉnh cùng Thủy Liêm Sơn trang vị trí. Nơi này hình như là một cái nho nhỏ góc chỗ. Bên kia dòng nước đến nơi đây quải một cái cơ hồ vuông góc loan, tài ngăn trở kia cổ dòng chảy xiết. Bằng không hai người bọn họ dừng không được đến. Mép nước có vài cọng cổ thụ, cây cối che trời tế nhật, rễ cây chắt ở mép nước thượng, lộ ra bốn lượn cầu can, mặt trên còn có rêu xanh. Chu Hoài Hiên nhíu nhíu đầu mày, túi đầu kinh ngạc xem trong lòng tiểu cô nương. Bàn tay đại gương mặt tuyết trắng gần như trong suốt, trên đầu búi tóc tán loạn, hải tảo bàn tóc dài túi xuống dưới, bình thường ở trong nước, bình thường ở hắn trên vai. Dây dưa không rõ. Tiểu phiến tử bàn lông mi dài bao cái ở nàng lại đại lại lượng vượng mâu, cao ngất tinh xảo cái mũi, củ hấu bàn nở nàng cánh ngôi, đáng tiếc tái nhợt hào không có chút máu. Chu Hoài Hiên dọn ra một bàn tay, do xét thám Thịnh Tư Nhan hơi thở, phát hiện cực kỳ mỏng manh. Đại khái là ở theo thác nước đỉnh đi xuống ngã nhào thời điểm liền ngất đi thôi. Như vậy cũng tốt. Điệu đến trong đầm nước thời điểm. Không có uống nhiều lắm thủy. Lại chạy nhanh tìm nàng bị mào gà rắn cắn qua địa phương nhìn kỹ. Chu Hoài Hiên không biết này xà độc phát tác có bao nhiêu nhanh. Nhưng là chỉ cần còn có hơi thở, hắn đều phải thử cứu nhất cứu. Hắn nhớ được Thịnh Tư Nhan khi đó là vươn tay phải hái hoa, bị kia mào gà xà đột nhiên bạo khởi đả thương người. Chu Hoài Hiên nâng lên nàng tay phải nhìn kỹ. Nàng tay nhỏ bé tế bạch, ở hắn bàn tay to thượng vô lực của lại. Chu Hoài Hiên cố nén trụ tưởng nắm nắm chặt kia chỉ mềm mại như miền tay nhỏ bé xúc động, nhẹ nhàng đem nàng tay phải thắt đến trước mắt. Kia chỉ tay nhỏ bé ra thịt ngọc bạch trắng mịn, mềm mại không xương, trừ bỏ hổ khẩu chỗ có hai điểm vết thương, nơi khác đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Xem Thịnh Tư Nhan hổ khẩu chỗ vết thương. Chu Hoài Hiên trong đầu như là có cái gì vậy chợt lóe mà qua. Kia hổ khẩu chỗ vết thương nhìn qua không giống hoàn toàn tân thương, mà như là ở vết thương cũ thượng tân thêm miệng vết thương, hơn nữa kia miệng vết thương bộ dáng, giống như hai khỏa dấu răng, nhân dấu răng. Chu Hoài Hiên yên lặng nhìn thoáng qua, liền cúi đầu đi xuống. Hàm trụ nàng tay phải hổ khẩu chỗ, răng nanh ở nàng hổ khẩu chỗ băn khoăn, tìm được vết thương, đầu lưỡi chậm rãi vương. Quấn lấy nàng miệng vết thương. Tước át đầu lưỡi ở nàng hổ khẩu chỗ quyến luyến qua lại, lại dùng lực hút một ngụm. Sau đó phun đến mép nước cầm thượng. Kia huyết ngọt lành hương. Nhan sắc tiên diễm, căn bản là không giống như là trung xà độc huyết. Chu Hoài Hiên mẩn ra. Thử lại cấp Thịnh Tư Nhan bắt mạch. Nàng mạch đập tuy rằng nhảy lên thong thả, nhưng là bình tĩnh hữu lực. Cũng không giống như là chúng kịch độc tánh mạng đe dọa bộ dáng. Chu Hoài Hiên lại đi thăm dò Thịnh Tư Nhan hơi thở, phát hiện nàng hô hấp đã ở thong thả khôi phục chung. Chu Hoài Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có hô hấp, lại có mạch đập, hẳn là không có trở ngại. Ngay cả còn sót lại xà độc, nàng cha là Thịnh thất gia, nhất định có biện pháp cho nàng thanh độc. Lãnh hôn mê trung Thịnh Tư Nhan thì thảo nói một chữ, đầu nhất oai, trên đầu nàng kia chi con vẹo tơ vàng chui minh nguyệt châm liền theo trên đầu nàng ngã nhào. Điệu đến trong nước. Chu Hoài Hiên mang tương Thịnh Tư Nhan tựa vào mép nước đại thụ rễ cây thượng, chính mình một tay che chở nàng, một bên đôn thân lặn xuống trong nước, muốn đi nhặt nàng kia chi vừa mới ngã xuống châm cài. Nhưng là mép nước rễ cây thượng rêu xanh rất trượt. Chu Hoài Hiên không nghĩ qua là, vạch một chút, cả người đều hoạt đến đáy nước. Hắn nhưng là tay mắt lanh lẹ, kịp thời đem Thịnh Tư Nhan buông ra, tại không có đem nàng lại mang vào nước lý. Kia châm cài lại giống như ở cùng hắn chơi trốn tìm, loạn choạng hướng đáy nước hạ xuống. Chu Hoài Hiên dùng sức duỗi chân, như một chi rời cung chi tên giống nhau hướng kia châm cài rơi xuống địa phương bơi đi. Đúng lúc này, theo bên kia thủy đạo thượng lại lội tới vài người. Khi trước một cái đúng là Vương Nghị Hưng. Vừa một quải loan, hắn liếc mắt một cái liền thấy Thịnh Tư Nhan kia vàng nhạt sắc quần áo, ở phía trước không xa đại thụ rễ cây chỗ phiêu phiêu đắng đãng, nàng cả người ghé vào rễ cây cầu can thượng, tái trầm tái phủ. Tư Nhan! Tư Nhan! Vương Nghị Hưng trong lồng ngực dâng lên nhất trận cuồng hỉ. ra sức vọt đi qua, bơi tới bắt tại cầu can bên cạnh Thịnh Tư Nhan bên cạnh, nâng đầu nàng, lại một lần nữa kêu nàng, Tư Nhan. Tư Nhan. Người có thể nghe thấy sao? Thịnh Tư Nhan trao đảo mở to mắt nhìn nhìn. Nguyên lai là Vương Nhị Ca tới cứu nàng. Chỉ cần Vương Nhị Ca đến, liền không có việc gì. Nàng nhất thời toàn thân đều thả lỏng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Vương Nhị Ca sau đó đầu nhất oai, lại té xỉu ở Vương Nghị Hưng trong lòng. Vương Nghị Hưng ở trong nước cởi chính mình ngoại bảo, cái ở Thịnh Tư Nhan trên người, sau đó ôm ngang khởi nàng, theo mép nước đi rồi đi lên. Trong cung nội thị thấy thế, bận phân nhân thủ. Một ít nhân trở về hướng Thái tử Điện Hạ báo tin, nói nhân tìm được. Còn có người đi phụ cận tìm Cố Kiệu hoặc là Trúc Liễn, hảo đem Thịnh Tư Nhan nâng trở về. Một cái cô nương ra, tổng không thể cứ như vậy ở trước mặt mọi người ướt đẫm mất mặt xấu hổ. Vương Nghị Hưng nhanh ôm chặt Thịnh Tư Nhan, đi đến ven đường đại tảng đá sau lưng. Lặn xuống trong nước Chu Hoài Hiên theo nghe thấy Vương Nghị Hưng thanh âm bắt đầu, liền một cái mánh tử chát đi xuống, xa xa tránh đi những người này. Chờ trong nước nhân đều đi hết, Chu Hoài Hiên mới từ trong nước hiện lên đến, bơi tới bên kia đại thụ sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện tình hình. Thẳng đến thấy Thịnh Tư Nhan mẫu thân Vương Thị cùng nàng cha Thịnh Thất Gia cùng nhau đi lại, đi đến kia đại tảng đá sau lưng, lại thấy Thịnh Thất Gia đem cái hai tầng áo choàng Thịnh Tư Nhan ôm ngang, cùng Vương Thị cùng tiến lên Trúc Liễn, Chu Hoài Hiên yên lặng tài xoay người rời đi. Hắn trong tay nắm chặt Thịnh Tư Nhan kia chi châm cài, như là người chết đuối bắt lấy cuối cùng một căn phù mục. Hắn chảo như vậy nhanh, châm cài tiêm tế kia một đầu luôn luôn để đến hắn lòng bàn tay, đưa hắn lòng bàn tay thứ phá, chảy xuống một giọt huyết. Thượng con kiến, con nhện, còn có không biết tên tiểu trùng người được này cổ huyết hơi thở, đều xa xa tránh đi, không dám tới gần. Chu Hoài Hiên đối này hết thảy mở mịt không biết. Hắn ống tay háo nhẹ phẩy, theo bụi cỏ chung chậm rãi đi qua. Ở trong rừng cây vẹn vẹn tha nhất vòng lớn, thẳng đến vòng trên người hắn ngoại sang can. Mới đi hồi ngự hoa viên hoa kính. Canh giữ ở hoa kính lối vào vài cái cung nữ xem hắn đi ra, vẫn nơm nớp lo sợ đi qua hành lễ. Uy liệt tướng quân. Chu Hoài Hiên vẫy vây tay, hỏi nàng nhóm, Thái tử Điện Hạ đâu? Hồi uy liệt tướng quân trong lời nói. Thái tử Điện Hạ mang theo người đi Thủy Liêm Sơn Trang. Hẳn là bên kia sự tình còn không có chuyển tới đi. Chu Hoài Hiên gật gật đầu, thản nhiên nói, hồi Càn Nguyên Điện. Càn Nguyên Điện không có một bóng người, Chu Hoài Hiên ở trong này ngồi một lát, liền gặp một cái nội thị đi lại hành lễ nói, uy liệt tướng quân, thái tử nói, có thể tan tác. Chu Hoài Hiên đứng lên, đi rồi hai bước, lại quay đầu hỏi kia nội thị, Thủy Liêm Sơn Trang tiệc rượu tan tác. Tan tác. Đã tan tác. Nội thị nói xong, lau một phen mồ hôi trên trán. Ngài là không hiểu được. Bên kia đã xảy ra chuyện. Thịnh Quốc công phủ đại cô nương chạy tới bay tới đỉnh bên kia thác nước trên đỉnh hái hoa. Kết quả bị thương dưỡng ở nơi đó mào gà xà, Thái hậu nương nương giận dữ, không có cách nào khác hết giận, chỉ đem Xương Viễn hầu phủ bốn cô nương đều gọi vào An Hòa Điện quỳ đi. Dù là tính kế nhân, còn nói là bị thương xà. Thái hậu quả thật bao che khuyết điểm được ngay đâu. Chu Hoài Hiên nghe xong, cũng không nói chuyện, chính là cười lạnh một tiếng, lắc lắc tay áo, đi nhanh theo hoàng cung rời đi, về thần tướng phủ đi. Thái hậu an cùng trong cung, Xương Viễn hầu phủ bốn cô nương nhất tự đẩy ra, quỳ gối Thái hậu trước mặt. Thái hậu xanh mặt, tuy rằng cực lực nhẫn lại, nhưng là trên mu bàn tay gân xanh vẫn là hiển lộ ra nàng là cỡ nào phẫn nộ. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cấp ai ra nói thật. Đem ngươi nhóm về điểm này từ lòng dạ hẹp hỏi cấp ai ra thuyên nhanh điểm nhi, đừng lộ ra đến bị ai ra nhìn thấy. Thái hậu đem trong cung hạ nhân đều khiển đi ra ngoài, chỉ chừa riêu nữ quan ở cung ở cửa trong cửa. Trong cung nhân đều là người thông minh, biết Thái hậu đây là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương ý tứ, bởi vậy đều lẫn mất xa xa. Không chịu thẳng này giao du với kẻ xấu. Văn gia tứ tỷ muội túi đầu, đoan đoan chính chính quỳ gối Thái hậu trước mặt, không nói một lời. Thật sự không nói. Các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm không nói, liền không có người biết. Các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm ở trước công chúng dưới gian lận, có thể lừa dối. Thái hậu xem chính mình nhà mẹ đẻ này bốn cháu gái, lạnh lùng cười, tà thân mình ở phượng sạp thượng ngồi xuống. Tứ cô nương Văn Nghi theo đến cùng tuổi con nhỏ, lại cực sợ này cô tổ mẫu, rốt cục nhịn không được qua một tiếng khóc lên. Chứ khóc thút thít nghẹn nói. Không liên quan chúng ta, là chính nàng không hay ho. Nàng không hay ho. Kia hoa ký chẳng lẽ thật là nàng chịu đến. Thái hậu nói xong, nhẹ buông tay, một phen 4-5 căn hoa ký rơi trên mặt đất. Mỗi một căn thượng, đều viết giống nhau như lúc trong lời nói. Mạn đà la hoa. Chỉ tại này trong núi, Vân Thâm không biết chỗ. Này ký giả, giai tế gần trong gang tấc. Ký từ viết, có hoa chết khi thẳng tu chết, đừng đợi vô hoa không chết chi. Nhân muốn chết hoa hồng một đóa. Lấy hợp với tình hình. Trên thực tế, đến Thịnh Tư Nhan rút thăm thời điểm, kia ống thẻ đã bị động tay động chân, còn lại hoa kỳ đều là giống nhau như lúc. Vô luận nàng chịu thế nào một chi, đều là kết quả như nhau. Nói, chủ ý này là ai ra? Thái hậu không nghĩ lại hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bằng ánh mắt nàng, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó miêu ngấy. Đại cô nương Văn Nghi Phòng chạy nhanh dập đầu nói, cô tổ mẫu bất giận, chủ ý này là ta ra. Ngươi, Thái hậu lắc lắc đầu, ngươi tâm tư kín đáo, làm người trầm ổn, quyết sẽ không ra như vậy khiêu thoát chủ ý. Nói xong, Thái hậu nhìn về phía tứ cô nương Văn Nghi Theo. Nói, chủ ý này đến cùng là ai ra? Văn Nghi Theo ngẩng đầu, hướng về phía Thái hậu hé miệng, lộ ra hai khỏa răng cửa gian lỗ thủng, vẻ mặt nước mắt, cô tổ mẫu, ngài xem, ta nha đều bị nàng đánh thông suốt. Cho dù có sai, ta cũng chịu qua phạt. 3. Hôm nay canh ba cầu phấn hồng phiếu Nga, còn có đề cử phiếu. Thân nhóm biểu đã quên. Ngày hôm qua thân nhóm rất cấp lực, phấn hồng đến 210, hôm nay khẳng định canh ba. Chương 135, xử trí. Thái hậu xem Văn Nghi Theo miệng răng nanh thượng lỗ thủng, thở dài nói, ngươi à, thật sự là tự làm bậy, không thể sống. Ngươi cũng biết, nếu muốn tu chám răng sỉ, thịnh gia có bí phương. Ngươi xem thế này cùng thịnh gia kết thủ, ai có thể giúp ngươi tu bổ răng nanh đâu. Vừa nghe chính mình nha khả năng vĩnh viễn như vậy thông suốt, Văn Nghi Theo nhất thời thất kinh, phốc thế trên mặt đất khóc lớn nói, cô tổ mẫu, ngài hạ ý chỉ, kia thịnh gia nhân không dám không theo. Hạ ý chỉ bằng ngươi. Thái hậu cười cười, quay đầu xem Văn Nghi Theo, ngươi bất quá là Xương Viễn Hầu phủ một cái cô nương, nhường ai ra cho ngươi hạ ý chỉ. Ngươi cũng xứng. Thái hậu thanh âm nói được nhẹ nhàng bâng quơ, lại như một cái cảnh báo, đập vào Văn Nghi Theo trong lòng. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, về phía trước tất đi hai bước, túm ở Thái hậu y bảo một góc, mang theo khóc nức nở cầu đạo, cô tổ mẫu. Cô tổ mẫu. Ngài cũng là Văn gia nữ nhi, ngài sẽ không trơ mắt xem bọn họ bắt nạt chúng ta Văn gia cô nương đi. Thái hậu xem nàng nước mắt hôn đột mặt, lại oán hận lại chán ghét, một ngụm thối đến trên mặt nàng, nói, nhân gia bắt nạt các ngươi. Các ngươi không bắt nạt người khác liền cảm ơn trời đất, ai dám ăn hiếp các ngươi. Ai ra có phải hay không xem thực vụ về, tốt lắm cho các ngươi làm thương sự. Các ngươi cáo mượn oai hùng, trận ai ra thế, làm ai ra không hiểu được là đi. Văn gia đại cô nương Văn Nghi Phòng nghe xong trong lòng căng thẳng. Thái hậu loại này nói đều nói ra, chuyện này xem ra tựa hồ không thể từ bỏ ý đồ. Nhưng là kia thịnh gia. Rõ ràng năm đó thịnh gia bị Thái hậu hạ lệnh cả nhà sao chém, như thế nào vừa muốn cấp thịnh gia nữ nhi chỗ dựa đâu. Văn Nghi Phòng chính là nghĩ đến lúc trước chuyện, mới đúng tứ muội Văn Nghi Theo chủ ý mở con mắt nhắm con mắt. Văn Nghi Theo khóc nói, kia thịnh gia nhân minh biết rõ chúng ta là Thái hậu nhà mẹ đẻ nhân, còn muốn cùng chúng ta làm đối. Muốn cấp tỷ phu. Ta bất quá là muốn bang tỷ tỷ mà thôi. Văn Nghi Phòng biến sắc. Thấp giọng quát lớn nói, tứ muội, đừng nói bậy. Nhanh hướng cô tổ mẫu xin lỗi. Lại bận dập đầu, cô tổ mẫu, tứ muội nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, cũng là không nghĩ người khác xem nhẹ chúng ta Văn gia. Xem nhẹ Văn gia, chính là xem nhẹ ai ra, là đi. Đánh các ngươi mặt, chính là đánh ai ra mặt, là đi. Thái hậu suy cười, các ngươi thật sự là thật lớn khuôn mặt. Còn có thể đại biểu ai ra nói chuyện. Thái hậu đứng lên, ở an cùng trong điện chậm rãi đi rồi hai bước. Xem này điện phủ lý cao cao long cốt, hoa mỹ khung trang trí, lắc đầu nhẹ giọng thở dài nói, ai ra nguyên tưởng rằng các ngươi là có hiểu biết, hiện tại xem ra, ai ra là muốn sai lầm rồi. Thôi, các ngươi trở về đi, đem của các ngươi tổ mẫu kêu tiến vào. Văn gia tứ tỷ muội tổ mẫu chính là Xương Viễn Hầu phu nhân. Nàng ở an cùng ngoài điện đại môn chỗ hầu. Chẳng phải thập phần lo lắng. Thái hậu là Xương Viễn Hầu ruột thịt muội tử, đánh gãy xương cốt liền cân người trong nhà. Nhiều nhất đem bốn nữ hải tử kêu đi vào mắng một chút cũng là được, trở về nàng lại giam cầm các nàng một tháng, hẳn là có thể. Xương Viễn Hầu phu nhân chính cân nhắc phải như thế nào đi thịnh gia lấy lại công đạo, chợt nghe Diêu nữ quan đi tới nói, Thái hậu tuyên Xương Viễn Hầu phu nhân tiến điện. Xương Viễn Hầu phu nhân mở ra. Dĩ vãng Diêu nữ quan đều là cười hì hì nói, Thái hậu thỉnh Xương Viễn Hầu phu nhân đi vào. Hôm nay cũng là phá lệ mới lạ Thái hậu tuyên Xương Viễn Hầu phu nhân. Mới vừa đi lên bậc thang, liền thấy An Hòa Điện đại môn ầm ầm mở ra, Văn gia bốn cô nương như cha mẹ chết đi ra. Đây là thế nào? Xương Viễn Hầu phu nhân đi qua câu hỏi. Văn Nghi Phòng bận một phen giữ chặt muốn mở miệng nói chuyện Văn Nghi Theo, đối Xương Viễn Hầu phu nhân lắc lắc đầu, xử cái ánh mắt. Xương Viễn Hầu phu nhân càng thêm giật mình, bay nhanh thoa các nàng liếc mắt một cái, túi đầu đi vào. An Hòa Điện đại môn lại ở Xương Viễn Hầu phu nhân phía sau quan thượng. Thái hậu đứng lại an cùng trong điện đường, thúc thủ. Ngửa đầu xem kia đại điện trên đỉnh khung trang trí. Sương Viễn Hầu phu nhân được rồi thi lễ, cười nói, Thái hậu nương nương. Thái hậu cô nở nụ cười một tiếng, lặp lại Sương Viễn Hầu phu nhân trong lời nói, quay đầu xem nàng, đại tẩu, ai ra tiến cung thời điểm, tài 16 tuổi, gả cho một cái 60 tuổi lão nhân làm sau đó. Cư nhiên dùng lão nhân hình dung tiên đế. Sương Viễn Hầu phu nhân sợ tới mức bận xua tay nói, đó là Thái hậu ngài hồng phúc tề thiên nhường Thái hậu không cần nói lung tung nói. Thái hậu ngửa đầu cười ha ha, thanh thúy tiếng cười ở trong đại điện quanh quẩn. Nay ai ra cũng nhanh 60, thì sợ gì? Nhưng là xem nàng rào hảo giống như nhị bát thiếu phụ khuôn mặt cùng dáng người, có ai sẽ tin tưởng trước mắt diễm phụ đã 50 có cửu. Sương Viễn Hầu phu nhân mơ hồ nghĩ, này tiểu cô, thật sự là mỹ không giống nhân. Đúng rồi, giống yêu quái, như vậy già đi, so với chính mình chỉ tiểu mấy tuổi, lại so với chính mình con dâu nhóm còn muốn nhìn qua tuổi trẻ mà mỹ. Đến cùng là trong cung dưỡng nhân A. Sương Viễn Hầu phu nhân tinh tế nói, Thái hậu nương nương, ngài có thể có hôm nay. Ai ra có thể có hôm nay, theo các ngươi một điểm quan hệ đều không có. Các ngươi đừng cho ai ra níu áo là được. Thái hậu giận tái mặt, đánh gây Sương Viễn Hầu phu nhân trong lời nói. Lời này như là giáp mặt phiến Sương Viễn Hầu phu nhân một bạc hai. Sương Viễn Hầu phu nhân trên mặt nóng bừng, cười miệng nói không thể nói như vậy. Không thể nói như vậy. Chẳng lẽ ai ra còn muốn cảm tạ các ngươi bất thành? Thái hậu cười nhạt, ai ra cảnh cáo các ngươi, không cần lại ở kinh thành gây sóng gió. Thái hậu thời gian này tâm tư đều ở nhị hoàng tử bên kia, tự cấp hắn mưu hoa một đại sự, liền đã quên nhà mẹ đẻ bên này. Sương Viễn Hầu phu nhân thấp đầu, là. Ai ra nghe nói, của các ngươi tâm không nhỏ ai trừ bỏ tân khoa trạng nguyên lang, còn có thái tôn bên kia. Các ngươi đây là khoe khoang nữ nhi nhiều có phải hay không? Thái hậu đi trở về phượng sạp thượng ngồi xuống, cũng không kêu Sương Viễn Hầu phu nhân ngồi xuống. Sương Viễn Hầu phu nhân đành phải cúi đầu, đại khí cũng không dám ra, nghe Thái hậu nói chuyện. Thái hậu nhìn nàng khúm núm bộ dáng, lại cảm thấy đau đầu, nhu nhu thái dương, thanh âm nhu hòa một ít, tốt lắm, thái tôn bên kia, các ngươi sẽ không cần nghĩ cách. Văn gia nữ nhi, không được gả cho thái tử bên kia bất luận kẻ nào, có nghe thấy không? A. Sương Viễn Hầu phu nhân mạnh ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra bất định, một bức do dự bộ dáng. Sương Viễn Hầu phu nhân thế nào bỏ được buông tha cho thái tôn bên kia thái tôn phi vị trí? Mọi người đều biết. Bọn họ chính là thái hậu nhà mẹ đẻ. Thái hậu lại không có thân sinh con. Chờ thái hậu đã chết. Bọn họ ở trong triều không nơi nương tựa, sẽ suy sụp. Cho nên việc cấp bách, muốn ba thượng thái tử bên kia, có thế này có thể bảo văn gia lại 100 năm phú quý. Thái hậu thấy nàng này bức bộ dáng, vừa mới ngủ lại đi hỏa đằng đống chốc lại đi lên. Thế nào? Không nghe. Thái hậu vốn định lại khuyên can bọn họ, nhưng là trong giây lát nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại có cái chủ ý, liền cười nói, ngươi đi về trước đi. Đem đại ca gọi tới trò chuyện đi. Sương Viễn Hầu phu nhân lo sợ bất an đi ra ngoài, đổi Sương Viễn Hầu tiến vào. Sương Viễn Hầu đã 60 hơn, nhưng là tinh thần quắc thước, gừng càng già càng cay, rất là khôn khéo có khả năng một người. Nghe nói các ngươi ở chọn tôn nữ tế. Ai ra nhìn, cảm thấy thái tôn nhưng là cái hảo hài tử, cùng hắn cha không giống với. Như vậy đi, văn ra ba cái cô nương, đại cô nương nghi phỏng là ai ra hiểu rõ nhất, cũng tối trầm ổn trí tuệ. Đem nàng gả đến thần tướng phủ tốt nhất. Nhị cô nương nghi ra có thể lo lắng nhường nàng làm thái tôn phi. Về phần tân khoa trạng nguyên, vẫn là quên đi. Căn cơ quá nhỏ bé. Lại nói hắn cùng thịnh gia tình bạn cố chi, là không có khả năng đáp ứng của các ngươi. Về phần tam cô nương nghi thuận, gả cho thịnh gia thứ trưởng tử. Thái hậu nói được thực thẳng thắn. Sương Viễn Hầu không nghĩ tới gọi hắn tiến vào là vì nói vài cái cháu gái hôn sự chuyện, vội hỏi, Thái hậu nương nương lo lắng tự nhiên chu toàn, nhưng là tam cô nương nghi thuận là đích nữ, gả cho thịnh gia thứ trưởng tử. Không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Người tìm người cầu hôn, ai ra đi đem thịnh quốc công phu nhân gọi vào trong cung nhắc lại điểm một phen, nàng không dám không theo. Thái hậu việc không đáng lo. Nhưng là Sương Viễn Hầu cảm thấy thực hổ thẹn. Đường đường Thái hậu nhà mẹ đẻ đích nữ. Tự nhiên phải gả cấp bị bọn họ thiếu chút nữa diệt môn thịnh quốc công phủ thứ trưởng tử. Về tình về lý, đều nói không thông a. Sương Viễn Hầu lần đầu bác Thái Hậu trong lời nói. Thái Hậu nương nương, chuyện này, thật sự là không ổn, lại thương thảo đi. Nghi thuận là trong nhà cháu gái chung tối nghe lời. Thần nghe nói thịnh quốc công phủ thứ trưởng tử kỳ thật là ở hồi hương lớn lên, lại không hiểu lễ, vừa đưa đến nơi khác thư viện đi. Như vậy con rể, chúng ta văn ra nếu không khởi a. Cái gì tốt khởi nếu không khởi? Thái hậu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đây là chúng ta thua thiệt thịnh gia, chỉ bồi một cái nữ nhi, ngươi nên thấy đủ. Sương Viễn Hầu bị nghẹn nói không ra lời, qua hồi lâu phương nói, kia tứ cô nương đâu? Thái hậu vừa rồi chỉ nói văn ra ba cái cô nương. Thứ cô nương. Thái hậu hừ nhẹ một tiếng, nàng ký nghĩ ra cái kia độc ác chủ ý, còn bị nhân nhìn thấy, phải gánh vác hậu quả. Chúng ta văn ra, coi như không cô nương này. Đây là ám chỉ Xương Viễn Hầu phải tứ cô nương Văn Nghi theo xử tử. Xương Viễn Hầu lắp bắp kinh hãi, cho rằng chính mình nghe lầm, vội hỏi, nhưng là kia thịnh đại cô nương nghe nói bị nhân cứu đi lên. Cứu đi lên nàng liền không sai. Thái hậu cười lạnh, tứ đại quốc công phủ ngươi cho là dễ đối phó. Ngươi như không cho bọn hắn một cái công đạo, chờ ai ra sau 100 tuổi, ai còn có thể hộ được các ngươi. Xương Viễn Hầu thầm nghĩ, chính là lo lắng ngươi đã chết, không ai có thể bảo vệ Văn gia. Bọn họ tài trăm phương ngàn kế muốn cùng thái tử bên kia bộ gần như. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Thôi, dù sao văn gia cô nương nhiều, đã chết một cái, còn có 3 cái đích nữ, 10 mấy cái thứ nữ, không quan hệ. Theo trong cung trở về sau, Xương Viễn Hầu cùng Xương Viễn Hầu phu nhân cùng nhau dẫn theo lễ trọng, đến thịnh quốc công phủ bồi tội, hơn nữa hướng thịnh thất gia cùng vương thị cam đoan, nhất định sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. Vương thị xem thấy bọn họ liền sinh khí. Nhưng là nghe xong Thái Hậu ở trong cung nói trong lời nói, lại phát tác không được, ôn hòa nói, không dám không dám. Chúng ta Tư Nhan còn tại bệnh chung, chờ tốt lắm lại nói. Cũng là một bức không chịu từ bỏ ý đồ bộ dáng. Xương Viễn Hầu cùng Xương Viễn Hầu phu nhân có thế này tin Thái Hậu trong lời nói. Theo thịnh quốc công phủ trở về, bọn họ đầu tiên là đem tứ cô nương Văn Nghi theo cha mẹ kêu đi nói chuyện, sau đó ngày thứ hai, Xương Viễn Hầu phủ liền truyền ra văn tứ cô nương bạo bệnh bỏ mình tin tức. 3. Phấn Hồng 180 thêm càng đưa đến. Buổi tối còn có thứ 3 càng. Nhắc nhở một tiếng Phấn Hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Chương 136, thủ hộ. Văn tứ cô nương đã chết. Vương thị ngạc nhiên, đuổi theo thịnh thất ra câu hỏi, thế nào em đẹp, sẽ chết. Hơn nữa không phải bình thường tử, là nhường thịnh thất ra tự mình đi chẩn đoán tử. Quả thật là đã chết. Được bệnh đau bụng khan, cả đêm sẽ không có. Ta buổi sáng phụng thái hậu ý chỉ đi qua bắt mạch. Thấy nàng đã không khí. Thịnh thất gia có chút vui sướng khi người gặp họa, hừ. Đây là báo ứng. Như vậy hại chúng ta ra Tư Nhan, xứng đáng nàng đoạn mệnh. Vương thị nhíu mày. Nàng không thịnh thất gia như vậy lạc quan. Nàng nhìn ra được đến, đây là Thái Hậu cùng Xương Viễn Hầu phủ cố ý làm cho bọn hắn xem, lấy này hướng thịnh gia bồi tội. Này bút tích, nhưng là đại thật sự đâu. Bất quá, một mạng để một mạng, cũng là công đạo. Không thể bởi vì thịnh Tư Nhan không có chết. Liền dễ dàng buông tha cái kia độc ác tiểu cô nương. Thái hậu mệnh thịnh thất gia tự mình đi chẩn đoán, hẳn là hướng bọn họ tỏ vẻ thành ý, là thật đã chết, không phải nhường này cô nương ngất lánh đời cái gì. Tính bọn họ thức thời Vương thị hừ nhẹ một tiếng, cùng ta đi nhìn xem Tư Nhan. Nàng này 2 ngày phát ra nhiệt độ cao, không biết có phải hay không dư độc chưa thanh. Thịnh thất gia bận cầm cái hòm thuốc đi đến thịnh Tư Nhan ngọa mai hiền. Nàng 2 cái nha hoàn một cận cùng đậu khấu canh giữ ở đầu giường. Không ngừng cho nàng trên trán đổi dính nước giếng mát khăn hạ nhiệt. Gặp thịnh thất gia cùng Vương thị tiến vào, một cận cùng đầu khấu bận đứng dậy hành lễ. Các ngươi đi ra ngoài đi. Vương thị vây vây tay, nhường các nàng đi bên ngoài thủ. Thịnh thất gia đi lại cấp thịnh Tư Nhan bắt mạch, Trần Hoàn lại nhìn nàng sắc mặt, nói, cũng nhanh tốt lắm. Này là có chút dọa. Ta xem xả độc đã sớm thanh. Vương thị nhìn hắn một cái. Ấp á ấp đúng nói, ngươi thấy không biết là. Tư Nhan có chút kỳ lạ địa phương. Ngươi là nói, nàng không sợ xà độc. Thịnh thất gia đã ở nghi hoặc. Lần trước thịnh Tư Nhan bị qua gió núi cắn, nàng không có việc gì, qua gió núi nhưng là đã chết. Khi đó bọn họ không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là qua gió núi vừa mới buông tha độc, nọc độc hết, tại không có thương tổn đến thịnh Tư Nhan. Lúc này đây, cơ hồ cùng lần trước giống nhau. Thịnh Tư Nhan bị mào gà gián cắn, nàng không có việc gì, mào gà xà. Cũng đã chết. Liên tiếp xuất hiện loại sự tình này. Bọn họ vợ chồng lưỡng lại không có cách nào khác lừa mình dối người. Thịnh thất gia 2 tay chống tại trên đầu gối, thấp giọng nói, việc này tuyệt đối không thể nhường người bên ngoài biết. Ngươi đừng nói ta, chính ngươi hiểu được mới tốt. Vương thị thấp giọng dặn thịnh thất gia, nói chuyện với ngươi thường xuyên miệng không chừng mực. Chuyện này không phải là nhỏ, ta lại miệng không chừng mực, cũng sẽ không lấy Tư Nhan tánh mạng nói giỡn. Thịnh thất gia chính xác nói, trong cung bên kia ta đều có lệ tốt lắm. Kêu mào gà xà ta nói là ta giận dữ dưới cấp giết chết. Bọn họ không có hoài nghi. Tư Nhan bên này, chúng ta luôn luôn đối ngoại mặt nói ở cứu trị giữa. Một người đều không bỏ vào đến thăm hỏi, hẳn là có thể giấu giếm được đi. Đại gia đều lấy vì bọn họ đang khẩn trương cấp thịnh Tư Nhan trị xà độc. Hẳn là không có người phát hiện thịnh Tư Nhan kỳ thật không có chúng độc đi. Vương Nghị Hưng kia tiểu tử có biết hay không? Thịnh thất gia thấp giọng hỏi Vương Thị. Vương Thị lắc đầu, hắn không biết, vài ngày nay mỗi ngày đến trong nhà hỏi Tư Nhan ra sao, lo lắng vô cùng. Hắn tốt xấu cứu Tư Nhan một mạng. Nếu không phải hắn kịp thời đem Tư Nhan theo trong nước vớt lên, ngất xỉu đi Tư Nhan sẽ không bị độc xà độc chết, nhưng là sẽ bị thủy chết đuối. Thịnh Thất gia lòng còn sợ hai nói, đối người khởi sướng Văn Tứ cô nương càng thêm thống hận, Văn gia nhân còn biết tráng sĩ đoạn cổ tay, bằng không nói, hử. Vương Thị đi theo ngồi vào Thịnh Tư Nhan bên giường, thương tiếc cấp Thịnh Tư Nhan dịch dịch chăn, Tư Nhan luôn luôn nói nàng rất lạnh, ta đều hận không thể cho nàng sinh bếp lò. Này đều nhanh mùa hè, nàng lại ở trong chăn run run. Có phải hay không đầm nước rất mát, nàng cấp đông lạnh hỏng rồi. Thịnh Thất gia tưởng tới một chuyện, ngươi cho nàng hảo hảo cha cha. Cô nương ra nếu đông lạnh hỏng rồi nhưng là không tốt. Vương Thị biết Thịnh Thất gia nói là có ý tứ gì, là đang lo lắng Thịnh Tư Nhan thân mình bị đông lạnh hỏng rồi, sẽ ảnh hưởng về sau sinh dục năng lực. Nữ nhân không thể thụ hàn, nhất thụ hàn liền các loại tật xấu. Vương Thị vội hỏi, ta là tốt hảo cha cha. Thịnh Thất gia đứng dậy, ngươi nhanh cha, ta tự mình đi cấp Tư Nhan tiên dược. Thịnh Thất gia đi ra ngoài bên ngoài tiên dược, Vương Thị ở trong phòng cấp Thịnh Tư Nhan làm cẩn thận thân thể kiểm tra. Nửa canh giờ sau, Vương Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, cũng không bị đông lạnh phá hư. Nàng luôn luôn nói lãnh, đại khái là phát nhiệt độ cao duyên cớ. Vương Thị lại cấp Thịnh Tư Nhan thay đổi vài cái mắt khăn, tài hoán một cận tiến vào, nhường nàng cùng đậu khấu rất hầu hạ đại cô nương. Vương Thị lại có mang thai, còn có tiểu cẩu kỷ muốn chiếu cố, cũng không dám quá mức làm lụng vất vả. Thịnh Thất gia dược tiến đến. Từ một cận đút cho Thịnh Tư Nhan uống lên, đến buổi chiều, Thịnh Tư Nhan nhiệt độ cao rốt cục lui. Nàng trong bóng đêm mở to mắt, xem theo dao tiêu trong lều thấu tới được mông lung mở nhạt quan mang, cảm thấy toàn thân ướt sũng, như là còn tại cái kia hồ sâu bên trong, bị thủy tẩm thấu ẩm. Thịnh Tư Nhan khởi động nửa thân mình, thân thủ lược khai trứng mảnh. Một cận cùng đậu khấu phô giấc ngủ ở nàng trước giường chân bước trên. Nghe thấy trên giường thanh âm, một cận cái thứ nhất mở to mắt, xoay người vừa thấy. Gặp là Thịnh Tư Nhan tái nhợt một trương mặt theo trong màn kinh ngạc ra bên ngoài xem, bận kinh hỉ nói, đại cô nương, ngài hảo. Thịnh Tư Nhan suy yếu cười cười, nhẹ giọng tế khi nói, trên người ta đều là hãn, ngủ không được, ngươi đánh buồn nước gấm đến nhường ta lau thân mình. Ai? Ngài chờ. Một cận nhất cô lô đứng lên, lại nói, ngài đi về trước nằm, nô tỳ lập tức liền linh thủy đi lại. Cách vách phòng bên có ý nhân ở nơi đó xem hỏa, nước gấm nóng cơm tiên dược đều phương tiện. Đậu khấu nghe thấy các nàng lưỡng nói chuyện, cũng tỉnh lại, nhu nhu ánh mắt, thấy Thịnh Tư Nhan đối nàng mỉm cười, cũng là thực kinh hỉ nói, đại cô nương. Ngài hảo. Ngươi nhỏ tiếng chút nhi, xem đem đại cô nương sợ tới mức nhất run run. Một cận sang giọng, đã tỉnh, phải đi phủ đại cô nương đứng dậy, đem giác cấp thay đổi. Đậu khấu lên tiếng, đứng dậy đem trướng mảnh bắt tại trướng câu thượng, đỡ Thịnh Tư Nhan đứng lên, đến đối diện trên nhuyễn tháp đi, lại cho nàng phủ thêm nhất kiện nhuyễn trù mặt mũi tiễn nhung bên trong ngoại bào. Thịnh Tư Nhan khoác ngoại bào tựa vào đại nên trên gối, đem trên cửa sổ thật dày mảnh kéo ra, lại đem cửa sổ tấm bình phong đẩy ra một cái khâu. Nhìn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, là muốn đến 15 sao. Thịnh Tư Nhan xem ngoài cửa sổ bầu trời đêm lý kia luân trăng tròn. Thì thao hỏi, nàng ngọa mai hiên phía trước sân loại có rất nhiều hoa mai. Tương viện bên ngoài có một gốc cây hai người ôm hết như vậy thâu ngân hành thụ. Trên cây dài một loạt xếp tiểu phiến tử giống nhau lá cây, rất là thú chí. Ánh trăng lộ ra này lá cây khe hở chiếu đến ngọa mai hiên trong viện, như là phô một loạt xếp tiểu phiến tử. Thịnh Tư Nhan loan loan môi, ghé vào trên cửa sổ ngửa đầu xem ánh trăng, lại theo ánh trăng nhìn về phía kia khỏa cao lớn rậm rạp ngân hạnh thụ. Ngân hạnh thụ rậm rạp trong lá cây giống như ngân quang chợt lóe, Thịnh Tư Nhan cảm thấy chính mình thấy cái thứ hai ánh trăng, một cái nho nhỏ bán nguyệt. Gì? Thấy thế nào đứng lên như vậy giống Thịnh Tư Nhan kinh ngạc trừng lớn mắt, tỏa thẳng thân mình. Đúng lúc này, tiểu con nhím A Tài theo ngoài cửa sổ lưu tiến vào. Gặp Thịnh Tư Nhan ngồi ở chỗ này, A Tài tựa hồ thập phần vui mừng, lấy cái mũi cùng cùng Thịnh Tư Nhan mu bàn tay. Thịnh Tư Nhan túi đầu nhìn nhìn A Tài, khỏe mắt dư quang tựa hồ thấy bên ngoài kia khỏa ngân hạnh thụ nhánh cây lắc lư vài cái. Chờ nàng lại ngẩng đầu nhìn đi qua, kia nhánh cây gian nho nhỏ bán nguyệt đã tiêu thất. Ngoài cửa sổ sơ ảnh hoành tà, ánh trăng đầy đất, không người hỏi ý. Thịnh Tư Nhan lại nhìn thoáng qua, mới đưa tấm bình phong quan thượng. Lại kéo lên rèm cửa sổ, chỉ đùa với tiểu con nhím Á Tài chơi đùa. Đậu khấu ở bên kia bận bận rộn lục cho nàng đổi đệm chăn. Một lát sau, một cận mang theo nước cầm đến, phụ Thịnh Tư Nhan đi dục phòng lau. Ba người bận bận rộn lục bàn túc. Chờ đều thu thập xong, bên ngoài thiên đều nhanh sáng. Thịnh Tư Nhan ngáp một cái, cười nói, vất vả các người, hồi đi ngủ đi, đổi hai người đi lại trực đêm. Ta đi ngủ cái hấp lại thấy. Một cận nói, đậu khấu đi ngủ trước đi. Nô tỳ ở trong này bồi đại cô nương ngủ hấp lại thấy. Đậu Khấu cũng nói, không bằng cùng nhau ngủ đi. Dù sao đi ra ngoài còn không bằng nơi này đâu. Thịnh Tư Nhan tiến vào trong màn, cười nói, ân, chúng ta cùng nhau ngủ hấp lại thấy. Các nàng trầm đã ngủ say. Lúc này thần tướng phủ Chu gia trong đại trạch, mọi người vừa mới đứng dậy. Chu Hoài Hiên đại nha hoàn Trầm Hương mấy đêm không nhắm mắt, lo lắng hỏi một cái khác đại nha hoàn Liên Tiểu, công tử vài ngày nay đi nơi nào. Liên buổi tối đều không trở lại, có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân. Liên Tiểu không gọi là nói, có nữ nhân cũng không kỳ quái a, công tử tuổi tác không nhỏ. Bên ngoài nữ nhân lại bẩn lại phá hư, công tử vàng ngọc người bình thường nhi, làm gì cùng này nữ nhân hỗn. Vì sao không hảo hảo thú phòng tức phụ Trầm Hương thấp giọng nói thầm nói. Ai, ngươi thật sự là... Đại tướng quân cùng phu nhân đều không có lo lắng, ngươi nhưng là đảm khởi tâm đến. Ta nhìn ngươi không phải công tử nha hoàn, ngươi là hắn bà Vũ Liên Kiều nói xong bỏ chạy, miễn cho Trầm Hương lấy lại tinh thần đánh nàng. Quả nhiên Trầm Hương sau một lúc lâu tải nghe minh bạch Liên Kiều trong lời nói, tức giận đến mang theo đuổi theo ra đến, lại ở cửa kém một chút chắt đến một người trong lòng. Người nọ giống như thủy thượng phiêu giống nhau hướng bên cạnh nhẹ nhàng xảo xảo tránh đi, nhìn nàng một cái, liền chính mình vén mảnh vào nhà. Trầm Hương ngẩng đầu vừa thấy người nọ, lập tức mừng rỡ kêu lên, công tử gia, ngài khả đã trở lại. Đúng là Chu Hoài Hiên. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trên mặt đã có chút khó được không khí vui mừng, tâm tình tốt lắm bộ dáng. Trầm Hương vội trước vội sau lại nhải, công tử gia, ngài này hai ngày đi nơi nào. Đại gia, phu nhân cấp vô cùng đâu. Chu Hoài Hiên nhíu nhíu đầu mày, xoay người đi bình phong phía sau cởi áo, chỉ thản nhiên nói, ta muốn ngủ. Theo bình phong sau xuất ra, liền lập tức ngã vào ngủ trên giường đi qua. Trầm Hương đi bình phong mặt sau cấp Chu Hoài Hiên thu thập hắn vừa mới bị thay thế quần áo, lại theo kia áo choàng thượng đổ xuống dưới vài miếng lá cây, tiểu phiến tử bộ dáng. Rất kỳ quái lá cây. Trầm Hương đem này vài miếng lá cây đưa cho Liên Kiều xem. Liên Kiều xem, nói, đây là ngân hạnh thụ lá cây. Ngân hạnh thụ? Chúng ta trong phủ có này thụ sao? Trầm Hương nghi hoặc. Không hiểu được. Có lẽ không có đi. Cũng không phải cái gì hiếm lạ vật nhi, nơi khác cũng có. Liên Tiểu tùy tay đem lá cây ném, lại phân phó nói, đi giặt quần áo thường đi, ta làm cho người ta đi chuẩn bị ăn. 6. Thứ 3 càng phấn hồng 210 thêm càng đưa đến. Tiếp theo canh 3 chính là 270, sao sao đát. Hôm nay canh 3A, thân nhóm đề cử phiếu đâu? Một có phấn hồng phiếu, đề cử phiếu luôn có đi. Chương 137, tìm kiếm. Trầm Hương nghĩ nghĩ, cũng đem việc này bông, dù sao công tử đã trở lại là tốt rồi. Thịnh Quốc Công bên trong phủ viện ngọa mai hiên lý, Thịnh Tư Nhan này một giấc ngủ đến buổi tối tài tỉnh. Thịnh Thất Gia cùng Vương Thị đều bên ngoài gian hậu, còn có tiểu cậu kỷ, tựa hồ biết tỷ tỷ bị bệnh, không có người bồi hắn ngoạn, hai tay ôm một cái đại quả bưởi, ngồi ở Vương Thị bên chân chơi đùa, không ầm ĩ không náo, thập phần nhu thuận. Mặc kệ đi nơi nào đều là gào thét qua lại, không có một khắc yên tĩnh công phu. Một cận cùng Đậu Khấu so với nàng tỉnh sớm, đem chân bước trên giấc tạm thời thu hồi đến, đi gian ngoài bận rộn một phen. Đang ở cấp Thịnh Thất Gia cùng Vương Thị đáp lời. Thịnh Tư Nhan ở trong phòng gõ sao đầu giường tiểu linh đang. Tư Nhan tỉnh. Vương Thị trước đứng lên, hướng trong phòng bước vào. Thịnh Thất Gia đi theo nàng phía sau. Tiểu cẩu kỳ ôm vàng nóng quả bưởi đứng lên, không biết có nên hay không theo vào đi. Một cận cười kéo tay hắn, nói, tiểu cẩu kỳ, chúng ta lược chờ một chút. Chờ lao ra, phu nhân kêu chúng ta đi vào, chúng ta lại đi vào, được không? Hảo. Tiểu cẩu kỳ ngoan ngoãn điểm đầu. Chỉ điếm chân thân cổ hướng cửa tròn bên kia xem. Thịnh Tư Nhan ngồi ở trên giường ngáp một cái, cảm thấy đầu óc mê mê chầm chầm, so với dạng sáng tỉnh lại thời điểm còn muốn không thoải mái. Nàng biết đây là ngủ thần hôn điên đảo nguyên nhân, cùng nàng thương cùng bệnh đều không có quan hệ. Vương Thị bước nhanh đi đến nàng bên giường ngồi, thân thủ dò xét thám chán của nàng, lại cho nàng trần bắt mạch, thở dài nói, cuối cùng là tốt lắm. Nhiệt độ cao lui, mạch đập nhảy lên hữu lực, hơi thở vững vàng, nhân ngủ nhiều lắm. Nhất đôi mắt trong trẻo vô cùng. Thịnh Thất Gia cũng đi lại cho nàng trần bắt mạch. Xác định Thịnh Tư Nhan là tốt lắm. Mới yên lòng, cười nói, như vậy là tốt rồi. Người muốn hoàn không tốt, ta đều vô pháp hướng Thái Hậu báo cáo kết quả công tác. A, quan Thái Hậu chuyện gì? Thịnh Tư Nhan không hiểu nhìn về phía Vương Thị, sau đó tựa vào đầu vai nàng. Vương Thị yêu thương phủ nàng hai gò má, nhẹ giọng nói, lại nói bậy. Nay đại hạ thiên hạ, thế nào sự kiện không liên quan Thái Hậu nương nương chuyện? Về sau khả đừng như vậy miệng không chừng mực. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, hi hi cười nói, hiểu được, nương. Lại hỏi nàng, kia đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Thịnh Thất Gia ho khan một tiếng, nói, là như vậy. Bình thường bị như vậy kịch độc gián cắn, có thể khiêng qua ba ngày có thể hảo, khiêng bất quá liền không tốt lên. Cho nên qua 3 ngày, sống hay chết, tổng yếu làm cho người ta ý kiến. Thịnh Tư Nhan giật mình, đã 3 ngày. Giống như ngay tại ngày hôm qua, nàng bị kia theo hoa hồng hoa để thoát ra đến mào gà rắn cắn thương, toàn thân cứng đờ, theo thác nước đỉnh ngã sấp xuống trong đầm nước mặt. Đúng vậy. Vương Nhị ca cứu ngươi đi lên, ngươi luôn luôn hôn mê. Về nhà liền phát nhiệt độ cao, sợ tới mức cha mẹ không nhẹ a. Vương Thị nhẹ nhàng nói, sợ nàng lãnh, vừa muốn cho nàng thêm nhất kiện ngoại bảo. Thịnh Tư Nhan ngăn lại Vương Thị thủ, cười nói, ta không lạnh, không cần lại cho ta mặc quần áo thường. Hồi tưởng khởi lúc trước tình hình, nàng mở to mắt nhìn đến người đầu tiên, quả thật là Vương Nhị ca kia trường tuấn tú mặt, nàng còn nhớ rõ đương thời hắn khẩn trương sợ hai vẻ mặt, tựa hồ thiên đều phải tháp xuống dưới. Vương Nhị ca trong lòng chân chính có nàng đâu. Thịnh Tư Nhan hé miệng cười, tựa đầu chôn ở Vương Thị trong lòng, có chút ngượng ngùng nói, nương, ngươi tạ qua Vương Nhị ca không có. Vương Thị nổi lên bỡn cợt chi tâm, cố ý phụng phịu nói, không có. Có cái gì hảo tạ? A. Thịnh Tư Nhan ngẩng đầu, củ hấu giống nhau cánh môi hơi hơi mở ra, lộ ra một chút tuyết trắng hẳn răng, hoang mang lại tự trách, vì sao không tạ ơn hắn đâu. Nhân ra nhưng là cứu nàng mệnh. Có cái gì hảo tạ? Vương Thị lắc lắc đầu, không nhường Thịnh Tư Nhan thấy mặt nàng, chịu đựng cười, nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hắn cứu mạng của ngươi, như vậy đại ân, khả lấy cái gì đến tạ đâu. Thịnh Tư Nhan nhăn mày mi ngưng thần, đúng vậy, chẳng lẽ cũng muốn cứu hắn một lần. Phúc! Vương Thị cùng Thịnh Thất Gia hai người cùng nhau cười rộ lên. Ngươi này con ngốc nhi. Vương Thị điểm điểm Thịnh Tư Nhan cái chán, thương tiếc không thôi nói, lớn như vậy, còn cùng đoàn bùn giống nhau. Ai nói ngươi trí tuệ tới? Chính là một cái ngốc cô nương. Ở cha mẹ trong mắt, yêu thương nữ nhi vĩnh viễn không lớn, lại càng không thông đạo lý đối nhân xử thế, cần chân liệm bi tảng, cả đời dưỡng ở khuê phòng mới tốt. Đi ra ngoài cùng người so đấu tài cán. Có lầm hay không, nữ nhi của ta không phải đầu đường làm xiếc người, không cần biểu hiện ra không gì làm không được tài có cơm ăn. Nàng là bọn hắn nữ nhi, bọn họ chân ái nàng một đời một thế, nguyện ý đem hết thảy đồ tốt nhất chắp tay để tới trước mặt nàng. Thịnh Tư Nhan trong lòng ấm áp dễ chịu, một tay kéo Vương Thị cánh tay, một tay kéo Thịnh Thất Gia cánh tay, lại dương giọng đem tiểu cẩu kỳ kêu tiến vào. Tiểu cẩu kỳ ôm quả bưởi bay nhanh bổ nhào vào nàng trên đùi. Một nhà bốn người cười làm một đoàn. Đêm nay là Thịnh Tư Nhan trong trí nhớ cùng cha mẹ cùng tiểu cẩu kỳ hạnh phúc nhất ban đêm. Ngày thứ hai, Thịnh Thất Gia tiến cung hướng Thái Hậu hồi báo, nói nữ nhi xả độc rốt cục rõ ràng. Thái Hậu rất là cao hứng, lại cấp Thịnh Tư Nhan ban hạ rất nhiều ban cho, hơn nữa đối tiến cung đến bầu bạn nàng Trịnh Tố Hinh nói, Thịnh gia y thuật quả thật khó lường. Trịnh Tố Hinh gật gật đầu, cười nói, Thịnh Thất Gia là kỳ tài. Thân phụ muốn đi xem Thịnh đại cô nương, còn muốn thỉnh giáo một chút Thịnh Thất Gia trị xà độc phương thuốc. Thịnh Thất Gia cười cười, hạ thấp người nói, Trịnh đại nãi nãi, cha ta chẳng lẽ không có đã dạy ngươi, trị xà độc không có nhất định phương thuốc. Đều là nhân thuận thế mà đi. Tư Nhan nhiều lần thoát chết, cũng là nàng vận khí tốt. Nhân nàng rơi xuống đàm để thời điểm, đổ máu quá nhiều, xà độc hơn phân nửa đều chảy ra. Bằng không dù có linh dược, cũng là cứu không sống. Trịnh Tố Hinh sửng sốt một chút, giấu tay háo cười nói, thì ra là thế. Thịnh lao ra tử nhưng là nói qua một lần, ta trí nhớ không được tốt, nhất thời không nghĩ đứng lên. Thịnh Thất Gia xem nàng lại cười cười, Trịnh đại mãi mãi phải nhớ sự tình nhiều lắm, này đó việc nhỏ không nhớ được cũng là tình có thể nguyên. Bất quá Trịnh Tố Hinh kiên trì muốn đi xem Thịnh Tư Nhan, Thịnh Thất Gia thôi ủy hai lần, liền cũng doãn, nói, qua hai ngày, chờ nàng tinh thần đầu tốt chút, thỉnh Trịnh đại mãi mãi đến trong nhà tọa ngồi xuống. Thịnh Thất Gia đừng quên, đến lúc đó ta nhưng là muốn không mời tự đến. Trịnh Tố Hinh nửa thật nửa giả chế nhạo. Thịnh gia đổ lữ đón chào, không thắng vinh hạnh. Thịnh Thất Gia cùng Trịnh Tố Hinh đều rời đi Thái Hậu An cùng cung sau. Diêu nữ quan lặng lẽ hỏi Thái Hậu. Thái Hậu nương nương. Ngài muốn văn đại cô nương gả đến thần tướng phủ. Tam cô nương gả đến Thịnh quốc công phủ cũng liền thôi, vì sao vừa muốn nhị cô nương đi làm Thái Tôn Phi. Nàng làm Thái Tôn Phi, kia nhị hoàng tử làm sao bây giờ? Thái Hậu trên mặt lộ ra một cái kỳ quái tươi cười, như là giọng niệm ai, hoặc như là muốn đập nồi dìm thuyền. Xá không thấy đứa nhỏ đánh không thấy sói. Cùng nhị hoàng tử so với, Văn Nghi ra lại tính cái gì vậy? Đem nàng gả nhập thái tử bên kia, tài năng rất tốt ma túy thái tử cùng hoàng hậu đám kia nhân, cho rằng Thái Hậu trừ bỏ nhà mẹ đẻ. Cũng đừng vô dựa vào. Chỉ có bọn họ thả lỏng cảnh giác, nhị hoàng tử bên này mới tốt càng thong dong làm việc. Thính Thất Gia trở về trong nhà, đối Vương Thị nói nhỏ. Này Trịnh đại nãi nãi, quả thật có chút nói không rõ địa phương. Dùng cái gì thấy được? Vương Thị dựa vào ngồi ở dài sạp đại nên trên gối, chuyên tâm ở tu bổ một cái tiểu cái yếm. Cái kia cái yếm vải dệt nhuyễn bất khả tư nghị, Vương thị coi như là kiến thức rộng rãi thế gia nữ, sau này cũng từng đi theo Thịnh thất gia vào Nam ra Bắc, nhưng là nàng chưa từng gặp qua giống như Thịnh Tư Nhan hồi nhỏ dùng qua này cái hiếm giống nhau mềm mại cẩn thận chất liệu. Nàng đều nhận không ra tên gọi là gì. Kia chất liệu là màu xám bạc màu lót, mặt trên dùng một loại rất kỳ quái châm tuyến tú một cái lông xù tiểu hoàng vịt, rất sống động. Thú chí vô cùng. Sau này này tiểu cái hiếm lại cấp tiểu cầu kỳ mặc, đáng tiếc đứa nhỏ này rất lì. Trước đó vài ngày không biết theo thế nào cái dương lấy ra đến, cư nhiên cấp tiểu con nhím A Tài quả thượng, bị A Tài tha nhất, không chỉ có dơ, còn chát phá vài cái động. Vương thị phát ngoan, phạt tiểu cầu kỳ không được ăn cơm trưa, đem tiểu cầu kỳ đói ngao ngao khóc, vương thị chính là không để ý hắn, cũng không cho người khác cho hắn tặng đồ ăn. Tiểu cầu kỳ khóc nhất giữa trưa, sau này vẫn là Thịnh Tư Nhan đi lại, vụng trộm cho hắn ăn một cái điểm tâm, đưa hắn dấu ngủ. Thịnh Tư Nhan đi rồi sau. Vương thị mới đưa kia đâm động tiểu cái yếm lấy ra, băng ở tú băng thượng, cầm vàng nhạt sắc cùng màu da cam sắc tuyến chém thành bát cổ, một lần nữa trà sát thẳng, thử tu bổ này phá động. Thịnh thất gia ngồi vào vương thị bên người, nhẹ giọng nói, ta hôm nay thử Trịnh đại nãi nãi một lần, nàng quả nhiên không biết ta Thịnh gia y thuật. Ta bịa chuyện một cái cha ta trị xà độc chuyện, nàng thế nhưng hoàn toàn không có nghe được đến, còn nói nàng đã quên nói xong cười lạnh, cha ta hoàn toàn không có nói qua loại này nói, nàng nhưng là ở nơi nào nghe qua. Vương thị giật mình, lấy tú châm ở trên đầu quát quát, suy nghĩ sâu xa nói, này Trịnh đại nãi nãi, xem ra quả thật có vấn đề. Thịnh thất gia nói, nàng còn nói muốn đến xem Tư Nhan. Ta thế nào từ chối đều từ chối không xong, đành phải nói qua hai ngày thỉnh nàng làm khách. Ân, muốn đến liền nhất đứng lên đi. Hôm nay quản sự tặng mấy chương bái thiếp đi lại, là thần tướng phủ, Trịnh quốc công phủ cùng Nô quốc công phủ đưa tới, cũng là tìm hiểu Tư Nhan bệnh tình, nói là muốn đến xem nàng. Vương thị chiều bên kia trên bàn nỗ biểu môi. Thịnh thất gia đi qua mở ra nhìn nhìn, ôi một tiếng nói, chẳng lẽ vừa muốn mời khách. Kỳ thật chính là đến tọa ngồi xuống. Trong nhà ngươi có bệnh nhân, thỉnh nhân ăn cơm nhân cũng không tất khẳng ăn đâu. Vương thị cười giận thịnh thất gia liếc mắt một cái, ngươi đi dục phòng tẩy nhất tẩy, đổi thân xiêm y ỉa, sau đó đi xem Tư Nhan. Thịnh thất gia ứng, mới vừa đi tiến dục phòng, liền nghe thấy bên ngoài vương thị đại nha hoàn Ngọc Quế trả lời, phu nhân, vương công tử đến. Chỉ có Vương Nghị Hưng tài năng không cần thông truyền, trực tiếp đi đến Thịnh Quốc công phủ nội viện. Vương thị trong lòng vui vẻ, mang tương tú băng thả lại chính mình hồng xiềng, tự mình lấy một phen đồng khóa khóa, đem chìa khóa phóng tới gương chắp tầng dưới chót, tài xuất ra gặp Vương Nghị Hưng. Vương Nghị Hưng mặc xanh đen sắc áo dài ngồi ở gian ngoài ghế khách thượng, trên đầu đội màu xám bạc quan khăn, khuôn mặt thanh tuyển, chính là nhíu mày, một bức lo lắng bộ dáng. Bá mẫu, ta đến xem Thịnh đại cô nương ra sao? Vương Nghị Hưng đứng lên cấp Vương thị hành lễ. Vương thị cười nói, nhờ phúc, cũng không tệ, giải độc sau, phát ra nhiệt độ cao, hôm qua tải xem như lui. Giữa một ngày, hôm nay mới tốt chút. Vương Nghị Hưng trên mặt lộ ra tươi cười, gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Lại hỏi Vương thị, có thể hay không nhường ta đi xem nàng. Gặp Vương thị lộ ra do dự biểu cảm. Vương Nghị Hưng lập tức nói, ta liền xa xa xem liếc mắt một cái, tuyệt đối sẽ không quấy rầy nàng. Tiếp tục bổ sung thêm, cũng sẽ không để cho người khác nhìn thấy. Vương thị cười một tiếng, nói, thôi đi, ta còn chưa có như vậy cổ hủ. Lại nói, ngươi đã cứu chúng ta Tư Nhan mệnh, chúng ta cảm kích còn không kịp đâu, như thế nào tưởng những thất thất đó bát bát. Ta nhường Ngọc Quế trước đưa ngươi đi qua. Ngươi bồi Tư Nhan nói một lát nói, để sau cơm chiều đặt tới nàng ngõa Mai Hiên. Chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều. Ngươi nói được. Lại hỏi hắn. Ngươi chuyện xấu khả xuống dưới. Vương Nghị Hưng là tân khoa trạng nguyên, ấn cựu lệ. Lục bộ hắn đều phải đi thay phiên công việc một lần, sau đó chọn một cái thủ quan. Đây là trạng nguyên đặc quyền, bảng nhãn cùng thám hoa đều không có tự do lựa chọn quyền lợi. Vương Nghị Hưng đứng lên phủi phủi áo choàng, gật đầu nói, xuống dưới, đi trước lại bộ thay phiên công việc, đi theo lại bộ thượng thư Lý Đại Nhân chuẩn bị năm nay quan viên đánh giá thành tích, lập hồ sơ. Vương Thị một bên đưa hắn đi ra ngoài. Một bên nói, theo này chuyện xấu mở đầu tốt nhất, có thể trước quen thuộc triều đình lên lên xuống xuống nhân. Ngươi phải nhớ kỹ, phải làm quan, trước làm người. Ngươi sẽ không làm người, sẽ không cần muốn làm quan. Vương Nghị Hưng mở ra. Vương Thị trong lời nói, tuyệt đối là lao thành chi ngữ, bình thường nữ tử tuyệt đối không có như vậy kiến thức. Hơn nữa ở Vương Nghị Hưng thiếu niên thời kỳ, Vương Thị đối hắn khởi tác dụng không phải là nhỏ. Có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Hiện tại hắn lại có tâm muốn kết hôn nàng nữ nhi làm vợ, về sau lại người một nhà. Vương Thị như vậy đề điểm hắn. Cũng là không coi hắn là người ngoài. Vương Nghị Hưng lòng tràn đầy cảm kích lệ dài ở nói, bá mẫu yên tâm, ta nhất định hảo hảo quý trọng cơ hội này. Mau chóng quen thuộc bắt đầu. Vương Thị gật gật đầu, kêu Ngọc Quế đi lại, nói, trước đưa Vương công tử đi đại cô nương nơi đó, lại đi phân phó phòng bếp, cơm chiều xảy ra đại cô nương ngọa Mai Hiền, đem nhị cô nương, nhị công tử, còn có tiểu cậu kỷ đều mang đi cùng nhau ăn cơm. Ngọc Quế ứng, trước dẫn theo Vương Nghị Hưng đi thịnh tư nhan ngọa Mai Hiền. Hai người tới ngọa Mai Hiền, tiến viện môn, chỉ thấy trong viện tới gần tường viện bên kia ngân hạnh dưới tảng cây thả nhất trương tiểu tiểu cửa ngăn, thịnh tư nhan tọa ở bên trong, hai cái đùi lại túi ở bên ngoài không ngừng đánh hoảng, một tay chống đỡ tại bên người, một tay lại cầm một khối cà rốt đùa với tiểu con nhím A Tài. A Tài căn bản không thương ăn cà rốt, hận không thể đem toàn thân quả thành một cái cầu, dựng thẳng lên đầy tiểu thứ. Đáng tiếc là thịnh tư nhan đậu nó lại mất hứng, cũng không thể làm như vậy, còn thế nào cũng phải làm ra nóng lòng muốn thử bộ dáng, không ngừng đi đủ kia cà rốt, chỉ cảm thấy khổ không nói nổi. Vương Nghị Hưng thấy thịnh tư nhan như vậy có hứng chí, không khỏi mỉm cười, ở cửa ngăn tiền vô hai xuống tay trưởng. A Tài vừa thấy là Vương Nghị Hưng đến, lập tức như mông đại xá, đem toàn thân cuốn làm một cái vòng tròn cầu, nhanh như chớp theo cửa ngăn thượng lăn xuống đến, luôn luôn lăn đến Vương Nghị Hưng bên chân. Thối A Tài! Người dám chạy! Thịnh tư nhan cố ý chọc giận cổ nói, hai bên má bang đô lên, càng có vẻ ra thị thoánh triệt như ngọc. Vương Nghị Hưng cười theo trong tay nàng tiếp nhận cà rốt, ném tới một bên trên bàn tiểu trong đĩa, nói, A Tài cũng không phải con thỏ, không thương ăn cà rốt. Thịnh tư nhan thân cái lười thắt lưng, hướng về phía Vương Nghị Hưng xinh đẹp cười, nghiêng đầu nói, Vương Nghị ca, ngươi tới làm cái gì? Ta đến xem ngươi đã khỏe không có. Ngày đó thật sự là đem ta sợ hãi. Vương Nghị Hưng cảm khái nói. Ngày nào đó, hắn trơ mắt xem thịnh tư nhan theo đỉnh núi ngã nhào, kia cổ tê tâm liệt phế cảm giác đến nay còn tại hắn ngực bụng gian ẩn ẩn làm đau. Cũng may hắn cứu trợ kịp thời. Bằng không hắn thật không dám tưởng tượng không có thịnh tư nhan ngày. Thịnh tư nhan tả thê Vương Nghị Hưng liếc mắt một cái, hẹp dài viên lượng phượng mâu ngập nước, giống có thể đem nhân lịch tệ ở bên trong nước sâu đàm. Vương Nghị Hưng lớn mật vươn tay, cầm thịnh tư nhan tay phải, nhẹ giọng nói, ta thực thắc thỏ ngươi. Này động tác nhường thịnh tư nhan có giống như đã từng quen biết cảm giác. Nàng choáng váng sinh hai gò má, mơ mơ hồ hồ nhớ lại ở trong nước thời điểm, Vương Nghị Hưng tựa hồ liền là như thế này nắm nàng tay phải, thay nàng đem độc huyết hấp xuất ra, đối hắn càng thêm cảm kích. Vương Nghị ca, tạ ơn ngươi đã cứu ta. Tuy rằng nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng là một câu hay là muốn nói. Không, ta là cứu ta chính mình, ngươi không cần cảm tạ ta. Vương Nghị Hưng chỉ cầm thịnh tư nhan thủ, liền buông ra, đứng lên đi đến cửa ngăn bên cạnh thạch đắng ngồi hạ. Cứu chính ngươi. Thịnh tư nhan không hiểu, có ý tứ gì. Nếu ngươi đã xảy ra chuyện, ta cũng sống không nổi. Cho nên cứu ngươi, kỳ thật là cứu ta chính mình. Ngươi thật sự không cần cảm tạ ta. Vương Nghị Hưng nói được thực nghiêm túc, lại đem thịnh tư nhan lại náo loạn cái đỏ thấp mặt. Bên cạnh hầu hạ một cận thấy thế, vẫn đứng dậy tránh ra, nhường hai người này hảo nói chuyện. Thịnh tư nhan bán túi đầu, khoe miệng tươi cười càng ngày Việt minh hiển. Nàng tưởng nhịn cười, nhưng là kia cười tràn đầy theo đáy lòng tràn ra đến, tàng đều tàng không được. Một cận bưng trà cùng điểm tâm đi lại, gặp hai người này đều ở ngây ngô cười, nhịn không được phốc suy nhất nhạc. Nói, Vương công tử thỉnh uống trà. Dùng điểm tâm. Thịnh tư nhan giận nàng liếc mắt một cái. Cũng tiếp đón Vương Nghị Hưng ăn điểm tâm. Một cận lui ra sau, thịnh tư nhan nói với Vương Nghị Hưng khởi sau này tình hình. Vương Nghị Hưng sắc mặt âm trầm xuống dưới, nói, văn gia coi như tùy thời nhanh. Kia sử trá văn tứ cô nương, đã bạo bệnh bỏ mình. A, đã chết. Chết như thế nào? Thịnh tư nhan chấn động. Văn tứ cô nương thân tử tin tức, Vương thị cùng thịnh thất gia cũng không có nói với thịnh tư nhan đứng lên. Người còn không biết. Vương Nghị Hưng sửng sốt. Tiện đà nhớ tới thịnh tư nhan vừa khéo, đại khái còn chưa kịp nhường nàng biết, vội hỏi, đều đi qua, cũng đừng lại nghĩ. Vương Nghị ca. Theo ta nói được không? Thịnh tư nhan kiên định nói. Ách, được rồi. Vương Nghị Hưng cho tới bây giờ liền không có phất qua thịnh tư nhan ý, nói là bệnh đau bụng khan, qua cả đêm sẽ chết. Nghe nói cha ngươi còn tự mình đi chẩn đoán chính xác qua. Thịnh tư nhan có chút sững sờ. Văn Nghi theo làm chuyện, quả thật là nên tử. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Thái Hậu cùng Văn Gia, đều như thế mạnh mẽ vang dội. Âm mưu một khi bại lộ, bọn họ không chút do dự tráng sĩ đoạn cổ tay, hoàn toàn không cho người khác gì công kích cơ hội. Đây chính là Văn Gia đích nữ A. Ngươi không cần phải vì nàng tiếc hận. Loại này nữ tử, còn tuổi nhỏ cứ như vậy ác độc. Thật sự là chết chưa hết tội. Vương Nghị Hưng đối Văn Nghi theo rất là thống hận. Thịnh tư nhan thở dài một hơi, lắc đầu nói, ta không phải vì nàng tiếc hận. Chính là sự tình không có đơn giản như vậy đi. Không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ việc này không phải nàng ra chủ ý? Không có quan hệ gì với nàng? Vương Nghị Hưng nhíu mày. Hắn được đến tin tức. Là chuyện này là Văn Tứ cô nương chủ đạo. Thịnh Tư Nhan thản nhiên nói, liền tính là nàng ra chủ ý, quả thật cùng nàng cũng có quan hệ, nhưng là nàng nhìn Vương Nghị Hưng liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Thịnh Tư Nhan muốn nói, chân chính ở phía sau màn thao túng, đem điều này chủ ý phó chư thực thi nhân, cũng không phải là Văn Tứ cô nương. Thịnh Tư Nhan nhớ được rất rõ ràng. Đương thời đưa ra chặn đánh cổ chuyến hoa, hơn nữa phân phó cùng nữ đi lấy ống thẻ, quên hoa cùng chống đại, cùng với rủi chống nhân, cũng không là Văn Nghi theo, mà là Văn Đại cô nương Văn Nghi phỏng. Muốn gian lận, này đó khâu đoạn mới là chân chính muốn đánh người tài năng có thể gian lận địa phương. Văn Nghi theo, nàng ở trong cung có lớn như vậy năng lượng sao? Nói vậy Thái Hậu cũng là trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là vì cho nàng thương yêu nhất đại cô nương thoát tội, cũng chỉ có thí tốt giữ xe, đem cùng nàng không có gì cảm tình, nghiên kỷ cũng ít nhất tứ cô nương lấy đến gánh trách nhiệm. Hơn nữa tứ cô nương khẳng định cũng không phải trong sạch vô tội, vừa vặn lấy đến đem sở có trách nhiệm đều đổ lên trên người nàng. Thịnh Tư Nhan vốn định đem này đó chi tiết nói cùng Vương Nhị ca nghe, nhưng là nghĩ lại nhất tưởng, Xương Viễn Hầu Phủ là Thái Hậu nhà mẹ đẻ, nhân Thái Hậu cùng nhị hoàng tử quan hệ, khiến cho Vương Nhị ca cùng Thái Hậu nhà mẹ đẻ Xương Viễn Hầu Phủ đi lại cũng rất nhiều. Nàng như vậy mậu vội vàng nói ra, có phải hay không làm cho người ta lý không buông tha nhân cảm giác đâu. Dù sao Xương Viễn Hầu Phủ Văn gia đã làm chết một cái đích nữ vội tới nàng bồi tội. Nàng nhắc tới cái tứ cô nương không là chân chính phía sau màn độc thủ. Người khác khó tránh khỏi hội nhận vì nàng là muốn đem Xương Viễn Hầu Phủ bốn đích nữ đều giết chết mới được. Thịnh Tư Nhan tự nghĩ chính mình còn chưa có lớn như vậy mặt, liền cười mỉa cứu văn nói. Đương thời nhân nhiều như vậy hỗn loạn, ta là lo lắng cùng Văn Tứ cô nương không quan hệ, chẳng phải là quá sai lầm rồi nhân. Ta đắc tội qua có thể to lắm. Nghe xong Thịnh Tư Nhan trong lời nói, Vương Nghị Hưng cười nói, ngươi vẫn là như vậy thiện tâm, không chịu đem người khác nghĩ đến phá hư. Thịnh Tư Nhan túi mâu cười cười. Việc này, đương nhiên chỉ có nàng này đương sự là tối có thể hội. Không ở trang nhân, cũng rất dễ dàng bị Thái Hậu cùng Xương Viễn Hầu Phủ hành động cấp hồ lộng đi qua. Dù sao Xương Viễn Hầu Phủ Văn gia đều chỗ chết một cái cô nương, lại đại lỗi cũng đủ lại, ai còn để ý người nào cô nương lỗi lớn hơn nữa đâu. Vương Nghị Hưng đương thời ở chân núi Thủy Liêm trong sơn trang lưu thương liên cú, căn bản là không có khả năng thấy lúc trước từng chút từng chút. Kia Văn gia vài vị cô nương, khả có khổ sở. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ. Lại hỏi Vương Nghị Hưng, nhân nhị hoàng tử cùng Thái Hậu quan hệ, Vương Nghị Hưng cùng Thái Hậu nhà mẹ đẻ đi lại cũng rất nhiều, cũng đi Xương Viễn Hầu Phủ làm qua vài lần khách. Hắn nghĩ nghĩ, nói, văn gia khác cô nương đều cực biết chuyện lý, trừ bỏ Văn Tứ cô nương. Nàng là từ tiểu cấp làm hư, cho nên có chút ứng ngạnh, ai cũng không có thể được tội nàng. Vừa được tội nàng, sẽ không chết không ngừng. Gì? Vương Nhị ca, ngươi cư nhiên đối văn gia các cô nương như vậy quen thuộc. Thịnh Tư Nhan nhíu mày. Kinh ngạc hỏi, cư nhiên biết Văn Tứ cô nương từ nhỏ cấp làm hư. Vương Nghị Hưng bận giải thích nói, ta đương nhiên không biết việc này, là văn gia đại cô nương theo ta giải thích, thắc ta hướng ngươi chuyển đạt nàng xin lỗi. Nói nàng muội muội trẻ người non dạ, lại cực cứng ngạnh. Đến nỗi đưa tới đại họa, cũng cho ngươi vô tội kiếm vất vả, nàng thực băn khoăn. Thịnh Tư Nhan ngượng ngùng cười cười, thật sự không nhịn xuống, ngữ mang châm chọc nói, thật sự là cái trung can nghĩa đảm, khuỷu tay nhi ra bên ngoài quải hảo tỉ tỉ. Như vậy văn đại cô nương, thật sự không tha khinh thường. Thịnh Tư Nhan không có nói thêm gì đi nữa, nhưng là cũng đối văn gia đại cô nương ám sinh cảnh giác chi tâm. Vương Nghị Hưng nghe được Thịnh Tư Nhan trong giọng nói có chút chua xót. Bận cười nói, tốt lắm, ngươi này tiểu bình dấm chua, sẽ không cần thất tưởng bát suy nghĩ. Ngươi thân thể yếu đuối, tốt sinh bảo dưỡng. Hai người nói chuyện, đã đến cơm chiều thời gian. Thịnh Tư Nhan lười biếng, không có khẩu vị, chỉ uống một chén bỏ thêm hải sâm dược thiện bổ khí huyết. Vương Nghị Hưng nói, này đó thuốc bổ thế nào có thể làm cơm ăn đâu. Tư Nhan, ngươi cũng không thể kiêng ăn. Ăn ngũ cốc hoa màu tài năng chân chính bổ khí huyết. Thịnh Tư Nhan cười nói, không khẩu vị a này đó đồ ăn ăn không vô đi. Vương Nghị Hưng há miệng thở dốc, lại đem lời nuốt đi xuống, sửa lời nói, hảo. Đã biết. Sau đó rất nhanh cơm nước xong, liền cáo từ mà đi. Thịnh Tư Nhan chỉ uống lên nửa chén cháo. Trở về đi nghỉ ngơi. Vương Thị cùng Thịnh Thất Gia đều biết đến nàng bệnh vừa khéo, cũng không có bức nàng ăn nhiều. Gặp Thịnh Tư Nhan mệt mỏi, Vương Thị có chút kỳ quái, đi theo tiến buồng trong hỏi nàng là như thế nào. Thịnh Tư Nhan ghé vào Vương Thị trong lòng, thấp giọng nói, nương, Văn Tứ cô nương có phải hay không đã chết? Nga, là Nghị Hưng cùng ngươi nói. Vương Thị túi mâu nhìn nhìn Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, đối Vương Thị nhẹ giọng nói, đáng tiếc đâu, nàng là cho nhân làm người chịu tội thay. Đối với Vương Thị, Thịnh Tư Nhan không có giấu giếm nữa. Nàng biết chính mình sự tình gì đều có thể nói với Vương Thị. người chịu tội thay. Vương thị không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Thịnh Tư Nhan liền đem nàng nhìn đến sự tình nói một lần, cuối cùng nói, nương, ngài xem, có phải hay không này văn đại cô nương hiểm nghi quá nặng. Nhưng là văn gia cùng thái hậu, đều luôn miệng nói là tứ cô nương, phỏng chừng liên tứ cô nương bản nhân đến tử đều tưởng chính nàng lỗi. Vương thị cẩn thận phẩm Thịnh Tư Nhan trong lời nói, gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ vậy một tầng, nương cứ yên tâm hơn. Xem ra Vương thị cũng không phải không nghĩ tới này một tầng, chính là minh bạch nghĩ đến cũng vô dụng, cho nên ngậm miệng không đề cập tới thôi. Bởi vì thái hậu cùng Xương Viễn hầu phủ văn gia nhanh như vậy liền đem tứ cô nương giết chết ném ra làm người chịu tội thay, muốn phá hỏng người khác sẽ tìm hung phạm khả năng. Nương chính phải nhắc nhở ngươi, kia văn đại cô nương cũng không phải là thiện trà nhi. Vương thị thấp giọng nói, giả lấy thời gian, nói không chừng lại là một cái Trịnh đại nãi nãi. Nghe Vương thị nói được như vậy hoạt bát, Thịnh Tư Nhan nhưng là phốc xích một tiếng nở nụ cười, nằm ở Vương thị trong lòng cười đến run lên run lên. Tốt lắm, các nàng tuy rằng lợi hại, ta khuê nữ cũng không phải ăn chay. Vương thị thương tiếc cấp Thịnh Tư Nhan lau một phen cái chán hãn, có thế này ăn cơm chiều, liền một đầu hãn. Lại hỏi nàng có phải hay không cùng Vương Nghị Hưng mất hứng. Thịnh Tư Nhan lắc đầu, nói, vừa rồi những lời này, ta không nói với Vương Nhị ca. Vì sao không nói? Vương thị bất động thanh sắc hỏi, ngươi có biết, nếu ngươi nói, Nghị Hưng nhất định sẽ nghe ngươi. Rất khó nói. Thịnh Tư Nhan lẩm bẩm, bởi vì văn đại cô nương đã nhường hắn có vào trước là chủ ấn tượng. Ta nói thêm nữa, chính là hưởng làm tiếp nhân. Vương thị gặp Thịnh Tư Nhan nghĩ đến như vậy rõ ràng, cảm thấy rất là vui mừng, nhưng là suy nghĩ một chút nữa, có cảm thấy có chút bất an. Nghĩ đến như vậy rõ ràng minh bạch, nơi nào giống một cái 14 tuổi tiểu cô nương. Chính mình giống nàng lớn như vậy thời điểm, còn tại khát khao như ý lang quân đâu. Bằng không cũng sẽ không nhất định phải đi theo Thịnh thất gia bỏ trốn. Thật sự là bất đồng a. Vương thị cảm khái, nhường nàng nghỉ ngơi, chính mình đi ra ngoài. Thịnh Tư Nhan tựa vào đại nên trên gối xem ngoài cửa sổ ánh trăng, tưởng tới một chuyện, đem một cận gọi tới, hỏi, ta kia chi tơ vàng chùi bán nguyệt châm đâu? 3. 7 ngàn tự, hai càng hợp nhất ra bởi vì tình tiết không biết như thế nào đoạn, cho nên dứt khoát phát ở nhất trương. Nhắc nhở đại gia phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu Nga. Phấn hồng 270 luôn mãi càng Nga. 7 ngàn tự, có thể tính hai càng thôi. Chương 138, Nghị thân. Một cận là quản Thịnh Tư Nhan trang sức đồ trang sức. Nghe Thịnh Tư Nhan hỏi kia chi tơ vàng chui bán nguyệt châm, một cận nhữ mày nói, đại cô nương ngày đó tiến cung thời điểm chỉ đeo kia chi tơ vàng chui bán nguyệt châm, sau này. Theo trong nước bị cứu lúc thức dậy búi tóc đều tan tác, châm cải. Cũng không thấy. Thì phải là nói, địa ở trong cung bay tới đỉnh phía dưới trong đầm nước. Thịnh Tư Nhan nghiêng đầu suy nghĩ một lát, túi mâu nói, được rồi, về sau lại nói. Kia thủy đàm lại thâm lại lạnh như băng. Nàng cũng không muốn vì một chi châm cải, liền lao sư động chúng, nhường hạ nhân đi cho nàng lao châm cải. Quả thực là theo mỏ kim đáy bể giống nhau, căn bản là lao không đứng dậy. Nhớ tới ngày đó nàng vừa tỉnh tới châm thượng, ở tường viện bên ngoài cây kia ngân hạnh thụ cảnh lá lý kinh hồng thoáng nhìn, coi như nàng tơ vàng chui bán nguyệt châm dưới ánh trăng rạng rỡ sinh quang. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng ẩn ẩn thở dài một tiếng, cảm thấy chính mình đại khái là hoa mắt, căn bản không có khả năng là kia chi châm cải. Ngày thứ hai, Thịnh Tư Nhan tỉnh thật sự sớm, nhưng là lười biếng rời giường, liền lại ở trên giường cùng một cận cùng đầu khấu nói giỡn. Đến ăn điểm tâm canh giờ, Thịnh Tư Nhan vẫn là không nhớ tới. Một cận chính cười khuyên nàng, liền nghe thấy ý nhân ở bên ngoài cười hì hì nói, một cận tỉ tỉ, ngươi xuất ra một chút. Một cận đối Thịnh Tư Nhan cười cười, đại cô nương, nô tỉ trước đi ra ngoài một chút, ngươi vẫn là nhanh mau đứng lên thôi. Nói không chừng để sau tiểu cẩu kỳ bỏ chạy đến. Thịnh Tư Nhan cười nói, ngươi trước đi ra ngoài. Nếu tiểu cầu kỳ đến, cho hắn đi vào ngoạn là được. Một cận cười lắc đầu, đi ra ngoài hỏi ý nhân có chuyện gì. Ý nhân cười đến mặt đều đỏ, chỉ ra ngoài đường thượng bàn bát tiên. Nói, vương công tử cấp đại cô nương đưa ăn đến. A, một cận lắp bắp kinh hãi. Nàng ngẩng đầu. Thấy Vương Nghị Hưng chắp tay sau lưng đứng ở cửa khẩu hành lang gấp khúc hạ. Đùa với cửa hiên thượng quải lồng chim bên trong chim Hoàng Anh. Vương công tử lo lắng. Một cận bận đi qua hành lễ. Vương Nghị Hưng quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi, các ngươi đại cô nương đâu? Một cận do dự một cái trước mắt, vẫn là nói, đại cô nương thân mình còn không có hảo lưu loát. Ngụ ý chính là Thịnh Tư Nhan không phải cố ý lại giường, mà là bệnh còn không có hoàn toàn hảo. Vương Nghị Hưng chút không có khả nghi. Thịnh Tư Nhan trung xà độc, còn theo đỉnh núi bị thác nước vọt tới thủy đàm, như vậy đại khúc chết, người bình thường không chết cũng muốn lột ra, làm sao có thể lập tức liền vui vẻ đâu. Vương Nghị Hưng tỏ vẻ lý giải. Là tốt hảo dưỡng dưỡng. Ngày hôm qua ta xem nàng ăn cái gì vậy không có khẩu vị. tuy rằng nhà các ngươi không thiếu ăn, cũng không thiếu thuốc bổ, nhưng là vài thứ kia tổng không thể làm cơm ăn. Vương Nghị Hưng dừng một chút, trở lại chỉ đường thượng bàn bắt tiên, ta liền cho nàng làm chút ăn, chờ nàng đứng lên sau, các ngươi cho quyền nàng ăn đi. Một cận nghe được có chút ngượng ngùng, vội hỏi, Vương công tử có tâm, nô tỳ phải đi ngay cùng đại cô nương nói một tiếng. Không cần. Thiên còn sớm, nhường nàng ngủ nhiều một lát. Vương Nghị Hưng muốn cản Một cận. Một cận cũng đã bước nhanh đi đến trong phòng. Nhỏ giọng đối Thịnh Tư Nhan nói, đại cô nương, ngài xem. Vương công tử đều cho ngài đưa điểm tâm đến, còn không đứng dậy. A. Thịnh Tư Nhan lắp bắp kinh hãi, thật sự. Nói xong lập tức luôn cuống tay chân đứng dậy, nhường Một cận cho nàng tìm xiêm y mặc, lại lung tung hoảng cái thu nhi, liền theo buồng trong chạy đến. Vương Nghị Hưng vốn định đi rồi, nhưng là ngẩng đầu thấy Thịnh Tư Nhan theo cửa tròn lý sốc mảnh xuất ra, một đầu mái tóc chỉ lung tung hoảng loạn, không ít tóc mai hào hào loạn loạn túi ở bên hai, nhưng là càng quyến rũ. Màu da bạch ngấy trung lộ da đỏ bừng, giống như là tốt nhất băng từ tà tà họa thượng nhất bút phấn lộn. Hai tròng mắt sán sán như tinh, xem hắn, lòng tràn đầy vui mừng. Vương Nghị Hưng nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười, trở lại vượt qua cửa, lôi kéo Thịnh Tư Nhan thủ, cùng nhau hướng bàn bát tiên bên kia đi. Bàn bát tiên thượng, ngay ngắn chỉnh tề bãi ba cái đĩa cùng một cái chén nhỏ, còn có một thô đào sa bảo. Vương Nghị Hưng chỉ vào trên bàn bãi cái ăn, nói, này đó đều là ta làm, ngươi hồi nhỏ yêu nhất ăn gì đó, rau hẹ hợp tử, hương tiên tiểu ngân ngư, canh gà tàu hủ ki nhi, còn có sải ngư xả canh cháo. Thịnh Tư Nhan nhất nhất xem qua đi. Một cái trong đĩa mặt phóng bốn điệp ở cùng nhau lạc ánh vàng rực rỡ rau hẹ hợp tử từ trung gian cắt thành hình tam giác, lộ ra bên trong xanh đậm rau hẹ, vàng óng trứng gà, hồng hồng bạch bạch tiên tôm bóc vỏ, vừa thấy cũng rất ăn ngon. Cái thứ hai trong đĩa phóng hương tiên tiểu ngân ngư, kia ngư lấy trứng gà cùng bột mì quả tiếp qua dầu tạc, phóng một chút muối tiêu dính ăn, bên ngoài ngư ra tạc vàng và giòn mặt hương, bên trong bao vây cá thịt nộn nhuyễn thơm ngon. Cái thứ ba trong đĩa chính là mã ngay ngắn chỉnh tề canh gà tàu hủ ki nhi. Này điệp nhìn qua này mạo xấu xí, không có gì thần kỳ, nhưng là tối khảo công phu. Canh gà là dùng sống một năm gà mái, quá nhỏ không đủ nước đủng, quá lớn thịt lại rất xài, ảnh hưởng canh chất lượng. Lột ra ném tới canh bảo lý, chỉ thêm gừng, cùng nhật nhạt nhất nổi nước suối làm lời dẫn, đem thịt gà ngao đến độ hóa tại đây trong nước, tựu thành tốt nhất nùng canh. Lại phóng một chút chân giò hun khói để tiên, cuối cùng đem tàu hủ ki bỏ vào đi, tiểu hỏa ninh, ngao đến canh nước đều can, vớt lên lượng. Chờ mát cắt miếng trang bàn là có thể ăn. Mà Thịnh Tư Nhan trước mặt chén nhỏ bên trong, chính là ngao phát miên xài ngư xả canh cháo, còn mạo hiểm nhẹ nhẹ nhiệt khí. Xem này đó quen thuộc đồ ăn, Thịnh Tư Nhan khỏe mắt đều ẩm. Nàng bay nhanh méo đầu, lấy mu bàn tay ở trên mặt lau một chút, tài quay đầu mỉm cười đối Vương Nghị Hưng nói, Vương Nghị ca, đa tạ ngươi. Vậy ngươi có thể ăn đi. Vương Nghị Hưng vội hỏi, ta hôm nay muốn bắt đầu đi lại bộ thay phiên công việc, không thể nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi nếu là không thích này đó đồ ăn, ta lần sau lại làm khác. Thịnh Tư Nhan vội hỏi, này đó tận đủ, ta làm sao có thể không ăn đâu. Vừa nói, một bên ngồi xuống, lấy thìa ăn nhất trước xài ngư xả canh cháo, lại cầm đua gấp mở ra nửa hộp tự ăn. Ăn vội vội vàng vàng, khoe miệng dính một điểm xả canh trong cháo mặt hạt gạo nhi. Vương Nghị Hưng thân thủ cho nàng lau, lại cười nói, đừng có gấp, từ từ ăn. Nói xong, xoay người phải đi. Đi tới cửa, lại xoay người liếc nhìn nàng một cái. Thịnh Tư Nhan cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người bốn mắt giao hồi, đều có chút ngượng ngùng. Vương Nghị Hưng hoang mang rối loạn trương trương quay đầu trở về, lại không dự đoán được đã đến cửa. Không đề cập tới phòng một đầu liền đánh vào khung cửa thượng. Trên trán thoáng chốc liền đỏ một khối. Thịnh Tư Nhan một điểm đều không biết là buồn cười. Bận buông trong tay chiếc đũa cùng thìa, mang theo bước nhanh đi tới, nói, có hay không chàng thương. Lại bảo đậu khấu, đi đem mặt chàng thương thuốc dán lấy đi lại. Vương Nghị Hưng tao đỏ thấp mặt. Bận bãi thủ không có việc gì. Không có việc gì, một bên bay nhanh đi xa. Thịnh Tư Nhan nhìn xem Vương Nghị Hưng bóng lưng, lại quay đầu nhìn xem trên bàn đồ ăn, ngày hôm qua kia một chút bất an đều tan thành mây khói. Thịnh Tư Nhan một ngày này không có ăn đường gì đó. Liền đem Vương Nghị Hưng đưa tới này nọ ăn sạch sẽ. Đương nhiên, còn có tiểu cậu kỷ. Hắn đến Thịnh Tư Nhan nơi này đến ngoạn, ngửi được đồ ăn mùi nhi, nào muốn ăn. Thịnh Tư Nhan cho hắn uy một chén xài ngư xả canh cháo. Lại cho hắn ăn một cái rau hẹ hợp tử, lại thêm một cái hương tiên tiểu ngân ngư, ăn tiểu tử này thực tùy biết vị, ăn cơm trưa thời điểm cũng không chịu hảo hảo ăn, chuyên môn để lại bụng đến Thịnh Tư Nhan bên này thêm bữa cơm. Đến buổi tối, Vương Nghị Hưng cư nhiên lại mang theo thực hộp đến. Lúc này đây, là cho Thịnh Tư Nhan đưa cơm chiều đến. Vẫn là tam đồ ăn nhất canh, thêm nhất nồi bảo nồng đậm hải sâm hoài sơn mãi bạch nùng canh. Thịnh Tư Nhan nghe kia mùi liền khẩu vị đại khai. An bụng lưu viên, ngồi phịch ở ghế tựa thiếu chút nữa đi bất động lộ. Vương thị cười nói, như vậy thích ăn nhân gia đồ ăn, không biết nhân gia trà ăn hay không. Dùng trà lễ, muốn gả nữ nhi ý tứ. Thịnh Tư Nhan nghe xong hai gò má đỏ ửng, lén lút lườm Vương Nghị Hưng liếc mắt một cái, đứng lên lôi kéo tiểu cậu kỳ đi bên ngoài sân tiêu thực đi. Nàng nha hoàn một cận cùng đậu khấu bận theo xuất ra. Gặp Thịnh Tư Nhan không ở trong phòng, Vương thị cùng Thịnh thất gia thuận tiện đem trong phòng nha hoàn bà tử cũng đều khiển đi ra ngoài, đem Vương Nghị Hưng gọi vào noãn các nói chuyện. Vương Nghị Hưng mặc dù ở lại bộ bị sai xử một ngày, rất là mệt nhọc, nhưng là nghe thấy Vương thị ám chỉ, lập tức thần kinh run lên, chắp tay nói, nếu như bá phụ bá mẫu không khí ngại, ta cái này tu thư một phòng, nhường cha mẹ ta đến kinh thành cầu hôn. Thịnh thất gia cười ha ha, nói, tốt tốt. Lại hỏi hắn, nếu cha mẹ ngươi thượng kinh, có thể có chỗ ở. Nhà chúng ta phương đại, nhường lệnh tôn lệnh đường đến nhà chúng ta trụ cũng xong. Vương thị cùng Thịnh Tư Nhan nghe xong, đều là dở khóc dở cười. Vương Nghị Hưng liền tính là làm cho người ta làm tới cửa con rể, cũng không có đem chính mình cha mẹ cũng mang đi lại trụ Lý Nhi. Lại nói Vương gia hiện tại ở Giang Nam coi như là hào phú, sớm không phải năm đó bổ xà nhân. Vương thị ho khan một tiếng, cười tủm tỉm nói, không đổi không đổi. Tư Nhan còn chưa có hảo lưu loát, còn muốn dưỡng nhất dưỡng. Vương Nghị Hưng gật gật đầu, bá mâu nói khi nào thì liền khi nào thì. Ta dù sao cấp cho trong nhà viết thư, chuyện này là nhất định phải để. Chính là thượng kinh ngày, mong rằng bá phụ bá mẫu cùng ta lấy cái chủ ý. Thịnh thất gia gặp Vương thị cùng Thịnh Tư Nhan đều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng biết tự mình nói sai, một điểm đều không tức giận, cười hề hề nói, đều được. Cho dù hiện tại đính hôn, cũng muốn qua 1-2 năm tài thành thân, không nổi, không nổi. Vương thị lắc đầu, qua 1-2 năm sao được. Ta là tưởng đem Tư Nhan lưu đến 18 tuổi tái giá nhân. Nhưng là nếu đem Thịnh Tư Nhan lưu đến 18 tuổi, Vương Nghị Hưng liền 28. Thịnh thất gia cảm thấy có chút không ổn. Vương Nghị Hưng lại một điểm đều không có phản đối ý tứ, vội hỏi, Tư Nhan là còn có chút tiểu, không thích hợp lập tức thành thân. Nhưng là ta thật tình muốn cưới Tư Nhan làm vợ, thỉnh bá phụ bá mẫu thành toàn. Trước đính hôn, chờ 4 năm sau ra lại gả, có thể không? Nguyện ý chờ Tư Nhan 4 năm thời gian, quả thật đủ thành ý. Vương thị rất là vừa lòng, lại nói, bất quá, ngươi cũng biết, chúng ta tuy rằng hiện tại là quốc công phủ, nhưng là Tư Nhan luôn luôn theo ta ở hồi hương lớn lên, không quen nhìn nhà giàu nhân gia tam thê tứ thiếp. Ngươi nếu là muốn cưới Tư Nhan làm vợ, phải đáp ứng mình không nạp thiếp. Vương Nghị Hưng không lưỡng lự gật đầu nói, không thành vấn đề. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn nạp thiếp. Đáp ứng như vậy sảng khoái, Vương thị có chút ngạc nhiên, lại bỏ thêm một câu, ngay cả 40 vô tử, cũng không thể nạp thiếp. Ngươi có thể làm đến sao? Vương Nghị Hưng cười cười nói, ta không phải trưởng tử, có hay không tử, không có quan hệ gì với ta. Hắn còn có một người đại ca, đã sớm thành thân sinh con, trong nhà đệ đệ cũng thành thân có tử, liền hắn một người còn chưa có thành thân. Nói đến tận đây, Vương thị cùng Thịnh thất gia ngược lại hai mặt nhìn nhau, không biết lại nói như thế nào đi xuống. Hai người bọn họ kỳ thật là đánh đầy trời trào giá chủ ý, nhìn xem Vương Nghị Hưng phản ứng, chờ hắn cố định còn tiền mà thôi. Không nghĩ tới Vương Nghị Hưng không nói hai lời, đưa bọn họ như vậy hà khắc điều kiện đều đáp ứng xuống dưới. Thật sự là quá tốt. Hảo không giống thật sự. Vương Nghị Hưng đi rồi sau, Vương thị đi Thịnh Tư Nhan ngọa Mai Hiên nói chuyện. Y nước xem, Vương Nghị Hưng quả thật là cái khó được. Khó nhất là theo chúng ta hiểu rõ. Hắn là nương xem lớn lên, này phân nhân phẩm không sai được. Vương thị tinh tế cùng Thịnh Tư Nhan tự thuật, đem lúc trước Thịnh Tư Nhan mang theo tiểu cẩu kỳ sau khi ra ngoài. Bọn họ ở noãn các nói trong lời nói đều nói cùng Thịnh Tư Nhan nghe. Thịnh Tư Nhan nghe xong cũng thực cảm động, đặc biệt Vương Nghị Hưng không nói hai lời, đáp ứng vĩnh không nạp thiếp. Liên này phân tâm ý, cũng đã rất khó được. Thịnh Tư Nhan ghé vào Vương thị trên đùi, chậm chính mình cánh tay, một mặt nghe mẫu thân thanh âm ôn nhu, một mặt xem góc tưởng bán nhân cao mỹ nhân cô xuất thần. Mỹ nhân cô ly cắm đại đoá thâm tử cùng thiện phấn hoa sen, còn có mấy chi đầy trời tinh, như là bầu trời đêm lý đầy sao, còn kém một vòng ánh trăng. Này nam nhân trong lời nói đâu, kỳ thật nghe một chút thì tốt rồi, có này phân tâm ý là khó được. Vương thị nói xong Vương Nghị Hưng ưu việt, bắt đầu ngữ điệu vừa chuyển, nói lên nam nhân cùng sở hữu thói hư tật xấu. Thịnh Tư Nhan cười cười, hữu thủ không tự chủ được nắm thành một cái nho nhỏ nắm tay, đem kia hổ khẩu trô vết thương nhẹ nhàng tại hạ cắp cọ sát, tựa như ngày đó ở trong đầm nước, Vương Nhị ca cho nàng hấp ra độc huyết khi đó cảm giác. Nương, ta hiểu được. Nam nhân trong lời nói đáng tin, theo mẹ đều có thể lên cây. Nhưng là cũng không thể bởi vì lo lắng về sau chuyện, liền hoài nghi Vương Nhị ca hiện tại thành ý. Thịnh Tư Nhan Vi cười nói, ta tướng tín Vương Nhị ca hiện tại nói trong lời nói, là thật tâm. Về phần về sau có phải hay không thay lòng, hai con người cảm tình là càng ngày càng tốt, vẫn là càng ngày càng kém, đó là về sau chuyện. Nàng chỉ cần giờ khắc này, vô điều kiện tín nhiệm hắn. Nếu liên này một chút năm chắc đều không có, nàng vẫn là gột rửa ngủ đi, không phải lập gia đình. Vương thị không nghĩ tới Thịnh Tư Nhan nghĩ đến như vậy rõ ràng thấu triệt, lại một lần nhường nàng giật mình. Này nữ nhi, ở việc thượng, tựa hồ đều là tính trẻ con mười phần. Duy độc ở cảm tình thượng, nhìn như dịu ngoan mềm mại, kỳ thật rất là nhìn xem mặc, tựa như này trong miếu cao tăng giống nhau, tựa hồ đã xuyên thấu sinh tử, hiểu rõ đi qua tương lai, phi thường thản nhiên. Như là thực có tin tưởng, kỳ thật là không ôm gì hy vọng. Bởi vì kỳ vọng càng thấp, có thể được đến kinh hỉ lại càng nhiều. Tư Nhan, ngươi nói cho nương, trong lòng ngươi có hay không Vương Nhị ca? Tuy rằng lời này không nên làm nương hỏi ra miệng, nhưng là Vương Thị vẫn là hỏi. Nàng so với ai đều hy vọng Thịnh Tư Nhan có cái mỹ mãn nhân sinh, thậm chí so với Thịnh Tư Nhan chính mình đều càng hy vọng. Mà đối với nữ nhân tới nói, mỹ mãn nhân sinh một cái trọng yếu tạo thành bộ phận, chính là có một người trong lòng tại bên người. Thịnh Tư Nhan chống đỡ đứng dậy, ngồi dậy, nghiêng đầu cười nói, có, đương nhiên là có. Nam. Thứ nhất càng 4.000 tự, hàm là lợn đầu 520 thất nguyệt đánh thưởng linh sủng duyên lần thứ 6 thêm càng. Buổi chiều còn có đánh thưởng thêm càng. Hôm nay xong càng Nga. Hô to một tiếng phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu nếp ba. Chương 139, lễ trọng. Thật sự có. Vương thị tà nghệ Thịnh Tư Nhan. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, trong mắt cũng là một mảnh thanh minh, cười đến nhưng là ngọt tư tư, cùng ăn vụng kẹo đã quên lau miệng con mèo nhỏ dường như. Thật sự là một đứa trẻ. Vương thị thấy Thịnh Tư Nhan này bức hình dáng, cười lắc đầu, cảm thấy Thịnh Tư Nhan ở nam nữ cảm tình thượng hẳn là còn chưa có thông suốt. Thịnh Tư Nhan phàn Vương thị bả vai, ấp a ấp đúng nói, nương, thật sự muốn 18 tuổi tái giá. Nhường Vương Nghị Hưng một người qua đến 28 tuổi. Thật sự là rất bất cận nhân tình. Gì? Cái này đau lòng. Vương thị cười chế nhạo, cố ý nói, hắn trước kia 20 mấy năm không có nữ nhân cũng qua đi lại, nay lại nhiều chờ 4 năm lại như thế nào? Nếu chờ không xong, sẽ không cần muốn cưới ta nữ nhi. Thịnh Tư Nhan sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, muốn thay Vương Nhị ca nói chuyện. Nhưng là há miệng thở dốc, nàng lập tức phát hiện Vương Thị trong mắt trêu tức ánh mắt, minh bạch Vương Thị ở đậu nàng, hoa kêu một tiếng, bổ nhào vào Vương Thị trong lòng không thuận theo nói, nương. Ngài làm sao có thể như vậy thôi? Lạc 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 thanh âm, nhu nhu vẻ mặt, nhuyễn nhuyễn thân mình, nhìn xem Vương Thị đều tim đập thình thịch. Nàng thân thủ phủ Thịnh Tư Nhan tóc mái, đối nàng vô hạn thương tiếc. Qua vài ngày, chính là Thịnh gia thỉnh kinh thành mặt khác tam đại quốc công phủ tới cửa làm khách ngày, cũng là bọn hắn ước hảo muốn tới thăm Thịnh Tư Nhan ngày. Thần tướng phủ Chu gia đến sớm nhất, đến 3 người, Chu lão gia tử mang theo hắn đích trưởng tôn Chu Hoài Hiên, cùng với Chu Hoài Hiên thứ muội Chu Nhạn Lệ. Thịnh Tư Nhan cùng Chu Nhạn Lệ coi như là quen thuộc, bởi vậy nàng vừa tới, Vương thị liền khiển nhân đưa nàng đi Thịnh Tư Nhan ngọa Mai Hiên nói chuyện đi. Vương thị không biết Chu Hoài Hiên vì sao sẽ đến, nhưng là đã đến. Tới cửa đều là khách. Húng chi người khác cũng là cùng lễ trọng đến. Lúc này đây Chu gia, Nô gia cùng Trịnh gia đưa lễ vật chung, liền sổ Chu gia đưa nhất quý trọng. Khác cũng là thôi, riêng là một đôi trang ở lễ hộp lý tốt nhất Lao Sơn Tham, lấy lúc đi ra, liên thịnh thất gia như vậy cái gì hiếm quý dược liệu đều nhìn quen lắm rồi nhân đều ngừng lại rồi hô hấp. Đó là hai chi đã trưởng thành hình người nhân sâm, tham tu tuyết trắng, căn căn rõ ràng. Hơn nữa nhìn ra được đến, một chi là giống cái. Một chi là giống được. Đúng là quý nhất trọng sống mái hình người Lao Sơn Tham. Thịnh thất gia đổ hấp một ngụm khí lạnh, cùng Vương thị hai mặt nhìn nhau. Như vậy giấy lễ, bọn họ quả thực không biết nên như thế nào đi còn. Đặc biệt bọn họ cùng thần tướng phủ giao tình bình thường. Nô, trừ bỏ Chu Hoài Hiên. Thịnh thất gia cùng Chu Hoài Hiên so với cùng thần tướng phủ những người khác đều thủ. Vương thị nghĩ nghĩ, nói, người đi theo Chu tiểu tướng quân nói một tiếng, hỏi hỏi bọn hắn ra đưa nặng như vậy lễ là có ý tứ gì. Này không phải bình thường lễ trọng. Như vậy dược liệu, lấy 10 vạn bạc đều không chỗ mua đi. Thịnh thất gia ứng, lặng lẽ sai người đem Chu Hoài Hiên kêu lên, hỏi hắn nói. Như vậy giày lễ. Lệnh tôn là có ý tứ gì? Vẫn là Chu lão gia tử. Chu Hoài Hiên lắc đầu, thản nhiên nói, ta đưa. Ý tứ là theo hắn tổ phụ Chu lão gia tử cùng phụ thân Chu đại tướng quân đều không quan hệ. Là ngươi. Thịnh thất gia ánh mắt hạt châu đều nhanh chừng xuất ra. Ngươi không có việc gì đưa nặng như vậy lễ làm cái gì? Hầu nghi vòng quanh Chu Hoài Hiên vòng vo 2 vòng, ngươi có cái gì yêu cầu ta? Lễ hạ cho nhân, tất có sở cầu thôi. Chẳng lẽ là ngươi bệnh còn chưa hết? Ta khả nói xấu nói ở phía trước. Bệnh của ngươi, ta quả thật là bất lực, là những người đó công lao, không liên quan gì tới ta. Thính thất gia lập tức đem chính mình viết sạch sẽ, cho tới bây giờ không chiếm người khác công lao. Chu Hoài Hiên tinh xảo khỏe môi tựa hồ có một chút thượng loan độ cong. Nhưng là rất nhanh liền bình phục xuống dưới, dường như không có việc gì nói, không tính lễ trọng. Dừng một chút, xoay người rời đi thời điểm, nhẹ nhàng bâng cơ ném một câu, sơn tham tính nóng, hàn đầm nước mát, dùng tham phiến nấu nước tắm rửa khả khư hàn khí. Chờ dùng hoàn ta lại đưa chút đi lại. Thính thất gia nghe vậy giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, đánh cho hắn từ đầu tới đuôi một mảnh cháy đen. Hắn lăng lăng xoay người, cước bộ mơ hồ trở lại yến dự đường, đối Vương thị giống như mộng du một loại nói. Này nguyên lai là Hoài Hiên cấp tư nhan, cắt miếng nấu nước tắm bùn dùng. Sau đó lại lăng lăng xoay người, cước bộ mơ hồ trở lại phòng chính, chiêu đãi Chu lão gia tử cùng Chu Hoài Hiên. Vương thị ở trong ốc cũng sửng sốt, nâng lão sơn tham hỏm thủ run run rẩy rẩy, thật lâu sau cơ hồ một ngụm lao huyết phun ra đến. Rất quá mức. Sống mái hình người lão sơn tham cắt miếng nấu nước tắm bùn. Vô số người táng ra bại sản cũng chỉ vì uống một ngụm kia mãn hàm vị thuốc nước tắm điếu mệnh a. Nhất bùn tắm lao sơn tham thủy có thể cứu bao nhiêu mạng người. Này phá sản tử tiểu tử. Vương thị hận không thể chửi ầm lên. Nếu là con trai của nàng tiểu cẩu kỳ làm như vậy, nàng xác định vững chắc muốn phiến tử hắn. Trong nhà lao sơn tham nhiều là đi. Có thể dùng hết sơn tham tạp nhân ngoạn là đi. Có bản lĩnh nhiều tạp điểm nhi. Có bao nhiêu tạp bao nhiêu. Cùng thịnh thất gia giống nhau, tinh thông dược lý. Biết này sống mái hình người lao sơn tham có bao nhiêu quý trọng Vương thị cũng lâm vào ngộng du một loại trạng thái, cước bộ mơ hồ đi đến thịnh tư nhan ngọa mai hiền, đem cái bọc kia một đôi sống mái hình người lao sơn tham hộp gấm nhét vào nàng trong tay. Thịnh tư nhan không biết chuyện gì, cười tiếp nhận đến, mở ra xem. Bên trong là hai khỏa tuyết trắng đã trưởng thành hình người nhân sâm. Di, xem này tham dễ chùm căn rõ ràng, ta nhớ được nương nói qua như vậy nhân sinh tham chính là tốt nhất. Thịnh tư nhan luôn luôn tại vụng trộm đi theo Vương thị học y dì vốn thịnh gia y thuật là truyền tức bất truyền nữ, nhưng là thịnh tư nhan như vậy trí tuệ, đối y thuật tựa hồ có chút trời cho, liền ngay cả thịnh thất gia đều cảm thấy nàng không học y đáng tiếc, bởi vậy luôn luôn mở con mắt nhắm con mắt, làm không biết. Đầu chỉ tốt nhất. Người xem đều đã lớn hình, phía dưới liên mạch lạc đều có thể nhìn đến. Đây là vật báo vô giá. Vương thị nói xong, bĩu môi, nhìn chằm chằm thịnh tư nhan nhìn thoáng qua, nói. Đây là Chu tiểu tướng quân đưa ngươi. Cắt miếng nấu nước tắm bùn. Lấy. Sống mái hình người lão sơn tham nấu nước. Tắm rửa. Chẳng lẽ đây là cải củ? Không phải lão sơn tham. Chu đại tướng quân, nhà ngươi nguyên lai là loại cải củ. Ngươi tạo sao? Thịnh tư nhan cả người cũng ngây dại. Trong tay nâng hộp gấm giống như là có hỏa giống nhau, cháy được nàng đứng ngồi không yên. Nương, nhanh còn trở về đi. Thịnh tư nhan phục hồi tinh thần lại. Vô công không chịu lộc. Như vậy dày lễ. Chúng ta chịu không dậy nổi. Vương thị phủ hòm, lưu luyến, không trả. Thịnh tư nhan, sau đó tận tình khuyên bảo khuyên vương thị, nương, thứ này là vật báo vô giá. Ngài thường nói với ta, lễ hạ cho nhân, tất có sở cầu. Không trả. Chu Hoài Hiên nói hắn có rất nhiều vương thị âu yếm kia hồ gấm, là một cái ý giả nhìn thấy tuyệt thế linh dược không chịu bông khí ánh mắt. Thịnh tư nhan triệt để kẹp. Còn có rất nhiều. Rất nhiều. Nhiều. Được rồi. Nàng bị bần cùng hạn chế sức tưởng tượng, hoàn toàn tưởng tượng không ra có rất nhiều như vậy hiếm có sống mái hình người lao sơn tham là bộ dáng gì. Hắn làm sao có thể có rất nhiều. Thịnh tư nhan hổ nghi đem kia lão sơn tham lấy ra nhìn kỹ, sẽ không là lô tu cùng cải cụ giả mạo đi. Làm sao có thể. Vương thị trừng mắt, nghe nói là Chu tiểu tướng quân theo Tây Bắc mang về đến chiến lợi phẩm. Thế nào sẽ không. Hắn lại không hiểu ý nghĩa nhân ra lấy cải cụ hồ lộng hắn cũng là có khả năng. Nương ngài tưởng, hắn ở Tây Bắc giết người như ma, nhân ra khởi ý xấu lửa nhất lửa hắn cũng là có khả năng. Thịnh tư nhan nói xong, hận không thể đem kia lão sơn tham phóng miệng cắn hai khẩu, có thể ăn ra cải củ vị nhân chính là giả. Vương thị gặp thịnh tư nhan nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hoành nàng liếc mắt một cái, thật sự là nói hiệu nói vượng. Nương đã dạy ngươi như thế nào phân biệt dược liệu. Cho dù Chu tiểu tướng quân không biết, cha ngươi cùng ngươi nương ta hai người từ ánh mắt cũng có thể làm lỗi. Thịnh tư nhan kỳ thật này một chút đã nhìn ra, kia quả thật là hàng thật giá thật lao sơn tham. Nếu không thật sự thử xem nấu nước tắm bùn. Thịnh tư nhan ánh mắt mơ hồ nói. Nhưng nàng cũng thổ hào một phen đi. Vương thị trắng nàng liếc mắt một cái, nhưng là vẫn như cố gật gật đầu. Ngươi ở hàn đảm chịu qua mát, quả thật dùng này lao sơn tham khư khư hàn khí là tốt. Như vậy tài năng vạn vô nhất thất nói xong làm quyết định, hai cái đều thiết bán, một nửa nấu nước tắm bùn, một nửa làm thành nhân sâm dưỡng vinh hoàn. Ngươi mang theo trên người, cuộc sống đến thời điểm ăn hai khỏa. Thịnh Tư Nhan gật đầu tán hảo, cầm hộp gấm đi vào. Vương thị đi ra ngoài chiêu đãi nữ quyến. Chu Nhạn Lệ ngồi ở Thịnh Tư Nhan phòng trong phòng, nâng một ly trà tọa đoan đoan chính chính, cũng không miết liếc mắt tinh loạn xem. Thịnh Tư Nhan đem hộp gấm phóng tốt lắm, cùng Chu Nhạn Lệ ngồi đối diện nói chuyện. Người nhà ngươi tham cỡ nào? Chu Nhạn Lệ trượng nhị kim cương không hiểu, kinh ngạc nói, nhân sâm. Đó là dược đường lý mới có đi. Ta tổ mẫu năm trước tưởng xứng mấy vị dược, cần nhân sâm, vẫn là cầm bạc đến các ngươi Thịnh gia thiên hạ hiệu thuốc hiền mua. Thịnh Tư Nhan, không dám nhắc lại này câu chuyện, vòng vo đề tài cười nói, ngươi xiêm ý thượng thêu là cái gì hoa? Thật khá. Chu Nhạn Lệ vươn cánh tay, thoải mái cấp Thịnh Tư Nhan xem nàng tay háo thượng triển chi hoa, đây là toàn tâm hoa mai. Lại nói, Thịnh đại cô nương, ta nhìn ngươi trong viện hoa mai thụ đỉnh nhiều đâu. Thịnh Tư Nhan cười nói, khó trách như vậy Mỹ. Ta viện này kêu ngọa mai hiền, đương nhiên hoa mai nhiều. Hai cái cô nương thấu ở cùng nhau, nói xong xiêm ý trang sức, còn có xem qua thư, gặp qua chuyện, thập phần hợp ý. Vương thị trở lại yến dự đường, thấy Ngô Quốc Công cùng Trịnh Quốc Công gia nữ quyến đều đến. Trịnh đại mãi mãi đang theo Trịnh Quốc Công phu nhân Khang thị nói chuyện. Bên cạnh ngồi ba nữ tử nhi, đúng là Trịnh Ngọc Nhi, Trịnh Nguyệt Nhi cùng Ngô Thiền Quyên. Khang thị là Trịnh đại mãi mãi kế mẫu, nhưng là đem Trịnh đại mãi mãi từ nhỏ nuôi nâng lớn lên, nghe nói hai người cùng thân mẫu nữ giống nhau thân cận. Ngô Quốc Công phủ hôm nay đến là Ngô lão gia tử, Ngô lão phu nhân cũng không có đến. Trịnh đại mãi mãi không tính Ngô gia bái thiếp lý, nàng là đang thỉnh. Trịnh Quốc Công phủ đến chính là Trịnh lão gia tử cùng lão phu nhân Khang thị, còn mang theo Trịnh Ngọc Nhi cùng Trịnh Nguyệt Nhi. Trịnh lão gia tử cùng Ngô lão gia tử đều bên ngoài viện cùng Thịnh thất gia, còn có Chu lão gia tử nói chuyện. Vương thị nghĩ nghĩ, chuyên môn phái vài cái thỏa đáng người đi hầu hạ. Nàng chỉ biết, này ba cái lão gia tử chuyên môn đến bọn họ Thịnh Quốc Công phủ, tuyệt đối không phải chỉ thăm Thịnh Tư Nhan bệnh tình đơn giản như vậy. Nay bên ngoài viện ngoại thư phòng, chính là tứ đại quốc công phủ quốc công gia, còn hơn nữa một cái Chu Hoài Hiên. 3. Thứ hai càng. Là lợn đầu 520 thất nguyệt đánh thưởng linh sủng duyên thứ 7 lần thêm càng đưa đến. Hôm nay xong càng Nga. Các vị đề cử phiếu mau mau đầu ra. Đương nhiên, nếu có phấn hồng phiếu cũng thuận tay đầu thôi hó hó ha. Chương 140, bố cục. Thịnh quốc công phủ ngoại viện thư phòng phong trong. Bốn quốc công gia phân ngồi ở bốn phương hướng ghế thái sư, trong tay bưng trà xanh, hàn huyên vài câu. Thần tướng phủ Chu lão gia tử nhấp một miệng trà, khoa nói, thật không hổ là Thịnh quốc công phủ trà, trong trà đều mang theo vị thuốc nhi. Thịnh thất gia trừng lớn mắt, cũng uống một ngụm, phẩm phẩm, không có a. Ta uống vẫn là trà vị nhân. Chu lão gia tử nhịn không được liếc trắng mắt, thở dài một tiếng nói, thật không nghĩ tới, Thịnh gia cuối cùng tức vị cư nhiên rơi xuống ngươi này tiểu hòa thượng trên đầu. Năm đó ngươi kia vài cái đích trưởng huynh, người nào không mạnh bằng ngươi? Người nào không thể so ngươi lanh lợi thông minh? Kết quả đâu, nhân vẫn là tránh bất quá mệnh a. Nói xong có chút hứng thú dã rời buông chén trà, nhắm mắt dưỡng thần. Chu Hoài Hiên ngồi ở Chu lão gia tử bên cạnh cầm lộ thượng, một đôi cánh tay giao nhau ôm ở trước ngực, tấm tựa ở sau người thư phòng vách gỗ thượng, vốn là vẻ mặt đạm mạc vẻ mặt nghe xong hắn tổ phụ Chu lão gia tử trong lời nói, Chu Hoài Hiên khỏe miệng lộ ra vài phần giọng niệm ai. Mệnh. Cái kia cho ta phê mệnh cao tăng, rõ ràng là bắt người tiền tài, thay người phô lộ. Chu Hoài Hiên thản nhiên nói. Cái kia cái gọi là cao tăng từng ở Chu Hoài Hiên lúc còn rất nhỏ liền tiên đoán hắn sống không quá 18 tuổi. Sau này, vị này cao tăng bị chôn qua 18 tuổi Chu Hoài Hiên theo trong miếu tha xuất ra một chút hành hung, ném tới trong nha môn cung khai rất nhiều thế gia hảo môn hậu viện riêng tư. Kỳ quái là, vị kia cao tăng cư nhiên không có thú nhận thần tướng phụ nhân. Chuyện này... Chu lão gia tử luôn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Nếu là bọn hắn trong thần tướng phủ bộ nhân mơ ước quốc công vị trí, cho nên ám toán Chu Hoài Hiên. Hắn cảm thấy còn có thể lý giải. Nhưng là cuối cùng tra ra, căn bản là không phải thần tướng phủ nhân sự hát chiêu. Cái này có chút nhường hắn đứng ngồi không yên. Cứ như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Một loại khả năng là, thần tướng phủ uy hiếp đến từ ngoại bộ, là có khác lực lượng muốn bọn họ thần tướng phủ rơi đài. Còn có một loại khả năng là, thần tướng phủ uy hiếp vẫn là ở bên trong bộ, nhưng là che giấu đặc biệt thâm, làm việc cũng đặc biệt chu mật, bởi vậy liền ngay cả vị kia cao tăng đều không biết kia ủy thác nhân chân thật thân phận. Này hai loại khả năng mặc kệ thế nào một loại, đều nhường Chu lão gia tử như ngạnh ở hầu. Không phun bất khoái. Năm đó cao tăng cấp Chu Hoài Hiên phê mệnh sau. Thịnh lão gia tử tự mình ra mặt, bang ốm yếu Chu Hoài Hiên trần trị, mắt thấy sẽ khôi phục, kết quả ở Chu Hoài Hiên 5 tuổi thời điểm. Cũng chính là minh lịch 10 năm thời điểm. Phát sinh Thịnh gia thảm án. Thịnh gia cả nhà bị trảm, Thịnh lão gia tử tức thì bị Thịnh nộ thái hậu hạ lệnh lăng trì xử tử. Thịnh lão gia tử vừa chết, Chu Hoài Hiên tình huống chuyển tiếp đột ngột. Không có tiếp tục hảo chuyển, mà là bắt đầu chuyển biến xấu. Này sau qua 5 năm, đến phiên Trịnh Quốc Công phủ. Minh lịch 15 năm, Trịnh Quốc Công đích đấu nữ, cũng là đại văn hào Trịnh Tưởng Dung cùng nhị hoàng tử mến nhau sự tình sự việc đã bại lộ, Trịnh Tưởng Dung chết bệnh, nhị hoàng tử xuất gia. Theo minh lịch 15 năm đến bây giờ minh lịch 29 năm, thập tứ qua tuổi đi, bọn họ tứ đại quốc công phủ tựa hồ đi qua một cái luân hồi. Liên Ngô quốc công phủ luôn luôn bình yên vô sự. Chu Hoài Hiên nhìn về phía Ngô lão gia tử, thản nhiên nói. Ngô lão gia tử vốn luôn luôn cười hì hì nhìn chằm chằm Chu Hoài Hiên, lúc này thấy Chu Hoài Hiên một câu ném đi lại, quả thực muốn đẩy hắn vào chỗ chết giống nhau, bận theo trên chỗ ngồi nhảy lên, hướng về phía Chu Hoài Hiên vung lên nắm tay, lớn tiếng nói, đồ danh con, cơm có thể ăn bậy, nói lại không thể nói lung tung. Ai nói chúng ta trong phủ luôn luôn bình yên vô sự? Ngươi đã quên ta đích trưởng cháu gái sinh ra thời điểm, trời sinh lại hạt lại ngốc sao? Chu Hoài Hiên mặt không biểu cảm cúi đầu, cũng không nói tiếp. Nhưng là vẻ mặt của hắn thực rõ ràng, hoàn toàn là một bức không cho là đúng bộ dáng. Đúng vậy, cùng Chu, Thịnh, Trịnh này tam gia so sánh với, Ngô gia này cái gọi là suy sụp, thật sự là thái vi không đáng nói đến. Huống chi Ngô Thiền quên mắt mù chưa khỏi sau, lại hiển lộ ra trọng đồng chi tướng, đối với Ngô quốc công phủ mà nói, hoàn toàn là dệt hoa trên gấm. Chu lão gia tử, Trịnh lão gia tử cùng Thịnh thất gia đồng loạt yên lặng xem đứng lên Ngô lão gia tử. Ngô lão gia tử bị bọn họ nhìn xem rụt lui cổ, ngồi trở lại ghế thái sư, ngượng ngùng nói, được rồi, tính là chúng ta chiếm tiện nghi. Nhưng là tiện nghi không tốt chiếm a, các ngươi xem hiện tại con trai của chúng ta tôn tử nhóm, không một cái có tiền đồ. Duy nhất một cái giống điểm bộ dáng, vẫn là cái cháu gái. Nhà ta nối nghiệp không người, như vậy đánh ngang thôi. Hừ, nói được giống như ngươi ăn nhiều mệt giống nhau. Mặt khác ba vị quốc công cùng nhau hèn mọn hắn. Chu Hoài Hiên nhìn Thịnh thất gia, đột nhiên hỏi, thất gia, lúc trước ngươi cũng là bị người phê mệnh, nói 18 tuổi có sinh tử cước, cho nên ngươi không đến 3 tuổi. Thịnh lao gia tử sẽ đưa ngươi đi xuất gia. Ngươi cũng biết, cho ngươi phê mệnh nhân là ai. Chu lão gia tử mở chim ưng một loại sắc bén mắt, nhìn Thịnh thất gia liếc mắt một cái, chậm rãi gật đầu nói, đúng là. Lúc trước chuyện này, chỉ có cha ngươi, Trịnh lão, Nô lão cùng ta, chúng ta bốn lao gia này biết, Thịnh gia có cái đích đấu tử gia gia. Ngươi có thể sống đến bây giờ trở về phúc tước, đủ để chứng minh việc này, theo chúng ta ba cái lao gia này không có quan hệ. Đương nhiên, cùng Thịnh lao gia tử cũng không quan hệ. Thịnh lao gia tử bản nhân đã chết, hơn nữa bị chết như vậy thảm. Thịnh thất gia nhất tưởng đến hắn cha chết thảm tình hình, liền nhịn không được ôm mặt gào khóc. Nô lão gia tử thực không được tự nhiên ở ghế tựa vòng vo chuyển, nhíu mày nói, khóc. Khóc có ích lợi gì? Đại gia hôm nay chính là đến nghĩ biện pháp, tìm nguyên nhân. Quang biết khóc, có thể làm cái gì dùng? Sau một lúc lâu không có lên tiếng Trịnh lao gia tử nhưng là thực lý giải Thịnh thất gia, hắn trừng mắt nhìn Nô lão gia tử liếc mắt một cái, phụ mẫu thân dài. Huynh đệ tỷ muội đều chết oan chết uổng, hắn khóc vừa khóc như thế nào. Ta nhìn ngươi thật sự là chui vào tiền trong mắt đi, liên nhân chi thường tình cũng không để vào mắt. Nô lão gia tử hừ một tiếng, mang trà lên ăn một ngụm, lầu bầu nói. Cư nhiên là đỏ thâm bảo, rất lãng phí, rất xa xỉ uống hoàn buồng chén trà, đối thư phòng này lý nhân đạo, ngày nào đó ta đưa các ngươi một ít một thất quán, một hai phiến lá cây liền đủ sung nhất hồ, chỉ dùng bùn đất thiêu chế thổ ấm trà sung phao tốt nhất. Ấm trà không thể hàm thải díu. Quang hồ lý nước gấm nhiệt khí là đủ rồi. Chu lão gia tử suy cười một tiếng, cùng chắp tay nói, miễn miễn. Ngươi kia cái gì một thất quán, bất quá là hải đường lá cây phơi nắng khô dỗ nhân thôi. Ta nhưng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hừ, các ngươi chỉ biết phàm ăn. Ngô lão gia tử một bên nói thầm, một bên đã vòng vo đề tài, đối Thịnh thất gia nói, ngươi cũng đừng khổ sở, cha ngươi như vậy lợi hại, làm sao có thể thật sự bị nhân lăng trì như vậy thảm. Theo ta được biết, hắn bị lăng trì thời điểm, đã sớm tự sát. Ngụ ý, lăng trì thời điểm đã là người chết, tự nhiên không cảm giác đau đớn. Thái hậu phẫn xuống làm lăng trì. Cũng là bởi vì Thịnh lao gia tử cư nhiên thưởng trước một bước ở thiên lao tự ải. Thịnh thất gia cảm thấy dễ chịu chút. Lau nước mắt, nói, ta cũng biết đại nam nhân đổ máu không đổ lệ. Nhưng là trong lòng ta luôn luôn đổ hoảng, các vị trưởng bối nhường ta khóc một lần, về sau lại đừng khóc. Nói xong. Đoàn đoàn ôm quyền vái chào. Chu lão gia tử cười cười. Vớt dâu nói, như vậy tính ra. Đối với chúng ta tứ đại quốc công phủ mà nói, này đó điều xấu hẳn là theo Thịnh thất sinh ra thời điểm liền bắt đầu. Thịnh thất kỳ thật xem như cái thứ nhất. Theo có người cho hắn thôi mệnh, nói hắn 18 tuổi có sinh tử cướp bắt đầu. Hắn 18 tuổi thời điểm. Đúng là Thịnh gia gặp đại nạn, cả nhà bị cả nhà sao chạm thời điểm. Đáng tiếc, hắn tránh thoát sinh tử cướp, đại giới cũng là cả nhà tánh mạng. Thịnh thất gia nhất thời chui rúc vào sừng châu, kinh ngạc hỏi, nếu là ta không có xuất gia, có phải hay không nhà ta chỉ có ta một cái đi tìm chết, người khác liền sẽ không. Hắn đột nhiên cảm thấy thập phần áy náy, một cỗ chính mình đem điều xấu tái giá cho người khác cảm giác. Trịnh lao ra tử đầu một cái lắc đầu, đương nhiên không phải. Nếu ngươi không có xuất gia, chỉ biết cùng đại gia cùng chết. Các ngươi Thịnh gia, cũng liền thật sự tuyệt hậu. Nếu Thịnh thất đương thời cũng đã chết, Thịnh quốc công tức vị sẽ chính thức trở thành lịch sử, đại hạ hoàng triều thừa kế vong thay quốc công phủ, như vậy đoạn tuyệt. Cho dù sau này sẽ tìm Thịnh gia chi thứ đường chi đến thừa tước, dựa theo lúc trước huyết hệ, này đó chi thứ đường chi, sẽ không có thể tái thế tập vong thay, chỉ có thể giáng chờ mà tập. Nói cách khác, nếu Thịnh thất gia đã chết, mặc kệ thế nào, Thịnh gia quốc công tước, ngũ thế sau đã đem hoàn toàn biến mất. Đầu tiên là Thịnh gia, sau đó là Chu gia, lại là Trịnh gia, cuối cùng Trịnh lao gia tử nhìn về phía Ngô lao gia tử, chính là Ngô gia. Bốn quốc công vẻ sợ hãi mà kinh, đốn khởi không rét mà run cảm giác. Việc này nhìn qua nói chuyện không đâu, hơn nữa tán loạn ở thời gian nước lũ chung, phía trước phía sau tổng cộng có 37 thâm nhân gian, lại dần dần đem một cái lưới lớn biên tốt lắm, hướng tứ đại quốc công phủ trên đầu tắt đi. Kia trên mạng dây thường chính từng bước một lập nhanh, giống như nước gấm nấu hết giống nhau, làm cho bọn họ ở bất chi bất giác chung chậm rãi hít thở không thông, cuối cùng tiêu vong. Ai hội tốn nhiều thời gian như vậy, bày ra như vậy một cái cục. Mục đích là cái gì? Ai phải nhận được lớn nhất ưu việt? Chu Hoài Hiên lạnh nhạt hỏi, đối với bốn quốc công trên mặt lộ ra thảm thống biểu cảm không cho là đúng. Hắn tuy rằng là thần tướng phủ đích trường tôn, cũng là Chu quốc công người thừa kế, nhưng là hắn đối Vu gia tộc tổn tục hoàn toàn không để ở trong lòng. Qua nhiều thế này năm, Thịnh thất gia tuy rằng thành công phục tước, nhưng là đối với mặt khác tam gia quốc công mà nói, này đó câu đố vẫn như cũ tồn tại. Có một cỗ nhìn không thấy nguy hiểm, vẫn như cũ ở mọi người trên đầu xoay quanh. Thịnh thất gia sắc mặt âm trầm xuống dưới. Đem chén trà trùng trùng hướng bên người trên bàn trà nhỏ một chút. Chén trà cái nhi tăng một tiếng giật giật, kém một chút điệu rơi xuống. Ta ra sự, còn chưa có hoàn. Thịnh thất gia nhớ tới Thịnh gia nợ máu, căn bản là không nghĩ tham sống sợ chết. Nô lão gia tử cô cười, mị mắt nói, không hoàn lại thế nào. Nhân gia đều phải đem nữ nhi gả đến nhà ngươi. A, ngươi có ý tứ gì? Nô lão gia tử trọng tâm đề tài chuyển hoán quá nhanh, Thịnh thất gia có chút không hiểu. Hắn lăng lăng xem Ngô lão gia tử, trong tay chén trà không cẩn thận nghiêng, nước trà mắt thấy sẽ chảy ra, chỉ thấy Chu Hoài Hiên thân hình vừa động, cũng đã đi đến Thịnh thất gia bên người, thân thủ đưa hắn trong tay chén trà nhận lấy, phóng tới một bên trên bàn trà nhỏ. Chu Hoài Hiên thân ảnh thật sự là quá nhanh, trong phòng không một người nhìn ra hắn là khi nào thì theo phòng ở bên kia đi đến Thịnh thất gia phía trước. Ngô lão gia tử chớp chớp tiểu nhãn tình, lại tắp chặt lưỡi, đối Chu lão gia tử thở dài nói, "Lão Chu à, ngươi đây là thế nào dưỡng ra như vậy một cái hảo tôn tử? Ta lấy ta kia trọng đồng cháu gái cùng ngươi đổi, được không a?" Nghe thấy Ngô lão gia tử nói lên hắn trọng đồng cháu gái Ngô Thiền Quyên, Trịnh lão gia tử mặt hàm mỉm cười, nói, "Trọng đồng hiện, thánh nhân ra." "Lão Ngô, ngươi thật sự nguyện ý dùng thánh nhân đổi lão Chu tôn tử?" Chu lão gia tử cười ha ha, vỗ tay nói, "Không sai không sai. Ngươi muốn đổi, vậy đổi đi." "A phi." Ngô lão gia tử oán hận thối bọn họ một ngụm. Lại đối Trịnh lao gia tử nói, kia cũng là ngươi ngoại tôn nữ. Nói xong câu đó, Nô lão gia tử sắc mặt đột nhiên có chút kỳ quái, hắn vươn tay phải, khắp chỉ quên đi vài cái, lăng lăng hỏi Trịnh lao gia tử, ngươi kia đại cô nương Trịnh Tố Hình, liền là nhà ta đại con dâu, là thế nào một năm sinh ra? Trịnh lao gia tử ngẩn ra, cũng cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, xương lịch 40 năm, vẫn là tiên đế tại vị thời điểm sinh ra. Thịnh thất gia vội hỏi, gì, ta cũng là xương lịch 40 năm sinh ra. Nguyên lai Trịnh Tố Hinh cùng Thịnh thất gia giống nhau, đều có 37 tuổi. Kia một năm, thật là có không ít có đại khí vận nhân sinh ra đâu. Nô lão gia tử ý vị thâm trường nói. Trịnh lão gia tử im lặng sau một lúc lâu, lắc đầu nói, Tố Hinh tuy rằng từ nhỏ tăng mẫu, nhưng là cho tới bây giờ chính là cái nhu thuận có hiểu biết đứa nhỏ. Chưa từng có giống tiểu hài tử giống nhau tắt qua kiểu, náo qua tỷ khí, luôn luôn là cái biết đại thế, biết tiến thối hảo hài tử. Như vậy đứa nhỏ. Ta cùng nàng kế mẫu đều cưng nàng vài phần. Thậm chí ngoan đến làm cho người ta đau lòng nông nỗi, hoàn toàn không giống Trịnh Tưởng Dung hồi nhỏ, lại nghịch ngợm, lại làm ầm ĩ. Trịnh lao gia tử ngụ ý, chính là Trịnh Tố Hinh không tính là cái gì vận khí tốt nhân. Quang là tang phụ trưởng nữ hạng nhất, liền kém một chút nhường nàng cả đời không được xoay người. Nô lão gia tử nghĩ nghĩ, lời này giống như lại vòng đến trên người bản thân. Lúc trước chính mình nhưng là lấy tang phụ trưởng nữ không vì tông phụ này một cái đạo lý lớn. Phản đối chính mình trưởng tử Ngô Giải các thu Trịnh Tố Hinh. Nếu không là Trịnh Tưởng Dung đột nhiên bộc lộ tài năng, trở thành đại hạ hoàng triều từ từ dâng lên một viên văn đàn siêu sao, Ngô lão gia tử cũng sẽ không nhả ra, đồng ý Ngô giải các thu Trịnh Tố Hinh. Chỉ là bọn hắn đều thật không ngờ, Trịnh Tưởng Dung văn danh bên ngoài sau, cư nhiên bị nhị hoàng tử coi trọng, hai người vụng trộm mến nhau. Chúng ta tứ đại quốc công phủ nhân không thể cùng đại hạ hoàng thất kết thân ra, đây là thiết luật, chúng ta liền không nói nhiều. Này hứa nhiều năm qua, cũng không có hoàng hậu nhà mẹ đẻ, hoặc là thái hậu nhà mẹ đẻ nữ nhi gả đến qua chúng ta tứ đại quốc công phủ. Vì sao? Liền là vì ngồi ở cái kia trên vị trí hoàng đế không sẽ cho phép hậu tộc phát triển an toàn. Kết quả đâu, hiện tại hoàng đế mặc kệ sự, hai cái hậu tộc đều ở dục dịch. Chu lão gia tử đã sớm đem thần tướng chức cho hắn trưởng tử Chu Thừa Tông, chính mình liền ở nhà tu tâm dưỡng tính, lấy luyện đan tu đạo vì danh không hỏi thế sự. Thịnh thất gia còn đang suy nghĩ vừa rồi Ngô lão gia tử nói trong lời nói, nghe vậy càng cảm thấy nghi hoặc, truy vấn nói, ai muốn đem nữ nhi gả đến nhà ta? Người còn không biết. Ngô lão gia tử ngạc nhiên. Ta luôn luôn tại gia chiếu cố Tư Nhan bệnh tình, không có đi ra ngoài qua. Thịnh thất gia thành thật nói. Ta nghe nói, thái hậu nhà mẹ đẻ, cũng chính là Sương Viễn hồi phủ, đang ở cân nhắc muốn đem nhà mình một cái đích nữ, gả cùng ngươi thứ trưởng tử làm vợ, nói là muốn cùng các ngươi chữa trị quan hệ, không nghĩ theo các ngươi ra kết thủ. Chương 141, khoe khoang. Thái hậu nhà mẹ đẻ Sương Viễn hồi phủ đích nữ, gả cho Thịnh Quốc công phủ thứ trưởng tử, thấy thế nào? Đều là Sương Viễn hầu phủ cô nương gả cho, Thịnh Quốc công phủ nhặt đại tiện nghi. Nhưng là này cổ tiện nghi, lại làm cho người ta nghẹn khuất hoảng, nhưng là lại nắm bắt cái mũi, không thể không chịu. Không có so với này càng làm cho nhân chịu không nổi tiện nghi. Chu Hoài Hiên đuôi lông mày thản nhiên một điều, liền lại thờ ơ túi mâu không nói. A, khả là nhà ta Ninh Tùng, căn bản là. Liền. Lên không được mặt bàn, thế nào xứng đôi nhân ra Sương Viễn hầu phủ đích nữ Thịnh thất gia rất là thành thật nói. Xoa xoa tay sốt ruột không thôi, này không phải hại nhân gia cô nương. Trong phòng nhân đồng loạt ngạc nhiên xem Thịnh thất gia, hoàn toàn thật không ngờ hắn là này phản ứng. Người bình thường nghe được tin tức này, hoặc là kinh hỉ, hoặc là không đồng ý, bởi vì không nghĩ thư trưởng tử Nhạc gia quá cường đại, sẽ ảnh hưởng gia đình an bình. Nhưng là Thịnh thất gia, tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ đến điểm này, cư nhiên đứng lại nhân gia cô nương kia vừa nói chuyện, giáng chức nhà mình con. Nói là nói như vậy, nhưng là nhân gia nữ gia đều ám chỉ nguyện ý gả cho. Ngươi thật sự ngăn cản được sao? Huống hồ bọn họ làm như vậy, khẳng định là thái hậu điểm đầu. Nô lão gia tử ôi một tiếng nói. Chu lão gia tử cũng thở dài, đâu chỉ là các ngươi Thịnh Quốc công phủ, liền ngay cả chúng ta Chu gia, bọn họ cũng tưởng kết thân đâu. Nói xong, chỉ chính mình bên cạnh Chu Hoài Hiên, Sương Viễn hầu phủ cũng có ý gả một cái cô nương đến chúng ta thần tướng phủ. Nô lão gia tử nghe xong, vẻ mặt đau khổ nhất buông tay, cố ý chọc giận căm giận nói, các ngươi xem. Ta nói theo ta ra tiểu tử nhóm không nên thân đi. Chậc chậc, Sương Viễn hầu phủ liên Thịnh gia thứ tử chủ ý đều đánh. Lại chưa nói phải gả một cái cô nương đến chúng ta Ngô gia. Thật sự là khinh thường chúng ta. Chu lão gia tử phù một tiếng. Đem một miệng nước trà văng lên nhất, hắn bận buông chén trà, lấy khăn xoa xoa bị nước trà làm ẩm dâu, này có cái gì hảo tranh. Cũng không phải hương bánh trái. Thật sự là, ngươi lão gia hỏa này. Ta muốn nói, chúng ta bốn người giữa. Liền ngươi tối kẻ dối trá, buồn thanh phát đại tài. Tứ gia bên trong các ngươi Ngô gia là gây thù hằn ít nhất. Ngô lão gia tử lúc này lại khó được nói câu minh bạch nói, hắn thu hồi bình thường kia phó thần dữ của bộ giáng nhi, chính sắp nói, các ngươi gặp chuyện không may, chúng ta Ngô gia còn có thể chỉ lo thân mình. Môi hở răng lạnh, chúng ta tứ đại gia tộc vốn chính là nhất cùng bình cùng hại, là một cái thẳng thượng châu chấu. Màn này sau nhân không phải là đánh này chủ ý. Trước thu thập các ngươi tam gia. Chờ các ngươi tam gia đều không có, chúng ta Ngô gia liền tự sụp đổ, cũng tỉnh bọn họ nhiều hao nhân thủ đối phó nhà chúng ta. Ngươi minh bạch thì tốt rồi. Trịnh lão gia tử cùng Chu lão gia tử cùng nhau nói. Thịnh thất gia còn ở bên cạnh kinh ngạc. Suy nghĩ khổ tưởng như thế nào có thể khéo léo từ chối xương xa đề nghị của hầu phủ. Hắn không nghĩ nhường văn gia một cái hảo hảo đích nữ, gả cho hắn cái kia hồ đồ con. Nhưng là chính mình lại nghĩ không ra cái gì giống dạng chủ ý đành phải lôi kéo Chu Hoài Hiên. Hỏi hắn có cái gì biện pháp? Chu Hoài Hiên chỉ ở bên cạnh cười cười, nhẹ nhàng bâng cơ nói, muốn đem đích nữ gả cho thứ trưởng tử, này không phải minh đánh Thịnh phu nhân mặt. Nô lão gia tử có chút ngoài ý muốn nhìn Chu Hoài Hiên liếc mắt một cái. Tiểu tử này luôn một bộ trời sập xuống không liên quan ta sự hình dáng, không nghĩ tới còn rất có nội tâm. Thịnh thất gia bị Chu Hoài Hiên nhắc nhở, vô đầu nói, đúng vậy. Này không phải muốn cùng ta phu nhân không qua được thôi. Nếu Vương thị không đồng ý cấp chính mình thứ trưởng tử thú Sương Viễn hầu phủ đích nữ, thì phải là thỏa thỏa mẹ cả chèn ép thứ tử, nhìn không được thứ tử tốt điển hình. Nếu Vương thị đồng ý đâu, thì phải là nắm bắt cái mũi thu tiến vào, về sau đều phải bị Sương Viễn Hầu phủ nhìn chằm chằm. Nàng này bà, đến lúc đó hội tả hưu không phải nhân. Trừ phi nàng xé rách mặt, không cần thanh danh, tài năng ép tới trụ này Sương Viễn Hầu phủ xuất thân thứ trưởng tử tức phụ. Thính thất gia lập tức đứng lên, nói, các vị hơi tọa, ta muốn đi nội viện theo ta phu nhân thông báo một tiếng. Chu lão gia tử cùng Trịnh lão gia tử, Nô lão gia tử trao đổi một ánh mắt, nói, chúng ta cũng đi xem lệnh ái đi. Hôm nay đến, muốn thăm bệnh, thế nào có thể liếc mắt một cái cũng không gặp đâu. Thính thất gia nghĩ nghĩ, nói, tốt lắm, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Chu Hoài Hiên trên mặt vẫn như cũ thản nhiên, thậm chí nhíu mày, một bức không có hứng thú bộ dáng, nhưng hắn cũng là đi được nhanh nhất. Nội viện yến dự đường lý, Vương thị cùng Trịnh lão phu nhân Khang thị, còn có Ngô gia Trịnh đại nãi nãi trưởng thiên đại bộ nói xong gia vụ nhân tình. Trịnh Ngọc Nhi, Trịnh Nguyệt Nhi cùng Ngô Thiền Quyên đã bị nàng phái đến Thịnh Tư Nhan Ngọa Mai Hiên đi. Trịnh đại nãi 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 tính tình nghe xong nửa ngày, mới nói, Thịnh phu nhân, chúng ta là tới xem lệnh ái, không biết nàng hiện tại ra sao. Khang thị đi theo nói, đúng vậy, ta nghe Ngọc Nhi cùng Nguyệt Nhi nói, khi đó dọa người thật sự. Ở trong cung bay tới trên đỉnh núi, có mào gà xà, bị cắn không nói, còn rơi vào hồ sâu. Chậc chậc, thật sự là rất dọa người. Vương thị nghe xong mãn nhãn rưng rưng, dùng khăn che miệng, mang theo giày đặc giọng mũi nói, đúng vậy, đem ta cùng lao ra sợ tới mức sắp điên rồi, khả xem như nàng phúc thiên mệnh đại, nhặt hồi một cái mệnh. Nếu không, ta thật sự là sống không nổi nữa. Lời này nói được Trịnh lão phu nhân Khang thị bỗng chốc đối Vương thị hảo cảm nhân, nhưng ngày đó nàng âu yếm nhất nữ nhi Trịnh Tưởng Dung qua đời thời điểm, nàng cũng là như vậy cảm thụ, hận không thể đi theo nữ nhi cùng đi. Ai, chúng ta này đó làm nương, đều là giống nhau tâm tư. Khang thị đi tới, vỗ vô Vương thị thủ, cùng nàng cùng đi Ngọa Mai Hiên xem Thịnh Tư Nhan. Trịnh Tố Hinh Yên lặng theo ở hai vị quốc công phu nhân phía sau đi tới, cũng không hết nhìn đông tới nhìn tây, nhất phái đoan trang thủ lễ bộ dáng nhi. Thịnh Tư Nhan Ngọa Mai Hiên lý tọa đầy người, đều là cùng nàng không sai biệt lắm niên kỷ tiểu cô nương. Trừ bỏ Ngô Thiền Quyên tương đối trầm mặc, Chu Nhạn Lệ, Trịnh Ngọc Nhi cùng Trịnh Nguyệt Nhi đều cùng Thịnh Tư Nhan hữu thuyết hữu tiếu. Tư Nhan, ngươi còn đau không? Bị mào gà giáng cắn, là cái gì cảm giác? Trịnh Nguyệt Nhi thập phần hoạt bát, hỏi vấn đề cũng rất lớn mật. Trịnh Ngọc Nhi hoành nàng liếc mắt một cái, đối Thịnh Tư Nhan nói, Tư Nhan, ngươi đừng để ý nàng. Nàng ăn nói bừa bãi quán. Ở nhà bị tổ mẫu làm hư. Trịnh Nguyệt Nhi cau tinh xảo cái mũi nhỏ, xung Thịnh Tư Nhan chớp chớp tả mắt, nói, ta tỷ tỷ là ghen tị ta. Bởi vì ta tổ mẫu nói, ta tiểu cô cô liền là như vậy tính tình. Không cho ta cha mẹ câu thúc ta đâu. Có cái sủng nịch tổ mẫu thật tốt. Thịnh Tư Nhan có chút hâm mộ. Ngược lại nghĩ đến Thịnh gia tổ phụ, tổ mẫu đều chết oan chết uổng. Lại có chút thương cảm. Chu Nhạn Lệ ở bên cạnh cũng thực hâm mộ. Nàng là thứ xuất. Tổ phụ Chu lão gia tử trên cơ bản không có từng nói với nàng nói. Tổ mẫu là nàng di nương bà con xa thân thích, nhưng là từ di nương liên sinh hai cái hải tử đều là nữ nhi sau, tổ mẫu đợi di nương cũng liền phai nhạt. Giống Trịnh Ngọc Nhi, Trịnh Nguyệt Nhi như vậy bị tổ phụ, tổ mẫu phụng ở lòng bàn tay thượng cảm giác, nàng chưa từng có thường đến qua. Thịnh Tư Nhan méo méo Chu Nhạn Lệ thủ, đối nàng cười cười. Chu Nhạn Lệ nghĩ đến Thịnh Tư Nhan cũng không có tổ phụ mẫu, đốn sinh đồng bệnh tương liên cảm giác. Cũng đối nàng cảm kích trừng mắt nhìn. Nô Thiền Quyên nhưng vẫn ở bên cạnh oanh ngồi. Chống cằm, xem góc tường mỹ nhân cô xuất thần. Trịnh Nguyệt Nhi nhìn Nô Thiền Quyên này bức hình dáng, lấm la lấm lét nở nụ cười biểu tỷ tưởng biểu tỷ phu. Trịnh Ngọc Nhi vội hỏi, Nguyệt Nhi. Cao giọng ngăn lại nàng. Nô Thiền Quyên lấy lại tinh thần, cười đánh Trịnh Nguyệt Nhi một chút, lại miễn cương đối Thịnh Tư Nhan nói, ngươi được, lần này tuy rằng tật huy, nhưng là cũng chiếm tiện nghi. Không có người cùng ngươi thưởng trạng nguyên lang. Thịnh Tư Nhan có chút ngượng ngùng, quay đầu nói, nô đại cô nương nói đùa. Trạng Nguyên Lang cũng không phải vật nhi, làm sao có thể thưởng đến cướp đi đâu. Thế nào không có khả năng. Nô Thiền Quyên nhíu mày, ngươi sẽ không như vậy thiên chân đi. Ta và các ngươi nói. Dừng một chút. Hướng mọi nơi nhìn nhìn, gặp không có ngoại nhân. Bọn nha hoàn cũng đều đứng xa xa, liền hạ giọng nói, ta và các ngươi nói, Thái Hậu nương nương không được Sương Viễn Hầu phủ đánh Trạng Nguyên Lang chủ ý. Sương Viễn Hầu phủ liền đã khởi thần tướng phủ cùng các ngươi Thịnh Quốc công phủ chủ ý. A, cái gì chủ ý? Thịnh Tư Nhan lắp bắp kinh hãi, không biết tại sao, đột nhiên khẩn trương đứng lên, cả trái tim thẳng thắn loạn khiêu, như là có không biết tên thai hỏa muốn phát sinh giống nhau. Ta nghe ta cha nói Lý Gia nói với ta nương, nói Sương Viễn Hầu phủ, muốn gả một cái đích nữ đi thần tướng phủ, còn muốn gả một cái đích nữ, đến các ngươi Thịnh Quốc công phủ. Nô Thiền Quyên lặng lẽ nói, mày nhăn càng nhanh, sầu thật sự. Gả đến thần tướng phủ cùng Thịnh Quốc công phủ, biểu tỷ ngươi sầu cái gì a? Chẳng lẽ ngươi là lo lắng Xương Viễn Hầu phủ thưởng ngươi thần tướng phủ biểu ca. Trịnh Nguyệt Nhi nhãn châu chuyển động, cười hì hì nói. Thần tướng phủ Chu gia tam phòng con trai trưởng Chu Hoài Lễ, thứ năm công tử, là Ngô Thiển Quyên cô họ thân. Chu Hoài Lễ mẫu thân Ngô Vân Cơ, là Ngô Thiển Quyên ruột thịt cô. A Phi. Ngô Thiển Quyên thối Trịnh Nguyệt Nhi một ngụm, chờ ta cùng lễ biểu ca nói, cho hắn đi đến các ngươi Trịnh Quốc công phủ cầu hôn, cũng tốt hơn nhường Xương Viễn Hầu phủ cô nương nhặt tiện nghi. Trịnh Nguyệt Nhi bận trốn được Trịnh Ngọc Nhi phía sau, làm bộ như lo sợ bộ dáng cười nói, biểu tỷ tha mạng. Biểu tỷ tha mạng. Tiểu muội nếu không dám loạn nói chuyện. Thịnh Tư Nhan gặp này biểu tỷ muội lại xả đến khác mặt trên đi, vội hỏi, Nô đại cô nương, chúng ta Thịnh gia trưởng tử tài 2 tuổi đâu, không có khả năng sớm như vậy kết thân a. Nô Thiền Quyên nghiêng đầu cười nói, ai nói là trưởng tử. Nhân ra là muốn đem đích nữ gả cho ngươi nhóm phủ thượng thứ trưởng tử đâu. A. Thịnh Tư Nhan. Trịnh Nguyệt Nhi cùng Trịnh Ngọc Nhi cùng nhau sợ hãi than. Xương Viễn Hầu phủ muốn cùng thần tướng phủ cùng Thịnh Quốc công phủ kết thân, theo ở mặt ngoài xem, quả thật là môn đăng hộ đối. Nhưng là Xương Viễn Hầu phủ đích nữ gả cho Thịnh Quốc công phủ thứ trưởng tử. Nay không phải gả cho, đây là hướng Vương thị này chủ mẫu trên mặt chịu một bạt tai đâu. Còn cho ngươi có khổ nói không nên lời, liên cự tuyệt đều vô pháp cự tuyệt. Thịnh Tư Nhan sửng sốt sau một lúc lâu tài hoàn hồn, bất mãn nói, Xương Viễn Hầu phủ đến cùng là có ý tứ gì? Lúc trước không nói hai lời, liền đem nhà mình nữ nhi giết chết, nói là bồi tội. Hiện tại vừa muốn đem đích nữ gả cho chúng ta ra thứ trưởng tử, còn nói là muốn bồi tội. Đây là khoe khoang nhà mình nữ nhi nhiều đi. Nếu đây là bồi tội trong lời nói, ta đây thực không hiểu được cái gì là kết thù. Kết thù thôi, đương nhiên là phóng rắn cắn ngươi, cho ngươi bị thác nước vọt tới hàn đàm dưới chịu đông lạnh. Trịnh Nguyệt Nhi vỗ tay cười to. Thịnh Tư Nhan dở khóc dở cười, gặp đại gia trà không có, đứng lên tự mình cấp cho các nàng tục trà. Lại vừa nhấc đầu, theo cửa sổ để chống lý thấy một người nam nhân chắp tay sau lưng đứng cách nàng cửa sổ không xa địa phương lặng lặng đứng, sườn mặt hình dáng như họa bình thường tuấn mỹ vô chủ, đúng là Chu Hoài Hiên. Sau đó liền nghe thấy nàng cha Thịnh thất ra thanh âm, một cận, đại cô nương đâu? Nam. Thứ hai càng, là lợn đầu 520 thất nguyệt đánh thưởng linh sủng duyên thứ 9 lần thêm càng đưa đến. Nhắc nhở phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Ho ho. Chương 142, tâm động. Nghe thấy Thịnh thất gia thanh âm, kia hành lang gấp khúc thượng nam tử lơ đãng quay đầu, sóng mắt theo trong cửa sổ Thịnh Tư Nhan trên mặt xẹt qua, hơi hơi nghiêng đầu nhất bước cằm, cao lớn như thần chỉ thân hình ở nàng trước mặt loan loan, giống như ở cùng nàng chào hỏi. Có loại sơn không đến theo ta, ta sẽ liền sơn thân mật khắc khít, lại hoặc như là cách núi cao thủy xa, chỉ có thể làm cho người ta xa xa nhìn ra xa. Thịnh Tư Nhan mặt tưởng hồng lên, giống như rình coi thời điểm bị nhân chảo vừa vặn, có loại hoang mang rối loạn trường trường không biết làm sao. Nàng quay đầu, theo bên cửa sổ rời đi, hướng cửa tròn đi đến. Nội thất Trịnh Ngọc Nhi, Trịnh Nguyệt Nhi, Nô Thiền Quyên cùng Chu Nhạn Lệ nghe thấy bên ngoài Thịnh thất ra thanh âm, biết là lai khách, người người nín thở ngưng khí, không dám ra tiếng, ngồi vẫn không núp ních. Chu Hoài Hiên lại ngước mắt thời điểm, phát hiện kia trong cửa sổ cái kia duyên dáng yêu kiểu tiểu cô nương đã đi xa, cảm thấy nhất thời cảm thấy trống rỗng, hắn lạnh nhạt quay đầu, xem trong viện mai thụ xuất thần. Hắn không hiểu được chính mình đến cùng là như thế nào, vừa nhìn thấy nàng luôn làm ra cùng bản thân bản tính không hợp chuyện. Lấy hắn tuổi này, như vậy thực không cẩn thận. Nhưng là hắn rất khó khống chế chính mình. Quên đi. Hắn cúi đầu than thở, hắn là cả đời sẽ không thành thân, vẫn là không cần chỉ hoãn nhân gia. Nô lão gia tử, Trịnh lão gia tử cùng Chu lão gia tử lúc này tài chậm rãi theo hành lang gấp khúc một đầu khác bước tới, cười nói, chúng ta đến cùng là ra đi, đi không đặng, bị hai người các ngươi lạc ở phía sau. Chu Hoài Hiên hướng bên cạnh nhường một bước, ba vị gừng càng già càng cay. Còn hơn vạn mã ngàn quân. Triển cánh tay giống như chủ nhân giống nhau thỉnh bọn họ đi vào. Chu lão gia tử cười nhìn hắn một cái thứ nhất bước vào Thịnh Tư Nhan ngọa mai hiên phòng chính cửa. Mặt sau đi theo mỉm cười Trịnh lão gia tử cùng Tề Mi lộng nhãn Ngô lão gia tử. Đi đến đường thượng, Thịnh Tư Nhan đã hậu ở Thịnh thất gia bên người. Gặp ba vị tổ phụ cấp đại nhân vật đi lại xem nàng. Thịnh Tư Nhan có chút khẩn trương vén áo thi lễ. Gặp qua Chu quốc công, Chính quốc công, Ngô quốc công. Miễn lễ. Chu lão gia tử trước nâng tay. Chúng ta cùng ngươi tổ phụ ngang hàng, ngươi như không khí ngại, bảo chúng ta một tiếng lão gia tử là tốt rồi. Kia làm sao dám? Thịnh Tư Nhan lấy lại bình tĩnh, tươi cười đầy mặt, cũng là cùng Tư Nhan tổ phụ ngang hàng, lại trưởng bối, sao dám khinh thường. Vừa nói, một bên tự mình thỉnh bọn họ ghế trên. Lại mệnh nha hoàn phùng trà, nàng nhất nhất phụng đến mọi người trong tay. Ngoài cửa hành lang gấp khúc thượng Chu Hoài Hiên vẫn như cũ lưng thủ nhi lập, thanh sam quan minh. Khí vũ hiên ngang, không có vào ý tứ. Có hắn ở địa phương, luôn giống như một bức thủy mặc sơn thủy họa, hắn cũng là kia thủy mặc sơn thủy lý nhất bút đùng mặc màu đậm, đem quanh mình sấn càng hắc bạch cứng cáp. Thịnh Tư Nhan nhìn nhìn hắn bóng lưng, lại nhìn nhìn đường ngồi Chu lão gia tử, muốn nói lại thôi. Như là cảm thấy được Thịnh Tư Nhan nhìn chằm chằm hắn bóng lưng. Chu Hoài Hiên dường như không có việc gì trở về hành lang bên kia đi đến, rời đi ngọa mai hiên phòng chính cửa. Ngăn cách mọi người tầm mắt. Thịnh Tư Nhan cứng lại. Chu lão gia tử thấy thần sắc của nàng, cười hì hì nói, ngươi mặc kệ hắn. Hắn tỉ khí quái đâu. Nhưng là lại mất hứng người khác hiểu lầm hắn tôn tử, nói tiếp, hắn chính là tỉ khí quái điểm, nhân không xấu, tâm địa hảo đâu. Thịnh Tư Nhan nghĩ đến kia một đôi sống mái hình người lao sơn tham lễ trọng, cảm thấy cứ như vậy dường như không có việc gì đem nhân ra lượng ở cửa rất bất quá tình lý, cười gật gật đầu, ta hiểu được. Nói xong tự mình đi phòng bên trà khoa Lý tự tay thế nhất chén trà nhỏ, cố ý chọn chi ngàn phong thúy sắc bí từ chén trà, đặt ở khay trà Lý, nâng theo phòng bên cửa nhỏ Lý xuất ra, vừa vặn thấy Chu Hoài Hiên đứng cách phòng bên không xa địa phương, vẫn như cũ lưng thủ nhi lập. Uy liệt tướng quân Thịnh Tư Nhan do dự sau một lúc lâu. Vẫn là hoán hắn tên chính thức. Chu Hoài Hiên làm như chấn động toàn thân, quanh mình hơi thở thoáng chốc như đóng băng đại địa. Thịnh Tư Nhan nhất thời đánh cái dùng mình, thủ run lên, kia thúy ngọc khay cùng bí từ chén trà đinh đương đụng chạm, phát ra kim thạch tiếng động. Chu Hoài Hiên chậm rãi xoay người, thấy Thịnh Tư Nhan nâng nhất chén trà nhỏ đứng ở trước mặt hắn, chính ngửa đầu nhìn hắn. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng, như là trọng thương mới khỏi bộ dáng, nhưng là tuyết trắng chung lại có một tia phân ấy. Ở Chu Hoài Hiên ngưng mắt nhìn chăm chú chung, Thịnh Tư Nhan kia hai trên má phấn ấy càng ngày càng đậm, liên đuôi lông mày khỏe mắt đều nhiễm lên son phấn. Chu Hoài Hiên mỉm cười, thân thủ muốn theo Thịnh Tư Nhan trong tay tiếp nhận hay, nhàn nhàn nói, may mắn ta trở về sớm, bằng không thật sự muốn đi ngươi trước mộ phần dâng hương. Hắn nói là bọn hắn 3 năm trước ở cửa thành phân lúc nói trong lời nói, ám chỉ là Thịnh Tư Nhan mấy ngày trước ở trong cung gặp được tình hình nguy hiểm. Thịnh Tư Nhan không có nghĩ nhiều, quẫn xác hơi hoãn, cười nói, nhờ phúc, ta vận khí vẫn là không sai. Lại nhữ mày nói, ngươi uống trà là được, lấy ta khay làm cái gì? Khay quá nặng, ngươi lấy bất động. Chu Hoài Hiên thản nhiên nói, theo trong tay nàng đúng là vẫn còn tiếp nhận thúy ngọc khay cùng bí từ chén trà, phóng tới hành lang gấp khúc bên ngoài tọa lan bên cạnh. Tiếp nhận khay thời điểm, hai người ngón tay không thể tránh né chạm vào ở cùng nhau. Chu Hoài Hiên ngón tay lánh giống như hàn băng. Thịnh Tư Nhan trong nháy mắt gian, cư nhiên nghĩ đến ngày nào đó ở hàn đầm nước để kia cổ lạnh như băng thấu xương hàn ý. Cùng loại cảm giác này giống như nhận thấy được Thịnh Tư Nhan tim đập mạnh và loạn nhịp sắc, Chu Hoài Hiên mâu sắc cảm ảm, bất động thanh sắc lui về sau một bước, đứng ở hành lang gấp khúc trụ tử trong bóng ma. Một đạo ánh mặt trời vừa vặn tà tà xuyên thấu qua trong rừng ngọn cây chiếu đi lại, đem hành lang gấp khúc thượng Thịnh Tư Nhan lung ở quang lý. Thịnh Tư Nhan nhất thời cảm thấy lại ấm áp, hồi xuân đại địa, ánh mặt trời chiếu khắp, vừa rồi kia cổ băng hàn tựa hồ chính là nàng lỗi thấy. Chu Hoài Hiên hai tay cúi trong người tử hai sườn, híp mắt xem nàng. Là rất đẹp, nhưng là còn chưa tới đẹp tuyệt cõi trần nông nỗi, nhưng là lại như một cỗ thấm nhập nhân tâm ôn tuyển, nhường hắn vô pháp dứt bỏ, luôn tham luyến kia một chút ấm áp. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, đa tạ ngươi đưa ta lão sơn tham. Nghĩ đến vừa rồi Chu Hoài Hiên băng hàn thấu xương ngón tay, lại nói, ta nhìn ngươi thân mình giống như bị hàn, ngươi nơi đó lão sơn tham nhiều, có phải hay không tìm vội tới chính mình bổ thân. Chu Hoài Hiên không nói gì, vẫn là lặng lặng nhìn chằm chằm nàng. Thân thể của ta kỳ thật không có trở ngại, không cần phải như vậy tốt lao sơn tham. Bất quá ngươi đưa ta kia một đôi, ta nương tưởng lấy đến làm thuốc. Chờ làm tốt, ta đưa ngươi một lọ. Thịnh Tư Nhan nói xong. Theo bên hông trong bóp lấy ra một cái nho nhỏ bạch ngọc bình xứ. Nơi này là ta nương trước kia cho ta làm nhân sâm dưỡng vinh hoàn. Nhất khu hàn bổ khí. Chính là dùng nhân sâm không có ngươi đưa tới hảo, chờ dùng kia sống mái lao sơn tham làm viên thuốc tốt lắm, ta lại đưa ngươi một lọ. Chu Hoài Hiên bản không nghĩ tiếp, nhưng là thấy Thịnh Tư Nhan tay nhỏ bé thân đi lại, bạch ngọc bàn bàn tay thượng phóng một cái nho nhỏ bạch ngọc bình xứ, bạch cơ hồ phân không rõ nơi nào là thủ, nơi nào là bình. Đa tạ. Chu Hoài Hiên vẫn là thân thủ tiếp nhận, dùng sức cầm. Phóng tới chính mình tay hao túi. Thịnh Tư Nhan mỉm cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là không có bạch chiếm người khác nhân tình. Bệnh của ngươi, đều tốt lắm sao? Thịnh Tư Nhan nhớ tới kia một năm ở trên núi. Chu Hoài Hiên phát bệnh thời điểm tình cảnh, thân thiết hỏi. Chu Hoài Hiên có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, tiện đà nhớ tới Thịnh Thất Gia là nàng cha, đại khái từng nói với nàng chính mình tình hình, trầm mặc gật đầu một cái, tốt lắm. Thịnh Tư Nhan cười khanh khách một tiếng, muốn nói năm đó ngươi phát bệnh thời điểm còn cắn ta một ngụm đâu. Nhưng là lại cảm thấy quá mức ngạc lớn. Nếu là nàng vẫn như cũ là 5 tuổi đứa bé, làm như vậy không gì đáng trách. cũng sẽ không nhường Chu Hoài Hiên có phản cảm. Hiện tại nàng đã 14 tuổi, còn muốn làm như vậy, quả thực chính là ở khiêu khích. Đứng đắn nam tử đều khinh thường ngả ngớn nữ tử. Câu nói kia ở trong miệng nàng đánh cái chuyện, liền biến thành, Chu Quốc Công bọn họ đều đến, ngươi không đi vào tọa tòa sao. Chu Hoài Hiên lại lắc đầu, ta ở trong này đứng là tốt rồi. Thịnh Tư Nhan đang muốn nói chuyện, đã thấy Đầu Khấu theo viện cửa vội vội vàng vàng đi tới, thấy Thịnh Tư Nhan cùng một cái nam tử đứng lại hành lang gấp khúc phía dưới, vẫn đi lại trả lời, đại cô nương, phu nhân mang theo Trịnh Lao phu nhân, Trịnh đại mãi mãi qua bên này. Dừng một chút, bay nhanh thoa đứng lại hành lang trụ phía sau thanh sam nam tử liếc mắt một cái, lại đối Thịnh Tư Nhan nói. Ân, còn có Vương công tử, cũng đi theo cùng nhau đi lại. Thịnh Tư Nhan trước mắt sáng ngời, là Vương nhị ca đến. Mang theo vô cùng cao hứng theo Chu Hoài Hiên trước mặt chạy đi, cùng Đậu Khấu cùng đi viện cửa nghênh đón. Nàng lại vừa quay đầu lại, thấy hành lang gấp khúc thượng đã không có Chu Hoài Hiên thân ảnh, không biết đi nơi nào. Có lẽ là vào trong nhà cùng hắn tổ phụ tọa cùng đi. Thịnh Tư Nhan suy nghĩ, ở viện cửa điểu thủ nhìn quanh. Vương thị tươi cười đầy mặt mà dẫn dắt Trịnh đại nãi nãi cùng Trịnh lao phu nhân cùng nhau hướng Hỏa Mai Hiên đi. Vương Nghị Hưng mặc một thân màu đỏ sẫm đoạn áo dài, khinh bào hoan mang, mặt như con ngọc. Trong tay mang theo một cái đỏ thâm viên ương hộp sơn, đúng là Thịnh Tư Nhan quen thuộc thực hộp. Mỗi lần bên trong đều chứa nàng thèm nhỏ dãi thứ tốt. Thịnh Tư Nhan cười nhanh đi qua, đối Vương thị, Trịnh đại nãi nãi, Trịnh lao phu nhân hành lễ, lại kêu một tiếng Vương công tử. Trước mặt người khác, Thịnh Tư Nhan luôn luôn đối Vương Nghị Hưng thực khách khí, cho tới bây giờ không gọi hắn Vương nhị ca. Vương Nghị Hưng gật gật đầu, cười nói, không biết các ngươi hôm nay có khách, ta đường đột. Lại đem hộp sơn đưa cho Thịnh Tư Nhan, đây là hôm nay đồ ăn. Đều là ngươi thích ăn. Bên trong gì đó tựa hồ có rất nhiều, Thịnh Tư Nhan cánh tay không khỏi trầm xuống. Vương thị cười nói, đã đến, liền cùng nhau vào đi thôi. Cũng không là ngoại nhân. Ngữ khí vô cùng thân thiết, làm Vương Nghị Hưng là con cháu bối. Trịnh đại nãi nãi cười, nói, Trạng Nguyên Lang nguyên lai còn làm được một tay hảo đồ ăn, càng thêm khó được. Lại khoa Vương thị ánh mắt hảo, chọn hảo con rể. Thịnh Tư Nhan trên mặt càng đỏ, hướng bên cạnh nhường một bước, nói, cha mang theo ba vị quốc công gia đều ở đường ngồi đâu. Vương thị vừa nghe, vội hỏi, kia chạy nhanh đi qua, bằng không quá thất lễ. Tứ đại quốc công phủ đều là thế giao, lại là trưởng bối, Trịnh đại nãi nãi cùng Vương thị đều vô dụng làng tránh. Trịnh lao phu nhân càng không cần làng tránh. Vương thị mang theo Trịnh đại nãi nãi cùng Trịnh lao phu nhân bước nhanh hướng đường thượng đi đến. Vương Nghị Hưng nhìn phía trước, tựa hồ cũng tưởng cùng đi qua. Thịnh Tư Nhan con mắt vòng vo chuyển, nhẹ giọng nói, Đậu Khấu, mang Vương công tử đi gặp vài vị quốc công gia. Đậu Khấu kích động được yêu thích đều đỏ, vén áo thi lễ, Vương công tử bên này đi. Vương Nghị Hưng nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt lộ ra nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng ho khan một chút, ta về sau cùng ngươi giải thích. Nói xong, đi theo Đậu Khấu đi phía trước mặt đi. Không cần giải thích, Thịnh Tư Nhan hoàn toàn minh bạch. Vương Nghị Hưng là nhị hoàng tử nhân, đối tứ đại quốc công phủ hướng đi đương nhiên là thực chú ý. Tứ đại quốc công đột nhiên tề tụ nhất đường, khẳng định không phải vì thật sự đến thăm bệnh. Trừ bỏ Vương Nghị Hưng, Thịnh Tư Nhan dám nói, thái tử cùng hoàng hậu bên kia cũng cực chú ý bên này động tĩnh. Chính là Thịnh Quốc công phủ gần nhất cùng Xương Viễn hầu phủ có chớ ngô, bọn họ tài yên lặng xem xét. Hộp sơn có chút chậm, Thịnh Tư Nhan đem hộp sơn theo tay phải đổi đến tay trái. Đột nhiên nàng cảm thấy trong tay nhất hình, có người nhẹ nhàng khoát lên nàng hộp sơn phía trên, theo trong tay nàng lấy qua. Thịnh Tư Nhan ngẩng đầu, gặp là Chu Hoài Hiên đứng lại bên người nàng. Theo trong tay nàng tiếp nhận hộp sơn. Gì? Ngươi thế nào tới được? Ta thế nào không phát hiện ngươi? Thịnh Tư Nhan đại kỳ, một bên run lẩy bẩy thủ đoạn, nhẹ nhàng nhu nhu. Chu Hoài Hiên không có trả lời, mang theo hộp sơn đi theo bên người nàng, hỏi, ngươi nha hoàn đâu? Việc này, không cần người khác phân phó, hẳn là nha hoàn làm. Đậu Khấu là có chút thấy Vương Nghị Hưng trong mắt liền không người khác, càng nhìn không thấy việc. Nhưng là Thịnh Tư Nhan không nghĩ để cho người khác biết. Nàng mỉm cười nói, đây là Vương nhị ca làm đồ ăn, ta không nghĩ nhường nhà hoàn linh. Chu Hoài Hiên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khinh khẽ hừ một tiếng, đi theo nàng luôn luôn đi đến viện cửa, mới đưa hộp sơn đưa cho thủ vệ bà tử, nói, ta còn có việc, đi trước. Đang muốn xoay người, Ngọa Mai Hiên đường thượng thịnh thất ra sang sảng tiếng cười xuyên vân phá sương, theo xa xa chuyển đến, đây là Vương Nghị Hưng, đại gia đều nhận được. Năm nay tân khoa Trạng Nguyên. Vương Nghị Hưng thanh âm cũng cực trong trẻo, gặp qua vài vị quốc công gia. Nhân gia trong nhà có khách, ngươi tới làm cái gì? Nói chuyện là Chu Quốc Công, ngữ khí rất là không tốt. Vương Nghị Hưng nói, Thịnh đại cô nương bị thương, khẩu vị không tốt, ta làm chút nàng thích ăn ăn sáng, mỗi ngày đưa đi lại. Lại nói, ta đã tu thư hồi Giang Nam, thỉnh cha mẹ ít ngày nữa thượng kinh cầu hôn. Thịnh Tư Nhan choáng váng sinh hai gò má. Viện cửa bà tử mừng đến liên thanh hướng Thịnh Tư Nhan chúc, đại cô nương có như vậy một cái như ý lang quân, về sau gả đi qua nhất định hòa thuận mỹ mãn, sinh ra sớm quý tử. Thịnh Quốc công phủ hạ nhân đã sớm đem Trạng Nguyên lang cho rằng là nhà bọn họ con rể, nhưng là chính mình trong lòng tưởng là một chuyện, người khác có phải hay không có ý tứ là khác một hồi sự. Nay Vương Nghị Hưng trước mặt bốn quốc công ra mặt nói ra, chuyện này hẳn là chính là ván đã đóng thuyền. Chu Hoài Hiên khỏe môi vừa mới hiển lộ tươi cười bỗng chốc ngưng trụ, hắn thật sâu nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, xoay người đi nhanh rời đi. Thịnh Tư Nhan mang theo hướng viện cửa bậc thềm đi đến, vừa muốn vào cửa thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, gặp trước cửa đường nhỏ thượng không có một bóng người, Chu Hoài Hiên đi được nhưng lại như vậy nhanh, nháy mắt liền nhìn không thấy bóng người. Thịnh Tư Nhan hỏi kia trông cửa bà tử, Chu đại công tử hướng bên kia đi. Kia bà tử thăm dò nhìn, hướng nhị môn lên rồi đi. Bên kia đi đường vòng liền nhìn không thấy. Thịnh Tư Nhan có chút buồn bã nhìn thoáng qua cái kia lạc mãn cánh hoa đường mòn, xoay người đã vào nhà. Trong phòng, Trịnh đại nãi nãi chính cao hứng nói, Thịnh Quốc công phủ muốn làm việc vui. Sư phụ nếu là hiểu được, không biết cao bao nhiêu hưng. Thịnh thất gia gật đầu, chờ đính hôn sau, tất yếu hướng cha ta dâng hương cáo chi. 6. Thứ nhất càng 4.000 tự, hàm là lợn đầu 520 thất nguyệt đánh thưởng linh sủng duyên đệ thập lần thêm càng. Hu. Rốt cục thêm xong rồi. Buổi chiều tiếp tục đánh thưởng thêm càng, còn kiếm. Nhắc nhở một chút đại gia phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Chương 143, quyết định. Trịnh đại nãi nãi quay đầu, vẫy tay nhường Thịnh Tư Nhan tiến vào, Thịnh đại cô nương mau tới, nhường ta nhìn xem thương thế của ngươi ra sao. Thịnh Tư Nhan cười vào nhà, cũng không ngại ngùng, thoải mái đứng lại Vương thị bên người, Trịnh đại nãi nãi có tâm. Cha ta y thuật thông thần, sớm thì tốt rồi. Trịnh Tố Hinh lưu ý đánh giá Thịnh Tư Nhan, thấy nàng cái trán chân bóng, mi gian sáng sủa, cũng không có chúng độc người quán có kia cổ tích tụ hắc khí, nhịn không được đi qua cho nàng bắt mạch. Hai người mặt đối mặt đứng cách cửa không xa địa phương, nhất đám ánh mặt trời theo ngoài phòng tà tà chiếu tiến vào, đem hai người bóng dáng ở xanh thấm khảm hoa trên nền gạch kéo thật dài. Trịnh Tố Hinh tương đối cao gầy, Thịnh Tư Nhan bé bỏng, chỉ tới nàng bả vai tả hữu. Vẻ mặt đều là giống nhau dịu dàng mềm mại, nhưng là Thịnh Tư Nhan nhân tuổi còn nhỏ, mặt mày càng thêm thanh minh. Trịnh Tố Hinh gặp Thịnh Tư Nhan mạch đập nhảy lên trầm ổn hữu lực, hồn không giống bệnh nặng mới khỏi nhân, rất là kinh ngạc nhìn nàng một cái. Vương thị đi qua, đem Thịnh Tư Nhan theo Trịnh Tố Hinh bên người kéo ra, cười nói, Trịnh đại nãi nãi đây là không tin nội tử y thuật. Trịnh Tố Hinh giật mình, vội cười nói, Thịnh phu nhân nói nơi nào nói. Thịnh thất gia y thuật thông thần, ta bội phục thật sự đâu. Lại quay đầu đối Thịnh thất gia nói, tuy rằng ngươi ở trong miếu lớn lên, nhưng là sư phụ ta thực tại yêu thương ngươi. Này đó y thuật, liên đại ca ngươi bọn họ cũng không tất học hết đâu. Thịnh thất gia cười cười, chắp tay sau lưng nói, cha ta tự nhiên là đau ta, nhưng là càng đau trong nhà huynh trưởng. Bằng không cũng sẽ không đem ta một người đưa đến trong miếu. Trịnh Tố Hinh giấu tay háo cười nói, nếu không phải đem ngươi đưa đến trong miếu, ngươi cũng không như vậy đại phúc khí. Có này Thịnh quốc công tức vị. Nếu có thể sử dụng này tức vị đổi lấy ta phụ mẫu thân dài cùng huynh đệ tỷ muội tánh mạng, ta nhất định không chút do dự lấy nó đi đổi. Thịnh thất gia đi đến Thịnh Tư Nhan cùng Vương thị bên người, che chở các nàng mẹ con lưỡng. Nô lão gia tử ở bên nhíu mày nói, Thịnh thất nhân phẩm chúng ta đều tin được. Lại nói, lão đại tức phụ, người nữ nhi đâu? Đây là tỏ vẻ hắn đối Trịnh Tố Hinh vừa rồi nói chuyện bất mãn. Trịnh Tố Hinh cúi đầu, dịu ngoan nói, lúc trước Thịnh phu nhân đưa nàng đi lại. Thịnh Tư Nhan vội hỏi, các nàng ở ta trong phòng đâu? Vừa nói, vừa đi đến buồng trong, đối trong phòng vài cái cô nương nói, đều là người quen, các ngươi xuất hiện đi. Trịnh Ngọc Nhi, Trịnh Nguyệt Nhi, Chu Nhạn Lệ cùng Ngô Thiển Quyên đều đi ra, đối đường thượng nhân hành lễ. Trịnh Nguyệt Nhi cùng Trịnh Ngọc Nhi tự nhiên đi đến Trịnh lão phu nhân Khang thị bên người đứng. Ngô Thiển Quyên đi đến nàng nương Trịnh Tố Hinh bên người. Chu Nhạn Lệ do dự một lát, cũng đi đến Chu lão gia tử bên người, vén áo thi lễ, thấp giọng nói, tổ phụ. Đại ca đâu? Chu lão gia tử lắc đầu, đại ca ngươi hướng đến làm việc tùy tâm sở dụng, này một chút đại khái đã đi thôi. Thịnh Tư Nhan có thế này nhớ tới, bận bồi cười nói, Chu quốc công, thứ tư cô nương, Chu đại công tử vừa nói có việc, đi trước một bước. Chu lão gia tử ôi một tiếng, đối Chu Nhạn Lệ nói, không có việc gì, hắn đi rồi, có ta lão nhân đâu, ngươi còn sợ đã đánh mất bất thành. Đương nhiên không phải. Chu Nhạn Lệ bận bồi cười nói, nàng xưa nay sợ này tổ phụ, không dám nhiều lời nói. Yên lặng đứng ở một bên. Vương Nghị Hưng cười nói, vài vị lao gia tử thật sự là đối Tư Nhan quan tâm đầy đủ, ta đại Tư Nhan tạ ơn các vị lao gia tử. Nói xong, ôm quyền đoàn đoàn vái chào. Chu lão gia tử đạm nghiêm mặt, gật gật đầu, đứng lên nói, tốt lắm, thấy Thịnh đại cô nương không có việc gì, ta an tâm. Đối Trịnh lão gia tử cùng Ngô lão gia tử nói, thế nào? Chúng ta đến cũng tới rồi, nhân cũng nhìn, trà cũng uống, có phải hay không nên khách đi chủ nhân an? Vương Nghị Hưng sừng sốt, vội hỏi, các vị không ăn đốn cơm thường lại đi. Vương Thị ho khan một tiếng, cười nói, ba vị lão gia tử đều là người bận rộn, nơi nào có rảnh ăn cơm đâu. Lại nói nhà bọn họ có bệnh nhân, người bình thường cũng kiêng kỵ, đặc biệt lão niên nhân, không chịu ở người như thế ra ăn cơm. Chu lão gia tử, Nô lão gia tử cùng Trịnh lão gia tử tuy rằng không cần này, nhưng là bọn hắn quả thật chính là đến trò chuyện, nên đều nói, hiện tại nhân hơn, lại nói khác cũng không công phu, liền đều nói, Thịnh phu nhân nói quá lời. Chờ các ngươi phủ tốt nhất sự tới gần, chúng ta vẫn là sẽ đến. Bữa tiệc này cơm, các ngươi là trốn không thoát. Ha 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 ha. Vương Thị mỉm cười, cùng Thịnh thất gia, Thịnh Tư Nhan cùng nhau hạm thân hành lễ, đưa bọn họ đi ra ngoài. Trịnh lão phu nhân cùng Trịnh lão gia tử đi ở cuối cùng. Lâm gia nhị môn thời điểm, Trịnh lão phu nhân quay đầu nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái. Thịnh Tư Nhan bận đối nàng cười cười. Trịnh lão phu nhân ngẩn người, lại tự mất đất cười, lắc đầu cùng Trịnh lão gia tử đi ra ngoài. Khách nhân đều đi rồi sau, Vương Nghị Hưng hỏi Thịnh Tư Nhan, "Này ba vị lão gia tử rất ít đi ra đến. Hôm nay đến các ngươi phủ thượng, là có chuyện gì sao?" Thịnh Tư Nhan biết khẳng định là có sự, nhưng là nàng cũng không biết là chuyện gì, liền lắc đầu, không hiểu được. Nói xong, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đem tia đỏ thấm viên ương hộp sơn mở ra, cười nói, thơm quá cơm chiên trứng, vừa rồi ta kém một chút nhịn không được. Vương Nghị Hưng bồi nàng ngồi xuống, lại hỏi, tiểu cậu kỳ đâu? Ngươi không phải nói hắn rất thích ăn. Ta cũng cho hắn làm một chén món trứng tráng phụ dung. Vừa nói, một bên đem hộp sơn phía dưới mấy tầng đều mở ra, đem đồ ăn lấy ra bày ở trên bàn. Thịnh Tư Nhan nhường đậu khấu đi đem tiểu cậu kỳ tiếp lại. Không bao lâu, tiểu cậu kỳ gào thét đến. Đi quá môn hạm liền nhảy đến Vương Nghị Hưng trên người, kêu to cử cao cao. Đại ca cử cao cao. Vương Nghị Hưng liền kéo hắn nách, đưa hắn dơ lên, nên xe chạy không hai vòng. Tiểu cẩu kỳ mừng rỡ cười ha ha. Chơi đã, tay xuống dưới ngồi vào Thịnh Tư Nhan bên người, cùng nàng cùng nhau ăn cái gì. Vương Nghị Hưng ngồi một lát, gặp Vương Thị cùng Thịnh thất gia đều không có lại qua, nghĩ nghĩ, đối Thịnh Tư Nhan nói, ngươi ăn trước, ta có việc muốn cùng ngươi nương nói. Ngươi đi đi, mặc kệ ta. Thịnh Tư Nhan vội hỏi, lại nhường chính mình đại nha hoàn Mục Cận đưa hắn đi gặp Vương Thị. Mục Cận vừa lúc ở trong phòng thu thập này nọ, đậu khấu nhảy ra nói, đại cô nương, nô tỳ đưa Vương công tử đi thôi. Thịnh Tư Nhan nhìn nàng một cái, cười cười, được rồi, ngươi đi đi. Vương Nghị Hưng đem Thịnh Tư Nhan ánh mắt xem ở trong mắt, cười lắc đầu, vỗ vỗ đầu nàng, nhường nàng không cần đa tâm. Liên cung đậu khấu hướng Vương Thị yến dự đường bên kia đi. Dọc theo đường đi, Vương Nghị Hưng bất động thanh sắc hỏi đậu khấu. Hôm nay trong nhà các ngươi khách tới đỉnh đầy đủ hết. Là hạ bái thiếp sao? Đậu khấu lắc đầu, không hiểu được, đại khái là đi. Nô tỳ là nội viện hầu hạ đại cô nương, phu nhân bên kia tình hình biết được không nhiều lắm. Vương Nghị Hưng nga một tiếng, hôm nay đã tới rồi này đó khách nhân. Nghe Chu lão gia tử khẩu khí, Chu tiểu tướng quân giống như cũng tới rồi, ngươi nhìn thấy hắn không có. Đậu khấu hì hì cười, nói, Vương công tử ngươi đừng lo lắng. Chu tiểu tướng quân người kia âm dương quái khí, chúng ta đều không thích hắn. Đại cô nương lại đối hắn kính nhi viễn chi đâu. Vương Nghị Hưng có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, không biết nên nói như thế nào nói. Hắn hỏi có liên quan Chu Hoài Hiên chuyện, kỳ thật nửa điểm đều thật không ngờ hắn sẽ cùng Thịnh Tư Nhan có cái gì liên quan. Hắn hỏi đậu khấu, là muốn biết Chu Hoài Hiên người này đến Thịnh Quốc công phủ có phải hay không cùng trong cung sự tình có liên quan, suy đoán hắn đến cùng là đứng lại thái tử cùng hoàng hậu bên kia, vẫn là đứng lại thái hậu bên này. Ha ha, Tư Nhan là cô nương tốt, ta tự nhiên hiểu được. Ta chính là buồn bực. Nay Chu tiểu tướng quân từ trở về sau, chưa từng có nghe nói hắn đi nhà khác xuyến quá môn. Các ngươi Thịnh Quốc công phủ, hình như là hắn đi lại đệ nhất gia. Hắn thường xuyên tới tìm ngươi nhóm quốc công ra sao? Vương Nghị Hưng biết Chu Hoài Hiên trước kia có bệnh, là Thịnh lao gia tử cho hắn trị liệu. Sau này người khác mang đi chữa bệnh đi, rồi trở về tựa hồ liền lành bệnh. Nhưng là hiện tại bắt đầu cùng Thịnh thất gia bộ gần như, chẳng lẽ là bởi vì hắn bệnh kỳ thật còn chưa có hảo? Vương Nghị Hưng bị nhị hoàng tử nhắc nhở, ở kinh thành vì hắn âm thầm chuẩn bị. Đương nhiên, hiện tại lấy thân phận của hắn, có thể làm việc rất ít, hắn cũng không có nghĩ tới hiện tại thì làm cái đó kinh thiên động địa đại sự. Trước mắt mà nói, hắn vẫn là lấy quen thuộc kinh thành các đại thế gia cao môn rắc rối phức tạp quan hệ vì chủ yếu nhiệm vụ. Chờ hắn cùng Tư Nhan thành thân, thân phận bất đồng, nói vậy liền càng dễ dàng một ít. Vương Nghị Hưng đã khởi tinh thần, lại hướng đầu khấu hỏi thăm Thịnh Quốc công trong phủ tình hình. Không nghĩ tới đậu khấu tuy rằng đối hắn thực có cảm tình, nhưng là nói chuyện vẫn là thực có chừng mực, không nên nói trong lời nói, một câu cũng không chịu nhiều lời, Đỗ Nhường Vương Nghị Hưng rất là kinh ngạc, nhịn không được nói, Thịnh phu nhân thật sự là Lý gia nam thủ, Tư Nhan có nàng dạy, về sau nhất định có thể trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam. Vương Nghị Hưng biết chính mình không phải thế gia xuất thân, hơn nữa vì nhị hoàng tử sự tình buôn đầu, phi thường cần một cái mạnh vì gạo bạo vì tiền hiền vợ. Hắn tâm duyệt Thịnh Tư Nhan, càng tin tưởng Thịnh Tư Nhan mẫu thân Vương thị thủ đoạn cùng năng lực. Có Thịnh Tư Nhan làm vợ, hắn đời này đều không cần thiết vì sự tình trong nhà quan tâm. Thế như thế, phu phục gì cầu? Đậu Khấu hé miệng cười, thầm nghĩ Vương công tử là không biết phu nhân thủ đoạn, này trong phủ nha hoàn bà tử, nói chuyện không biết nặng nhẹ sớm không biết phái đi nơi nào. Ai còn dám nói lung tung nói. Đậu Khấu đem Vương Nghị Hưng đưa đến yến dự đường cửa, đối trông cửa bà tử nói, Vương công tử cầu kiến phu nhân, ngài bàng thông truyền một chút. Kêu bà tử bận đi yến dự đường đáp lời. Vương thị có thai trong người, đã có chút mệt mỏi, nhưng là nghĩ đến Vương Nghị Hưng là Thịnh Tư Nhan về sau hôn phu, đối hắn phá lệ xem trọng vài phần, lên đường, cho hắn đi vào đi. Vương Nghị Hưng đi đến yến dự đường, đối Vương thị không mình hành lễ, cười nói, bá mẫu, về sau nếu là trong nhà muốn mời khách, có thể sai người cho ta đưa cái tín, ta vội tới ngài hỗ trợ. Ngài hiện tại thân mình không thoải mái, tiểu cầu kỷ còn nhỏ, Tư Nhan cũng là cô nương ra, có chút trường hợp không tốt xuất ra. Ta là bá mẫu xem lớn lên, cho dù không cùng Tư Nhan đính hôn, hàng xóm láng giềng có việc còn có thể bang bắt tay đâu, huống chi ta lập tức sẽ viết thư cấp cha mẹ ta, cho bọn họ đi đến kinh thành cầu hôn. Vương thị nghe hắn nói hoàn, cười tủm tỉm hỏi một câu, cha mẹ ngươi giống như không biết chữ. Ngươi viết thư trở về, ai niệm cho bọn hắn nghe đâu. Vương Nghị Hưng bị hỏi hắn đều chảy ra, bồi cười nói, kỳ thật là viết cấp anh rể ta. Hắn sẽ cùng cha mẹ ta thuật lại. Nói cách khác, Vương Nghị Hưng việc hôn nhân, quyết định là nhị hoàng tử, không phải hắn cha mẹ. Cùng Vương thị dự tính không sai biệt lắm. 4. Thứ hai càng, vì cả đi tháng 8 đánh thưởng linh sủng duyên lần đầu tiên thêm càng đưa đến. Nhắc nhở một chút phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu Nga. Chương 144, việc vui. Nga. Nguyên lai là viết cấp tỷ phu tín. Vương thị thanh âm phai nhạt vài phần, ta còn nói cha mẹ ngươi, tỷ tỷ cùng đại ca đều không biết chữ, chẳng lẽ đem tín viết cấp tiểu huynh đệ. Vương Nghị Hưng gia có một người đại ca, một cái tỷ tỷ, hai cái đệ đệ, là cá nhân Đinh Thịnh Vượng đại gia tử. Vương Nghị Hưng nghe ra đến Vương thị có chút mất hứng, cười khổ nói, bá mẫu, đây là không còn cách nào khác chuyện. Nhà ta tình huống, ngài là biết rõ. Ta cũng không gạt ngài. Nay nhận được nhị hoàng tử coi trọng, cưới ta tỷ tỷ, lại bang phủ nhà ta, đối ta có ơn chi ngộ, ta ngay cả máu chảy đầu rơi, cũng không có thể báo đáp một hai. Vương thị cũng biết là tình hình thực tế. Vương Nghị Hưng gia nguyên bản là tình huống gì, Vương thị là biết rõ. Tổ tông nhiều thế hệ bổ xà nhân, trong nhà không phải cái loại này cùng đinh đương vang nhân gia, nhưng là cũng tuyệt đối không tính dư giả. Nếu không phải gặp được nhị hoàng tử, Vương Nghị Hưng là tuyệt đối không có khả năng tam nguyên cập đệ. Đương nhiên, không phải nói nhị hoàng tử giúp hắn khoa cử tắc tệ, mà là vì nhị hoàng tử cho hắn sáng tạo tốt nhất đọc sách điều kiện. Nay trong đó còn cần vô số danh sư nỗ lực, cùng với khổng lồ tài lực thượng trợ giúp, tài năng nhường hắn hết sức chuyên chú đọc sách, làm văn, cho nên không phải chỉ dựa vào cá nhân thông minh có thể khảo trung khoa cử. Gia cảnh không người tốt chung người thông minh nhiều đến là, nhưng là liền bởi vì không có này đó điều kiện, cho nên có thể thành tài xa xa thiếu Vu gia cảnh giàu có nhân. Huống chi nhị hoàng tử còn cưới Vương Nghị Hưng đại tỷ làm chính thất. Như vậy chặt chẽ liên hệ, hắn không bang nhị hoàng tử chuẩn bị quả thực là không có khả năng. Vương thị nhẹ nhàng thở dài một hơi, đây là nàng lo lắng Vương Nghị Hưng địa phương. Không phải cảm thấy nhân phẩm của hắn có vấn đề, mà là hắn trên vai lá gan cùng trách nhiệm nhiều lắm quá nặng. Hắn cần. Có lẽ là một cái mạnh vì gạo bạo vì tiền có khả năng thế tử. Không phải Thịnh Tư Nhan như vậy dưỡng ở khuê phòng, không dành thế sự kiểu kiểu nữ. Huống hồ cho dù Thịnh Tư Nhan có kia mạnh vì gạo bạo vì tiền bản sự. Vương thị cũng không nguyện nàng cùng Vương Nghị Hưng đi đi này vất vả lộ. Đương nhiên, nếu Thịnh Tư Nhan đối Vương Nghị Hưng mối tình thắm thiết, phi hắn không gả, kia Vương thị cũng không có biện pháp. Lại khổ lộ, cũng không thể không kiên trì bồi nữ nhi đi xuống, chờ ở nàng tối vất vả gian nan thời điểm giúp nàng một tay. Giờ khắc này, Vương thị có chút hối hận thời gian này nhường Vương Nghị Hưng ở Thịnh Quốc công phủ qua lại tự do. Nếu là bởi vậy nhường Thịnh Tư Nhan đối Vương Nghị Hưng ám sinh tình cảm, nàng nhưng chỉ có tự làm tự chịu. Chúng ta Tư Nhan, ngươi là biết đến, từ nhỏ liền so với bình thường đứa nhỏ đáng thương, là ta cùng nàng cha nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, hoàn toàn ăn không xong khổ. Vương thị tính toán đem nói xấu nói ở phía trước. Vương Nghị Hưng bội hỏi, bá mẫu yên tâm. Ta cũng là xem Tư Nhan lớn lên, ta biết nàng tuy rằng nhìn qua nhu nhược, kỳ thật cứng cỏi đâu. Hơn nữa ta đương nhiên sẽ không nhường nàng vì bên ngoài sự tình phiền lòng. Nghĩ Hưng, ngươi theo ta nói thật, nhị hoàng tử, đến cùng muốn làm cái gì? Vương thị đem này đó hỗn loạn suy nghĩ phao ở một bên, hỏi một cái nàng quan tâm nhất vấn đề. Vấn đề này rất trọng yếu. Vương thị vốn cảm thấy nhị hoàng tử hẳn là thỏa mãn cho làm hiền vương. Cho nên mới tuyển định Vương Nghị Hưng vì đông sàng dễ cưng. Nhưng là hiện tại nhìn Vương Nghị Hưng trung trạng nguyên sau biểu hiện, nàng lại không xác định. Nếu nhị hoàng tử chính là thỏa mãn cho làm hiền vương, Vương Nghị Hưng cần gì phải ở kinh thành thế gia cao môn chung quanh bôn đậu, hơn nữa nhanh nhìn chằm chằm tứ đại quốc công phủ hướng đi đâu. Vương Nghị Hưng vừa nghe liền tỉnh ngủ đứng lên. Hắn cũng minh bạch này đáp án rất trọng yếu, không nghĩ qua là, Vương thị khả năng sẽ đem hắn loại bỏ, vội hỏi, anh rể ta chính là tưởng tự bảo vệ mình. Ngài cũng hiểu được, hắn vì sao tránh cư giang nam, hơn nữa phóng thế gia cao môn đích nữ không cưới, cưới ta tỉ tỉ như vậy không có gì ra thế bối cảnh nữ tử vì chính thất. Tự bảo vệ mình. Vương thị lại nhìn Vương Nghị Hưng liếc mắt một cái, túi đầu túi mâu, bưng trà thổi một ngụm nhiệt khí, sau một lúc lâu mới nói. Tỉ tỉ ngươi có ngươi này đệ đệ, cũng không tính không có ra thế bối cảnh. Chỉ cần này đệ đệ thú cái thế gia nữ, cùng nhị hoàng tử bản nhân thú một cái có cái gì khác biệt. Ngược lại càng thỏa đáng. Vương Nghị Hưng lẳng lặng cười, cũng không đáp lời. Vương thị nhấp một miệng trà, chậm rãi nói, ngươi đi về trước đi. Ta hiện tại thiếu thật sự, về sau có rảnh lại đến nói chuyện đi. Vương Nghị Hưng gặp hỏi không ra cái gì vậy, đành phải cáo từ mà đi. Lâm lúc đi, hắn nghĩ nghĩ, không có đem hộp sơn thủ đi, mà là không thủ đi ra ngoài. Vương nhị ca đi rồi. Thịnh Tư Nhan kinh ngạc, cư nhiên đã quên thủ đi hộp sơn, đến cùng là phát sinh chuyện gì. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ, vẫn là mang theo một cận đến yến dự đường, hỏi một chút nương vừa rồi Vương nhị ca qua tới làm cái gì. Vương thị ở nghỉ chung thấy. Hai cái đại nha hoàn ở bên cạnh quạt, một bên miết liếc mắt tinh ngủ gật. Thịnh Tư Nhan ở cửa đứng vừa đứng, tâm thần không yên đi trở về. Qua không lâu, trong kinh thành ra nhất cọc việc vui. Xương Viễn Hầu phủ nhị cô nương Văn Nghi ra cùng Thái tử trưởng tử Thái Tôn Định rồi thân, về sau chính là Thái Tôn Phi. Xương Viễn Hầu phủ nhiều năm trước ra sau đó, sau này thành Thái Hậu, mắt thấy về sau vừa muốn ra cái Hoàng Hậu, toàn bộ trong phủ nhất thời vui sướng, tới cửa chúc mừng nhân nối liền không dứt, một bộ hoa tươi cẩm, liệt hỏa phanh dầu thái độ. Thái Hậu nghe xong tin tức này, thập phần vui sướng. Mệnh nội thị liên tiếp cấp nhà mẹ đẻ Xương Viễn Hầu phủ ban hạ ban cho, thậm chí cấp Văn Nhị cô nương mặt khác ban cho 10 nâng đồ cưới. Này 10 nâng là trong cung đan ra, kiện kiện đều là khó gặp chân phẩm. Vốn bởi vì thái tử giám quốc chuyện, thái hậu cùng thái tử, hoàng hậu bên kia luôn luôn có chút không đối phó. Nhưng là hiện tại thái hậu ngầm đồng ý nhà mẹ đẻ cô nương cùng thái tử bên này đám hỏi, người ở kinh thành phổ biến nhận vì, đây là thái hậu muốn cùng thái tử giảng hòa ý tứ. Bởi vì thái hậu lại có thể can, cũng tuổi tác lớn. Hơn nữa thái hậu lại không quen tử, vì bảo trụ nhà mẹ đẻ phú quý, khẳng định muốn cùng thái tử bên này giảng hòa mới được. Thái tôn rốt cục đính hôn tin tức truyền ra đến sau, lại bộ thượng thư gia rất là thật mất mặt. Trong kinh thành rất nhiều người gia cũng hiểu được, lại bộ thượng thư gia đại cô nương Lý Chi Nương, vốn là thái tôn phi nhân tuyển, hiện tại lại thua ở mới xuất hiện chi tú văn gia nhị cô nương trong tay, này bổ nhào tài không thể không nói không lớn. Lý Chi Nương biết được tin tức sau, ở nhà một lần xấu hổ không chịu ra khỏi phòng. Liên vài ngày không ăn cơm, đem nàng cha mẹ đau lòng tột đỉnh. Thái hậu giống như cũng là vì không nhường thần tử thất vọng đau khổ. Nàng nhà mẹ đẻ cô nương đoạt Lý Chi Nương nhân duyên. Liên lại làm chủ. Cấp Lý Chi Nương chỉ một môn hảo việc hôn nhân. Cùng Lý Chi Nương đính hôn. Là Giang Nam Tưởng gia đại phong đích trưởng tôn Tưởng Phong Vân, cũng là nhị hoàng tử mẹ ruột Tưởng Quý Phi ruột thịt cháu trai, sinh so với Thái Tôn còn muốn cao lớn tuấn Mỹ, hơn nữa làm người xử sự thập phần thạo đời. Tuy rằng nay khoa không có trung học tiến sĩ, nhưng là đã ở khắc khổ ra sức học hành trung, tiếp theo còn muốn tái chiến kỳ thi mùa xuân. Không đến một tháng trong thời gian, kinh thành danh môn khuê tú liền liên tiếp ra hai cọc việc vui. Thực tại nhường một lần gió êm sóng lặng kinh thành náo nhiệt một thời gian. Vào tháng 6, này cổ náo nhiệt tài chậm rãi bình ổn xuống dưới. Một ngày này, diễm dương cao chiếu, ve sầu ở trên cây kêu cái không ngừng, đem nhân tâm đều la hét tầm ý giống như nhất ông nước sôi, luôn luôn mạo hiểm bạc khí. Nô quốc công bên trong phủ viện Hàm Thúy Hiên là Ngô nhị cô nương Ngô Thiền Quyên chỗ ở. Trong viện bồ đào giá xanh um tươi tốt, một chuỗi lục ngọc bàn bồ đào theo cái giá thượng buông xuống dưới, chọc cái giá hạ tuyết trắng mèo ba tư như hổ rình mồi, hận không thể nhảy dựng lên, đem kia bồ đào toàn lay xuống dưới. Đại nhanh cắn ăn mới tốt. Ngô Thiền Quyên lười biếng nằm ở bồ đào giá hạ trúc trên giường, một bàn tay tả chống đầu. Vẻ mặt u hoán vẻ mặt. Lý Chi Nương kéo tuyết thanh sắc phi bạch ngồi ở nàng đối diện trúc ghế. Trên đầu chỉ sơ hai mái, lộ ra tuyết trắng chân bóng cái chán, xanh tươi mi, nhẹ chút san hô sắc khẩu chi dáng ngôi, hai mắt cong cong chuyện cười không ngừng. Nô Thiền Quyên nghe nàng nói một lát, bĩu môi, ngươi là cao hứng, lập tức phải gả Như Ý Lang Quân. Lý Chi Nương vui vô cùng, hướng hai bên nhìn nhìn, gặp nha hoàn đều đứng rất xa, liền ngay cả Bồ Đào Giá Hạ vừa rồi ý đồ chảo Bồ Đào Mèo Ba Tư đều nằm ở đá lát thượng đang ngủ, liền đi tới ngồi vào Nô Thiền Quyên bên người trúc trên giường, thấp giọng nói, Quyên Nhi, ta không dối gạt ngươi. Lúc trước ta cũng đỉnh khó chịu. Vốn một lòng nghĩ phải làm Thái Tôn Phi, về sau trở nên nổi bật, vì ta ra tranh khẩu khí. Nhưng là ngày nào đó, Tưởng công tử tới nhà của ta làm khách, ta ở bờ hồ vọc nước, hắn thấy, nhẹ giọng nhắc nhở ta, thủy mát lộ hoạt, cẩn thận rơi vào đi. Ta vừa quay đầu lại, gặp là một cái thất thước ngang tàng nam tử, đống chốc dọa, dưới chân vừa trợn, kém một chút liền thật sự ngã xuống. Tưởng công tử tay mắt lanh lẹ, cầm trụ tay của ta. Lý Chi Nương nhẹ vỗ về chính mình tay trái, hai mắt hàm xuân, loan khỏe miệng nhìn về phía tiền phương, lộ ra xương bình thường mông lung ánh mắt. Nô Thiền Quyên nghe nàng nói được cấm áp, thở dài, các ngươi liền lại như thế này xem đôi mắt. Lý Chi Nương mặt đỏ, túi đầu an an cười, gật gật đầu, kia một khắc, ta cảm thấy làm Thái Tôn Phi hoàn toàn không có thú vị. Ta liên Thái Tôn là loại người nào đều không hiểu được, ai muốn đi theo hắn làm vợ chồng. Nói xong, đầu đốn éo, không nhường Nô Thiền Quyên xem nàng ngượng ngùng vẻ mặt. Nô Thiền Quyên cười cười, nhà các ngươi nhân là thương ngươi, còn khẳng an bày như vậy vừa ra diễn, cho ngươi hồi tâm chuyển ý. Lý Chi Nương khanh khách cười, người trong nhà đương nhiên là đào ta. Ta lúc trước cũng là có ý nên vì người trong nhà làm vẻ vang, tài nguyện ý nghe theo bọn họ ý tứ, đi tranh Thái Tôn Phi vị trí này. Hiện tại tranh không đến, cũng không có gì, bọn họ cho ta tốt nhất an bày. Gả đi Giang Nam, ngươi đã có thể cách nương ra viễn. Nô Thiền Quyên lặng lặng nhắc nhở nàng. Không liên quan chính nàng chuyện thời điểm, Nô Thiền Quyên nhìn xem phá lệ minh bạch. Kia lại thế nào? Tưởng công tử về sau trung học tiến sĩ, còn không phải hội trở lại kinh thành. Ta một điểm cũng không lo lắng. Lý Chi Nương cười vỗ nhẹ nhẹ Ngô Thiền Quyên một chút, hỏi nàng, ngươi đâu? Nhà các ngươi đến cùng cấp cho ngươi tìm một cái dạng gì kinh thiên động địa hôn phu a? Ta trọng đồng tiểu thánh nhân. Ngô Thiền Quyên yên lặng xem nàng, lộng lây trọng đồng tựa hồ có quang hoàn lóng lánh, bất chi bất giác đem Lý Chi Nương nhìn đi vào. Mặc kệ ai nhìn ngươi này ánh mắt, đều liên tiếp nói với ngươi cái không tự, ngươi nơi nào cần phiền lòng đâu. Chỉ còn chờ làm ngươi tân nương tử đi chờ Ngô Thiền Quyên rời đôi mắt, Lý Chi Nương tài lấy lại tinh thần, không khỏi hiểu ra vừa rồi bị cặp kia trọng đồng kinh sợ tình hình. 3. Thứ nhất càng đưa đến. Phấn Hồng 270, hôm nay canh 3. Ho ho. Thân nhóm, thứ hai để cử phiếu đâu? Chạy nhanh đầu đi lên. Phấn Hồng phiếu nếu có trong lời nói, cũng có thể đầu nhất đầu Nga. Tiếp theo canh 3 chính là Phấn Hồng 330. 1 giờ chiều thứ hai càng, 7 giờ đêm thứ ba càng. Chương 145, va chạm. Nô Thiền Quyên sóng mắt lưu chuyển, chống đầu xem thượng đá phiến biên rêu xanh. Nhưng là ta muốn nhất gả nhân, cũng không có con mắt xem qua ta liếc mắt một cái. Lý Chi Nương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thấu đi lại ở Nô Thiền Quyên bên tai nói, ngươi thật là coi trọng Chu tiểu tướng quân. Nô Thiền Quyên không có lên tiếng, cắn cắn môi, cũng không có phủ nhận. Không có phủ nhận, hẳn là chính là thừa nhận. Ta đây khả nói cho ngươi một sự kiện, ngươi muốn sớm làm chuẩn bị mới được. Lý Chi Nương liền ở Ngô Thiền Quyên bên thai nói thầm vài câu. A, thật sự, Sương Viễn Hầu phủ rất quá mức. Ngô Thiền Quyên bỗng nhiên một chút theo trúc trên giường tọa thẳng thân mình, tức giận đến no đủ bộ ngực cùng nhau nhất phục, trên mặt nhân tức giận, dâng lên hai phiến đỏ ửng, diễm lệ như tam xuân hải đường, đoạt nhân hồn phách. Lý Chi Nương nhìn xem nhìn không chuyển mắt, cười nói, ngươi như vậy dung mạo, còn có như vậy ra thế, ta xem ngày đó nhân bình thường Chu tiểu tướng quân, cũng chỉ có ngươi xứng đôi. Nói xong lại nói, bất quá, hắn rất lạnh, đứng bên người hắn đem nhân đông chết. Sương Viễn Hầu phủ một cái cô nương đều làm Thái Tôn Phi, còn chưa thỏa mãn, còn tưởng làm quốc công phu nhân. Thật sự là, khắp thiên hạ hảo sự thật sự cũng bị bọn họ đều chiếm đi. Nô Thiền Quyên tức giận đến mắt đều đỏ, Tế Hải sẽ đi tìm nàng nương Trịnh Đại mãi mãi quyết định. Lý Chi Nương vừa rồi nói cho nàng, Sương Viễn Hầu phủ đã định rồi muốn cùng thần tướng phủ đám hỏi, nghe nói cũng là Thái Hậu nương nương ý tứ. Ai? Ngươi muốn tìm ngươi nương? Cũng tốt ngạt chờ ta đi rồi lại nói. Ngươi hiện tại đi nói, ngươi nương nhất định biết là lời nói của ta, đến lúc đó chê ta lắm mồm, không cho ngươi cùng ta lui tới làm sao bây giờ. Lý Chi Nương bám trụ Ngô Thiền Quyên xiêm y gì, vội vàng ngăn cản nàng. Ngô Thiền Quyên ngẫm lại cũng đối, muốn nói cũng không thể hiện tại đã nói. Liên mại tính tình cùng Lý Chi Nương nói lên việc. Ta nhớ được bọn họ cũng tưởng cùng Thịnh Quốc công phủ đám hỏi. Không biết Thịnh gia là như thế nào đáp lại. Nô Thiền Quyên thân thủ với tay cầm một cái cam đường. Cầm ngân đao xé ra. Cùng Lý Chi Nương chia sẻ. Lý Chi Nương cũng nhặt một cái cam đường ở trong tay phao phao, nói, Thịnh Quốc công phủ ở tha đâu, mỗi ngày đóng cửa từ chối tiếp khách, nói là đại cô nương trọng thương, cần tĩnh dưỡng. Còn có Thịnh phu nhân lại có mang thai, nhậm là chuyện gì, đều chỉ lấy bái thiếp, không tha nhân đi vào. Lại nói Xương Viễn Hầu phủ gần nhất đang vội cùng Thái Tôn đám hỏi chuyện. Đại khái còn không có đến phiên Thịnh gia. Nô Thiền Quyên cười lạnh, đúng vậy, Thái Tôn phi kỳ thật cũng không là thứ nhất trọng yếu. Người xem bọn hắn là nhường nhị cô nương cùng Thái Tôn đính hôn, lưu trữ đại cô nương đâu. Văn gia đại cô nương, Thái Hậu tâm can bảo bối, cũng không phải là muốn phái thượng quan trọng nhất công dụng. Quan trọng nhất công dụng. Ngươi là nói, thần tướng phủ Chu gia. Lý Chi Nương nhíu mày, thần tướng phủ có thể so sánh Thái Tôn quan trọng hơn. Nô Thiền Quyên trắng nàng liếc mắt một cái, không có giải thích. Đương nhiên là tứ đại quốc công phủ quan trọng hơn, điểm này. Tứ đại quốc công phủ ở ngoài nhân là rất khó thể hội. Người thả hãy chờ xem. Chờ Thái Tôn cùng Văn Nhị cô nương đính hôn chuyện kết liễu, bọn họ sẽ bận văn gia đại cô nương cùng thần tướng phủ đính hôn chuyện. Cuối cùng mới là Thịnh quốc công phủ. Nô Thiền Quyên lấy khăn tay lau miệng, chỉ ăn hai phiến cam đường liền để xuống. Ta biết Xương Viễn Hầu phủ là đánh thần tướng phủ chủ ý, cũng không biết nói bọn họ dĩ nhiên là muốn dùng tốt nhất văn đại cô nương đến đám hỏi. Kia không cần phải nói, khẳng định là buôn Chu tiểu tướng quân đi. Lý Chi Nương đồng tình lấy quạt tròn vỗ vỗ Ngô Thiền Quyên đầu vai, ngươi hảo hảo cùng ngươi nương thương nghị, ta tình nguyện là ngươi gả đến thần tướng phủ, cũng không nguyện là Xương Viễn Hầu phủ đại cô nương. Nói đến nói đi, Lý Chi Nương đối Xương Viễn Hầu phủ vẫn là có oán khí. Mặc kệ nói như thế nào, bị người đoạt này nọ, cho dù sau có rất tốt bồi thường, nhưng là kia cổ bị thưởng nhục nhã vẫn như cũ lái đi không được. Đối với chính mình người đáng ghét, lớn nhất tâm nguyện chính là xem các nàng qua không tốt, như vậy tài năng thanh thản ổn định qua chính mình ngày. Nô Thiền Quyên nắm giữ Lý Chi Nương thủ, Chi Nương, về sau ngươi gả đến Giang Nam, cũng muốn cùng ta viết thư. Ta chỉ có ngươi như vậy một cái chi kỷ. Không thành vấn đề. Lý Chi Nương cùng Nô Thiền Quyên tính tình gần, hai người rất là hợp ý. Lý Chi Nương đi rồi sau, lại qua hai ngày, Nô Thiền Quyên mới đúng chính mình mẫu thân Trịnh Đại mãi mãi nhắc tới chuyện này. Nương, ngài đến cùng là muốn hảo không có a? Nô Thiền Quyên thừa dịp sau giữa trưa không có người thời điểm, đụng đến Trịnh Đại mãi mãi trong phòng xử xuất mài nước công phu. Trịnh Đại mãi mãi nằm ở trên nguyên tháp, xem chính mình nữ nhi tóc mây hoa nhan, so với nàng tuổi trẻ thời điểm còn muốn mỹ mạo, đặc biệt một đôi trọng đồng, quả thực đem nàng mỹ mạo lại phóng đại vô số lần. Theo Nô Thiền Quyên tuổi tác càng lớn, cặp kia trọng đồng lại lộng lẫy lóa mắt, vọng chi lệnh nhân đổi dạng. Trọng đồng hiện, thánh nhân ra. Trịnh Tố Hinh yên lặng xem nữ nhi trọng đồng, một bên cân nhắc hai câu này nói. Mặt sau hai câu bị đồ đen trong lời nói đến cùng là cái gì đâu. Trịnh Tố Hinh cân nhắc mười mấy năm, cũng không nghĩ ra được mặt sau hai câu nói. Nàng thân thủ vỗ vỗ Ngô Thiền Quyên diễm lệ hai gò má, ngươi tưởng tốt lắm không có. Thật là phi hắn không gả. Ngô Thiền Quyên trùng trùng gật đầu, theo gia thế, nhân phẩm, còn có tính tình, thói quen thượng xem, ta chỉ để ý hắn. Trịnh Tố Hinh là biết chính mình nữ nhi tâm ý, là liên đại hạ hoàng thất thái tôn đều con mắt cũng không xem nhân. Hơn nữa đối Chu Hoài Hiền, giống như thật là có tình cảm. Vài năm nay, liền không theo nữ nhi miệng nghe thấy qua khác tên của nam nhân. Lúc trước nàng không nghĩ nữ nhi gả cho Chu Hoài Hiền, là vì Chu Hoài Hiền mẫu thân Phùng Thu Nhàn. Cái cô gái này luôn luôn đối Trịnh Tố Hinh canh cánh trong lòng, nếu chính mình nữ nhi gả đi qua, không biết hội thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều nắm bất định chủ ý. Nhưng là nữ nhi như vậy khẩn cầu nàng, nhường nàng nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm, kia cổ bị người trong lòng không để ở trong lòng cảm giác, thật sự là đau triệt nội tâm. Nay trong nháy mắt, Trịnh Tố Hinh tha thứ nữ nhi vừa bãi vọng đi. Ai tuổi trẻ thời điểm không có làm qua việc ngốc đâu. Nhân không điên của ngưỡng thiếu niên. Phải đi thử một lần đi. Lại nói tuy rằng Phùng Thị cùng nàng không đối phó, nhưng là Chu Hoài Hiên cha. Là nhất định sẽ đối quên nhi tốt. Như vậy nhất tưởng. Cửa này việc hôn nhân giống như cũng không phải đặc biệt kém. Đương nhiên, Trịnh Tố Hinh cũng là phát hiện nay này phê người trẻ tuổi trung, có thể xứng đôi Ngô Thiền Quyên cùng bọn họ Ngô gia gia thế nhân thật sự quá ít. Nàng cùng Vương Thị bất đồng, là tuyệt đối không sẽ lo lắng giống như Vương Nghị Hưng giống nhau phổ thông đệ tử. Thế gia nữ chỉ có thể gả cho thế gia tử. Cao gả cùng gả cho đều sẽ không có kết cục tốt. Cho nên Ngô Thiền Quyên có thể lựa chọn phạm vi liền càng nhỏ. Được rồi, ngươi ngoan một ít. Nương tìm một cơ hội. Cùng ngươi phùng bá mẫu thử xem khẩu phong. Trịnh Tố Hinh hạ quyết tâm. Tính toán muốn thử một lần. Đây là này 2-3 năm trở lại, Trịnh Tố Hinh đối với Ngô Thiền Quyên tâm sự lần đầu tùng khẩu. Ngô Thiền Quyên mừng rỡ như điên, hầu đến Trịnh Tố Hinh trên người méo nửa ngày. Nương, ngài khả phải cẩn thận. Kia Xương Viễn Hầu phủ cũng coi trọng. Coi trọng hắn Ngô Thiền Quyên ấp a ấp đúng nói, đem theo Lý Chi Nương nơi đó nghe tới tin tức nói ra. Trịnh Tố Hinh nửa điểm đều không có đem Xương Viễn Hầu phủ để ở trong lòng. Đối với nàng mà nói, chỉ có nàng không cần con rể, cũng không bị nhân hoành đao đoạt tế khả năng. Lại bộ thượng thư Lý gia đến cùng vẫn là căn cơ nông cạn. Không có lo lắng, cho nên bị nhân đoạt tế sau, chỉ có thể nén giận. Tuy rằng Giang Nam Tưởng gia trưởng tử cũng là thế gia tử, so với Thái Tôn không kém là bao nhiêu, nhưng là này khẩu khí hay là muốn tranh. Đánh rất răng nanh cùng huyết nuốt loại sự tình này, cả đời chỉ làm một lần là đủ rồi. Nàng tuyệt đối không cho phép chính mình nữ nhi cũng muốn thừa nhận như vậy quá đáng. Xương Viễn Hồi phủ. Ha ha, Trịnh Tố Hinh cười cười, người đi về trước đi, việc này có nương đâu. Đem Ngô Thiền Quyên vô cùng cao hứng đuổi đi. Trịnh Tố Hinh ở trong phòng tính toán một phen, lại phái nhân đi ra ngoài hỏi thăm một chút Phùng Thu Nhàn gần nhất hành tung, biết được nàng tháng này 15. Sẽ đi ngoài thành Vạn Nhận Sơn tùng trúc cam lễ Phật. Đồng thời nghe được thần tướng phủ Phùng Phu Nhân đi lễ Phật, còn có Xương Viễn Hồi phủ. Xương Viễn Hầu phu nhân đem chính mình đích trưởng cháu gái gọi vào trong phòng. Nói, ngươi rất dọn dẹp một chút, ngày mai tổ mẫu mang ngươi đi tùng trúc cam lễ Phật. Tổ mẫu, thế nào đột nhiên muốn đi lễ Phật? Văn Nghi phòng nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Xương Viễn Hầu phu nhân cười đến ý vị thâm trường, bởi vì thần tướng đại nhân phu nhân Phùng Thị, ngày mai muốn đi tùng trúc cam lễ Phật. Ta nghe được, con trai của nàng hội Phụng Tiệu cùng đi. Văn Nghi phòng đỏ mặt lên. Nàng hiểu được trong nhà muốn cho nàng gả cho Chu Tiểu Tướng Quân. Hơn nữa này cũng là Thái Hậu ý tứ. Chính nàng đương nhiên cũng cảm thấy Chu Tiểu Tướng Quân so với Trạng Nguyên Lang càng thích hợp chính mình. Nàng là Thái Hậu nhà mẹ đẻ cô nương, cũng là hầu phủ xuất thân, tuy rằng cùng tứ đại quốc công phủ không thể so với, nhưng là so với bình thường cao môn quý nữ mạnh hơn. Chu Hoài Hiên xuất thân tứ đại quốc công trong phủ tối có quyền thế thần tướng phủ, hơn nữa hắn bản nhân sinh lại tuấn mỹ như thiên nhân. Người nào thiếu nữ không thích Mỹ Lang quân đâu. Từ nàng muội muội cùng Thái Tôn đính hôn sau. Nàng liền bắt đầu cấp chính mình cùng Chu Hoài Hiên chuẩn bị đồ cưới. Theo nàng, chỉ cần Thái Hậu xem chuẩn này có hôn sự, liền ngay cả thần tướng phủ cũng chỉ có nghe lệnh phần. Huống chi, nàng Văn Nghi phòng cũng là nhất đẳng nhất bộ dạng, thả tính tình trầm ổn, thông minh, có khả năng, mạnh vì gạo bạo vì tiền, nghi thất nghi ra, mặc kệ ai cưới nàng, đều sẽ không hối hận. Theo tổ mẫu trong viện xuất ra, Văn Nghi phòng lần đầu có chút thất thần. Riêng về dưới nghiền ngẫm lâu như vậy chuyện, hôm nay rốt cục theo tổ mẫu miệng nói ra. Trong lòng nàng một viên tảng đá tải tính rơi xuống. Túi lâu bước chậm ở trong rừng đường nhỏ thượng, đi qua góc thời điểm một cái không cẩn thận, cùng đối diện một cái đồng dạng là tâm sự trùng trùng nhân đụng phải vừa vặn. Ai u? Ai u? Văn Nghi phòng bị đâm cho sau này nghiêng ngả lảo đảo lui lại mấy bước, nếu không phải bên cạnh nha hoàn chạy nhanh đem nàng đỡ lấy, nàng sẽ xấu mặt ngã cái giấm cổ đồn nhi. Ngươi người này thế nào như vậy? Văn Nghi phòng đại nha hoàn nói giáo hấn, nhất ngẩng đầu nhìn gặp là Trạng Nguyên Lang Vương Nghị Hưng. Bận lại che miệng lại, ngượng ngùng nói, Trạng Nguyên Lang. Vương Nghị Hưng bận lui về phía sau một bước, túi đầu không người nói, tiểu cần phải đi gặp Xương Viễn Hầu, không cẩn thận va chạm đại cô nương, xin thứ cho tội. Vừa nói, một bên cũng không ngẩng đầu lên, hướng bên cạnh vòng cái đại loan, lập tức hướng Xương Viễn Hầu cùng Xương Viễn Hầu phu nhân sân đi. 3. Thứ hai càng, phấn hồng 240 thêm càng đưa đến. 7 giờ đêm có phấn hồng 270 thêm càng. Nhắc nhở đại gia đề cử phiếu A thứ hai đề cử phiếu rất trọng yếu. Đương nhiên, có phấn hồng phiếu cũng có thể đầu A bất quá ta biết phấn hồng phiếu không phải mỗi ngày đều sẽ có, chính là theo thường lệ nhắc nhở một chút o ho. Mặt khác, thượng nhất trương sửa chữa một chỗ, Lý Chi Nương đính hôn hôn phu là Tưởng Quý Phi cháu trai, không phải cháu, bối phận sửa lại. Chương 146, lễ Phật. Văn Nghi phòng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Nghị Hưng bóng lưng, tâm tình có chút phức tạp. Nàng vốn cho rằng, chính mình là muốn gả cho này đại hạ hoàng triều ngàn từ năm đó cái thứ hai tam nguyên cập đệ Trạng Nguyên Lang. Kết quả âm kém dương sai, muốn cùng hắn thất chi giao tí. Thịnh quốc công phủ đại cô nương hảo phúc khí Văn Nghi phòng đối với Vương Nghị Hưng bóng lưng mỉm cười nói một câu. Vương Nghị Hưng bóng lưng tựa hồ cương cứng đờ, quay đầu đối nàng chắp tay, sau đó liền vội vội vàng vàng đi. Văn Nghi phòng trở lại chính mình trong phòng vừa thông suốt rối ren, tìm xiêm y tìm trang sức, lại đi tìm nhân chuẩn bị một ít ăn ngon điểm tâm cùng lá trà. Tính toán đi tùng trúc cam cấp thần tướng phu nhân tự tay thế một ly trà. Ngày thứ hai thời tiết có chút âm âm, nhưng là cũng không có đổ mưa ý tứ. Thái dương bị mây đen che lên, chỉ tại mây đen bên cạnh vải lên một đạo viền vàng. Thần tướng trong phủ, Chu Hoài Hiên bị Phùng Thị kêu đi lại, hỏi hắn, hôm nay nương muốn đi Vạn Nhận Sơn tùng trúc cam lễ Phật, cha ngươi nói có việc không thể bồi nương đi, cho ngươi bồi nương cùng đi. Phùng Thị bên người còn mang theo vẻ mặt khiếp sinh sinh thứ nữ Chu Nhạn Lệ. Chu Nhạn Lệ vốn là đi theo di nương lớn lên. Nhưng là gần nhất Chu lão phu nhân nói nàng muốn nghị hôn, vẫn là đi theo mẹ cả nhiều học chút quý củ, khiến cho nàng ở tại Phùng Thị sân bên cạnh tiểu khóa trong viện. Phùng Thị mấy năm nay cùng thần tướng đại nhân Chu Thừa Tông là phân phòng mà cư, căn bản là không được ở một cái trong viện, bởi vậy vô sự. Chu Hoài Hiên gật gật đầu. Chu Thừa Tông mấy ngày hôm trước liền nói với hắn, hắn dù sao mấy ngày nay ở nhà vô sự, hơn nữa khát vọng đi bên ngoài ngọn núi đi một chút, bởi vậy đáp ứng xuống dưới. Đi thôi, ngươi gì đó đều nhường Trầm Hương cùng Liên Kiều thu thập. Cùng nhau mang theo sơn. Phùng Thị phân phó nói. Xem hôm nay ấm âm. Tốt nhất đi sớm về sớm, nếu vượt qua đổ mưa đã có thể nguy rồi. Chu Hoài Hiên nói, sẽ không. Ngươi biết cái gì? Ngươi đứa nhỏ này, luôn nói không xong nửa câu nói. Phùng Thị giận hắn liếc mắt một cái, nhường hắn ăn điểm tâm liền đi qua đi ra ngoài. Bọn họ đoàn người đi được rất nhanh. Thần khi liền đến Vạn Nhận Sơn Tùng Trúc Cam. Đi vào thời điểm, phát hiện cư nhiên bọn họ không phải duy nhất khách nhân. Sương Viễn Hầu phu nhân mang theo hai cái cháu gái, cư nhiên cũng đến lễ Phật. Phùng Thị có chút ngoài ý muốn, xem Sương Viễn Hầu phu nhân cười đi tới, đối nàng hành lễ nói, Phùng phu nhân. Phùng Thị là nhất phẩm quốc công phu nhân. So với Sương Viễn Hầu phu nhân muốn cao hai cấp. Sương Viễn Hầu phu nhân tuy rằng tuổi tác đại, hay là muốn trước hướng Phùng Thị hành lễ. Phùng Thị cũng là không bừa bãi, cười còn bán lễ, nói, Sương Viễn Hầu phu nhân thật sự là hào hứng chí, cũng đến lễ Phật. Trong lòng nàng có chút mất hứng. Lễ Phật chuyện này, muốn tâm thành. Hai nhà cùng nhau đến, thành ý liền đánh chiết khấu, nàng lo lắng Phật tổ trách tội. Nói chuyện, Tùng Trúc Cam chủ trì sư thái xuất ra, đối Phùng Thị cùng Sương Viễn Hầu phu nhân hai tay hợp thành chữ thập nói, tướng thỉnh không bằng ngẫu nộ. Hai người đều cũng có duyên nhân, tài năng cùng nhau ở Phật tiền luận kinh. Phùng Thị có thế này thoải mái. Cùng Sương Viễn Hầu phu nhân mỉm cười gật đầu. Sương Viễn Hầu phu nhân đem chính mình hai cái cháu gái gọi vào phía trước, nhường các nàng cấp Phùng Thị hành lễ. Này là của ta đại cháu gái, cũng là Thái Hậu nương nương tâm can bảo bối. Này là của ta tam cháu gái, nàng chính là yêu cười, ngài đừng trách móc. Sương Viễn Hầu Văn gia không hổ là Thái Hậu nương nương, trong nhà cô nương quả thật người người xinh đẹp như hoa, hơn nữa biết thư thức lễ biết tiến thối, vừa thấy chính là phong cách quý phái. Phùng Thị thấy giật mình, lôi kéo hai cái cô nương thủ tinh tế xem, đối kia đại cô nương Văn Nghi Phỏng càng xem càng vừa lòng, lại biết nàng là Thái Hậu hiểu rõ nhất nhà mẹ đẻ cô nương, lại xem nàng không bình thường. Nhà các ngươi cô nương đều là tốt, ta là càng xem càng yêu, đều không biết muốn khoa người nào. Phùng Thị cười nói, xoay người muốn gọi con trai của tự mình Chu Hoài Hiên qua tới chào, nhưng không có thấy nhân ảnh của hắn, nhất thời có chút ngượng ngùng, ngạnh sinh sinh quay đầu lại, đành phải lại đem Văn gia hai cái cô nương khoa một lần. Sương Viễn Hầu phu nhân ánh mắt lóe ra nói, Phùng phu nhân chẳng lẽ là một người đến Vạn Nhận Sơn? Chu đại tướng quân đâu? Phùng Thị bên cạnh bà tử nói, hồi Sương Viễn Hầu phu nhân trong lời nói, chúng ta đại tướng quân sự bận, không thể phân thân, là nhường chúng ta đại công tử cùng phu nhân đến. Nga! Các ngươi đại công tử cũng tới rồi. Không bằng tỉnh hắn tiến vào vừa thấy. Sương Viễn Hầu phu nhân tựa hồ thập phần vui sướng, khẩn cấp hướng Phùng Thị phía sau xem. Văn Nghi Phòng tuy rằng bán túi đầu, ánh mắt cũng không đoạn hướng cửa thoa, muốn nhìn một chút Chu Hoài Hiên ở nơi nào. Kết quả không có thấy Chu Hoài Hiên, lại nghe thấy một cái chuông bạc bản thanh âm nói, ta đến chậm, hai vị khả chờ một chút ta. Ai vậy? Làm can như thế. Văn Nghi Phòng ở trong lòng nói thầm, gặp người chung quanh đều quay đầu nhìn quanh, nàng cũng đánh bạo ngẩng đầu nhìn xem. Chỉ thấy một đám nha hoàn bà tử vây quanh một vị thần tiên phi tử giống như nhân vật đi đến. Nàng kia đầu đội bát bảo toàn châu kế, giữa một chi khổng tức châm cài, một viên long nhãn đại minh châu theo màu trảm thành kim thạch khổng tức miệng buông xuống dưới, ở cái chán chính giữa địa phương long lánh. Mặc hải đường hồng ám tơ vàng phú quý mẫu đơn hẹp khẳng đoàn đu, mật hợp sắc lưu vân đoạn bắt bức tương váy. Một đôi gấm vóc bi hải, hai đầu tương hai khỏa ngón nút đầu đại minh châu, hai để có hương phấn, vừa đi liền trên mặt đất lưu lại một cái khéo léo hương phấn dấu chân, cái gọi là bước bộ sinh liên, hương khí doanh má, nói không hết phú quý phong lưu. Đúng là Ngô Quốc công gia Trịnh đại nãi nãi Trịnh Tố Hình. Kia Tùng Trúc Cam chủ trì sư thái xem thẳng mắt. Chỉ có Ngô Quốc công gia, tài năng cung được rất tốt như vậy hào hoa xa xỉ a. Là Trịnh đại nãi nãi. Hôm nay thật sự là mặt trời mọc ra từ hướng tây. Ta nói thế nào sáng sớm hỉ thức ngay tại ngọn cây luôn luôn kêu ác kêu, nguyên lai là ứng ở hôm nay. Ba vị phu nhân cùng nhau quang lâm bị am, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Tùng Trúc Cam chủ trì sư Thái Hảo Tài An nói, đem Phùng Thị, Chính Đại mãi mãi cùng Sương Viễn Hầu phu nhân ba người lịnh hót cẩn thận, một cái cũng không hạ xuống. Chính Tố Hinh cười cười, trước đối Phùng Thị được rồi thi lễ, nói, biểu tỷ. Lại trở lại chỉ an ngoại, nói, vừa rồi ta ở bên ngoài gặp được Hoài Hiên. Hắn nói muốn đi ngọn núi dạo dạo, nhường biểu tỷ ngài ở trong này hậu hắn, chờ hắn đã trở lại lại đi. Phùng Thị tuy rằng đối Trịnh Tố Hinh có khúc mắc, nhưng là ở bên ngoài mặt mũi tình hay là muốn cố, huống chi Trịnh Tố Hinh lần đầu trước mặt người ở bên ngoài kêu nàng biểu tỷ, liền xung này xưng hô, nàng cũng không thể đem trong lòng cảm xúc xảy ra trên mặt. Phùng Thị ôi một tiếng, tựa tiếu phi tiếu nói, đúng vậy, đây là Ni Cô Am, Hiên Nhi hắn tiến vào cũng không có phương tiện. Sương Viễn Hầu phu nhân không nghĩ tới Trịnh đại nãi nãi cư nhiên đến, mò không ra là xảo ngộ đâu, vẫn là cùng bản thân giống nhau, có bị mà đến. Trịnh đại nãi nãi thật sự là khách thích đến. Mấy năm nay, chưa từng có nghe nói Trịnh đại nãi nãi ra phủ lễ Phật, hôm nay nhưng là đầu nhất tao. Sương Viễn Hầu phu nhân lấy khăn che miệng cười nói. Trịnh Tố Hinh lôi kéo Phùng Thị thủ, nhìn Sương Viễn Hầu phu nhân liếc mắt một cái, túi mâu cười nói, lễ Phật loại sự tình này, đương nhiên là chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp. Gióng trống thua chiêng la hét ầm ĩ người nhân đều biết đến, sẽ không là thật tâm lễ Phật, mà là ý không ở trong lời. Ám chỉ Sương Viễn Hầu phu nhân hôm nay đến Tùng Trúc Ca mới là bụng dạ khó lường. Văn Nghi Phỏng vừa nghe liền mặt đỏ lên, bận nhẹ nhàng kéo kéo Sương Viễn Hầu phu nhân vào áo. Sương Viễn Hầu phu nhân ăn cái người đứng đầu hàng, trên mặt có chút không qua được, cần cãi lại, nhưng là Văn Nghi Phỏng động tác nhắc nhở nàng, hiện tại không tốt cùng Trịnh Tố Hinh cãi nhau, liền vòng vo đề tài nói, đúng là đâu. Đại gia đều là đến lễ Phật, chỉ cần tâm thành, tự nhiên tâm đến thần biết. Trịnh Tố Hinh dắt Phùng Thị Thủ đi theo chủ trì sư Thái hướng Phật đường chỗ đi đến, nhất vừa cười nói, như vậy tốt nhất. Bất quá hôm nay ta theo kinh thành đến thời điểm, nghe thấy mãn trong thành đều đang nói, Sương Viễn Hầu phu nhân cùng thần tướng phu nhân cùng đi Tùng Trúc Cam lễ Phật, thật sự là thật lớn trận trận đâu. Phùng Thị nghe xong kinh ngạc nói, gì? Thế nào đại gia đều hiểu được? Nàng đến lễ Phật là chuyện thường, tuy rằng không phải hàng tháng đều đến, nhưng là một năm bốn lần là không thiếu được. Mỗi lần ăn mặc theo mùa thời điểm, nàng đều phải tìm cái am ni cô chùa miếu bái cúi đầu. Trước kia là vì con Chu Hoài Hiên bệnh, nàng mấy năm nay ăn thường chay, chỉ cần con có thể bệnh hảo, nàng cả đời ăn chay đều được. Hiện tại con hết bệnh rồi, nàng vẫn như cũ bảo trì lễ Phật thói quen, vì đêm này phân vận may kéo dài đi xuống. Sương Viễn Hầu phu nhân trong lòng trầm xuống, biết lần này đại khái không có như vậy thông thuận, đành phải đối chính mình bà tử xử cái ánh mắt. Kêu bà tử bận lặng lẽ đi ra ngoài. Trịnh Tố Hinh xem ở trong mắt, đánh trong lỗ mũi hừ một tiếng, lại nhìn nhìn đi theo Sương Viễn Hầu phu nhân bên người nhắm mắt theo đôi văn ra hai cái cô nương, kia khí phái quả thật khó được, nhưng lại như là tứ đại quốc công trong phủ cô nương giống nhau, so với khác thế gia giám muôn cao một chút. Tùng Trúc Am chủ trì sư Thái làm không phát hiện này ba vị phu nhân gian giang chiều gần sóng, cười hì hì mang các nàng đi đến Phật đường, chỉ vào đường bày đồ cúng Phật tượng nói, đây là Đại Quang Minh Bồ Tát, có ngàn vạn hóa thân, có thể bảo gia đình bình an, con cái trôi chảy. Nói xong, lại cho nàng nhóm xem tín nữ nhóm ở Phật tiền điểm hải đăng. Nay hải đăng có lớn có nhỏ, đại như nước hang, tiểu nhân như việc nhà ngọn đèn, dầu vừng khí cùng đàn hương mùi đan vào ở cùng nhau, có một cô kỳ dị bình tĩnh tâm lực lượng của thần. Trịnh Tố Hinh, Phùng Thị cùng Sương Viễn Hầu phu nhân, còn có Văn Nghi Phỏng, Văn Nghi Thuận đều hai tay hợp thành chữ thập, ở Đại Quang Minh Bồ Tát tiền cầu khẩn một lát, sau đó buông tiền thưởng, điểm thượng hải đăng, treo lên viết có chính mình tên tranh thư. Chủ trì sư Thái xem này ba vị phu nhân danh tác, cười đến gặp nha không thấy mắt, dẫn các nàng về phía sau mặt thiện phòng, nói, chuẩn bị cho mọi người một bàn thức ăn chay, đã đến, không bằng tùy hỷ tùy hỷ. Phùng Thị nói, Tùng Trúc Cam chay đồ ăn là có tiếng. Đầu vài năm Thái Hậu ăn chay, đều sai người theo Tùng Trúc Cam thỉnh làm chay đồ ăn lão ni đi trong cung trường trước. Nàng ăn chay nhiều năm, đối với trong kinh thành chay đồ ăn rõ như lòng bàn tay. Trịnh Tố Hinh cười đi theo khoa hai câu, tùy tiện gấp hai đua dính dính môi. Liền tính là ăn qua, chờ Phùng Thị ăn xong rồi, mới nói, biểu tỷ, chúng ta đi thiện phòng nghỉ một chút đi. Phùng Thị biết nàng là có chuyện nói, gật đầu nói, chúng ta đi, cũng chỉ có Sương Viễn Hầu phu nhân một người. Sương Viễn Hầu phu nhân thập phần xấu hổ. Có nghĩ rằng đi theo, nhưng là Trịnh Tố Hinh ở bên cạnh, có chuyện nàng cũng không tốt nói, đành phải nói, Trịnh đại nãi nãi có việc, trước tiên là nói đi. Chờ ta có chút việc nhỏ, muốn đồng Phùng phu nhân nói một câu đâu. Trịnh Tố Hinh cười đối Phùng Thị chớp mắt vài cái, biểu tỷ, ngươi hiện tại khả thành hương bánh trái, đi đến nơi nào đều bị nhân kính đâu. 3. Thứ ba càng, phấn hồng 270 gia càng đưa đến. Nhắc nhở đại gia để cử phiếu cùng phấn hồng phiếu ha. Tiếp theo canh ba chính là phấn hồng 330. Chương 147, không thể. Gặp Trịnh Tố Hinh chế nhạo nàng, luôn luôn không cùng nhân tranh phong Phùng Thị cư nhiên khó được còn một lần miệng, liền cho ngươi là hương bánh trái. Không được người khác làm một lần bán lần hương bánh trái. Trịnh Tố Hinh ngây người trong lúc đó, Phùng Thị đã đi nhập hậu viện nàng thường trụ trong thiện phòng. Sương Viễn Hầu phu nhân nhiều có hứng thú xem nàng cười. Trịnh Tố Hinh sắc mặt không thay đổi, cười nói, ta này biểu tỷ a, hướng tới là nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm. Nói xong, theo Phùng thị tiến thiện phòng. Sương Viễn hầu phu nhân đối Văn Nghi phòng, Văn Nghi thuận đường, các ngươi về phía sau viện đi dạo. Nơi này đều là tùng trúc cam sản nghiệp, vây quanh hàng rào, người bên ngoài vào không được. Vừa nói, một bên cấp Văn Nghi phòng nháy mắt. Văn Nghi phòng cười khổ, lắc đầu nói, tổ mẫu, nơi này hoàng sơn dã lĩnh, chúng ta vẫn là bồi tổ mẫu tọa ngồi xuống đi. Phong cảnh bên ngoài tuy tốt, nhưng là tổ mẫu an nguy mới là quan trọng nhất. Kỳ thật là ở nhắc nhở Sương Viễn hầu phu nhân, giờ này khắc này, ổn thỏa thứ nhất. Các nàng bản chuẩn bị một ít thủ đoạn, nhưng là gặp Chu Hoài Hiên liên tùng trúc cam đại môn cũng không tiến, này thủ đoạn đại khái là không dùng được. Lại nói nơi này quả thật là ngoại ô, tuy rằng các nàng làm hoàn toàn chuẩn bị, nhưng là ai biết có phải hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đâu. Vẫn là tạm thời án binh bất động hảo. Sương Viễn hầu phu nhân xưa nay coi trọng này đại cháu gái, hơn nữa Văn Nghi phòng là thái hậu một tay điệu dạy dỗ, nhãn giới thủ đoạn kiến thức đều là nhất đẳng nhất hảo. Phảng phất quý hiếm băng bình ngọc, vẫn là thận trọng bảo quản cho thỏa đáng. Thiết không thể vì đánh con chuột liền bị thương bình ngọc. Tốt lắm, các ngươi theo ta tiến vào hậu. Sương Viễn hầu phu nhân trầm ngâm sau một lúc lâu, lại muốn cái chủ ý, mang theo tỉ muội lưỡng vào thiện phòng. Cùng Văn Nghi phòng nói thầm đứng lên. Văn Nghi thuận biết vâng lời xa xa ngồi ở cửa sổ phía dưới ngắm hoa. Không đi sảng hợp tổ mẫu cùng đại tỷ chuyện. Văn Nghi phòng nghe xong Sương Viễn hầu phu nhân trong lời nói. Hơi hơi xúc mày. Này, có thể được không? Thế nào không thể đi? Ngươi đừng quên, kia Thịnh gia cô nương, không phải là vì Trạng Nguyên lang cứu nàng, cho nên mới thành này chuyện tốt sao? Bằng không nàng một cái lủi bại quốc công phủ xuất gia cô nương, ngay cả là đích nữ, lại làm sao có thể xứng đôi Tam Nguyên cập đệ Trạng Nguyên lang? Hơn nữa này Trạng Nguyên lang đích thân tỷ tỷ, vẫn là hoàng tử phi đâu. Sương Viễn hầu phu nhân thấp giọng nói, thân thủ loát loát Văn Nghi phòng túi đến bên thai một chuỗi mái tóc. Vương Nghị Hưng nhân ở trong cung cứu điệu đến trong nước Thịnh Tư Nhan, cho nên mới đi Thịnh Quốc công phủ cầu hôn. Đây là Sương Viễn hầu phu nhân là cho là như vậy, Văn Nghi phòng đổ không biết là, nhưng là nàng cũng không có cùng tổ mẫu tranh cãi, chính là do dự mà nói, nhưng là, nghe nói Vương công tử cùng Thịnh đại cô nương tình bạn cố chi, hai người trước kia liền quen biết. Kia lại thế nào? Trước mắt bao người, một cái cô nương gặp nạn, người khác còn có thể khoanh tay đứng nhìn bất thành. Người chờ. Đó là một tiến khả công. Lui khả thủ biện pháp. Ngay cả bất thành, cũng không có tổn thất. Ngược lại còn có thể cùng thần tướng phủ lại kéo lên một tầng quan hệ. Sương Viễn hầu phu nhân làm vài thủ chuẩn bị, đương nhiên. Nàng an ủi Văn Nghi phòng, nếu là cùng Phùng phu nhân vừa nói tự thành, kia sẽ không cần phí nhiều như vậy nhàn công phu. Văn Nghi phòng xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng nói. Tổ mẫu, ngài không ngại đối Phùng phu nhân để nhắc tới cô tổ mẫu, đã nói, đây là cô tổ mẫu Thái hậu nương nương ý tứ. Bởi vậy sự quan hệ đến tứ đại quốc công phủ, Thái hậu không có cách nào khác chỉ hôn, không thể giống phái lại bộ thượng thư ra giống nhau, trực tiếp đem hai người đưa làm đôi. Thái hậu chỉ có thể đề nghị, tỏ vẻ vui khi việc thành là có thể. Này còn dùng ngươi nói. Ta tự nhiên hiểu được. Ta muốn nghỉ một chút, các ngươi đi trước cửa sân đi một chút đi. Sương Viễn hầu phu nhân định liệu trước cười cười. Phe phẩy thiện phòng quạt hương bổ lệnh qua trúc sạp thượng nhắm mắt dưỡng thần. Văn Nghi phòng liền ngồi vào Văn Nghi thuận bên người, hai người đầu chạm chán nói mấy câu, liền dắt tay đi ra ngoài. Phùng thị trong thiện phòng, Trịnh Tố Hinh ngồi ở nàng đối diện vị trí, hàn huyên vài câu, lên đường, biểu tỷ, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Ta lần này đến, quả thật có việc muốn hỏi một câu biểu tỷ ý tứ. Phùng thị xem Trịnh Tố Hinh vẫn như cũ thanh lệ trắng nõn, một điểm nếp nhăn đều không có khuôn mặt, hoán hận nói, ngươi không gì làm không được. Còn có chuyện gì cần cầu ta? Ta chính là cái người đáng thương thôi. Biểu tỷ, nói cũng không thể nói như vậy. Lúc trước cũng là ngươi điểm đầu, ta tài giúp ngươi tác hợp này cọc việc hôn nhân. Ngươi muốn không đồng ý, cũng không có người bức ngươi. Trịnh Tố Hinh chính sắp nói, lại nói ta mấy năm nay, cùng dài các hòa thuận mỹ mãn, khả chưa từng có khác tâm tư. Biểu tỷ không cần tưởng tả. Phùng thị dò xét ánh mắt lườm Trịnh Tố Hinh liếc mắt một cái, túi đầu, trong tay sổ hoa hồng lần chẳng hạn, thấp giọng nói. Có hay không tâm tư, đừng hỏi ta. Trong giọng nói còn mang theo thật sâu hoán ưu. Trịnh Tố Hinh phủ ngạch, thân thủ đi qua cầm lấy Phùng thị thủ, nói, biểu tỷ, ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta đều một bó tuổi, lúc trước này sự, liền đã quên đi. Chúng ta đứa nhỏ đều là muốn kết hôn thân lập gia đình niên kỷ, đảo mắt muốn ôm tôn tử, cần gì phải nóng vội cho năm đó đâu. Phùng thị cười cười, đưa tay chịu trở về, hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Trịnh Tố Hinh xinh đẹp khuôn mặt, lại nhụt chí, quay đầu không xem nàng. Nói, có chuyện ngươi đã nói, không đúng sự thật, thứ ta không thể phục bồi. Chính là này Trương Thanh Lệ như tam thu chi quốc khuôn mặt, luôn luôn tại nàng trượng phu Chu Thừa Tông trong lòng, vắt ngang ở bọn họ giữa vợ chồng, nàng không có cách nào khác thờ ơ mà đối diện. Trịnh Tố Hinh trong lòng trầm xuống. Nàng không nghĩ tới, Phùng Thị cư nhiên còn đối chuyện năm đó như vậy canh cánh trong lòng. Vốn nhớ tới thân bước đi, nhưng là nghĩ đến nữ nhi tràn ngập hy vọng ánh mắt, còn có nàng trọng đồng. Trịnh Tố Hinh cắn chặt răng, đứng lên đối Phùng Thị trong suốt quỳ gối, biểu tỷ, ta tuổi trẻ thời điểm không biết sự, nếu mạo phạm biểu tỷ, đều là của ta sai, thỉnh biểu tỷ trách phạt, không cần không để ý ta. Ta nào dám không để ý ngươi? Ngươi lại nơi nào cần ta lý? Phùng Thị không mặn không nhạt nói, vẫn như cũ lắc lắc đầu, không xem Trịnh Tố Hinh. Biểu tỷ, Trịnh Tố Hinh không còn cách nào khác, đành phải đem Ngô lão gia tử tế xuất ra, nàng tao nhã đứng dậy, cười nói, kỳ thật hôm nay là nhà chúng ta lão gia tử khiển ta đến, cùng ngươi trước thương nghị thương nghị. Phùng Thị sửng sốt. Nàng biết Trịnh Tố Hinh miệng nói lão gia tử, là Ngô quốc công phủ Ngô quốc công Ngô lão gia tử, kia nhưng là tứ đại quốc công gia chi nhất, ở đại hạ hoàng triều địa vị cao cả. Ta là cái nữ tác nhân gia, lại không đương ra xử lý công việc, như thế nào có thể nhường Ngô lão gia tử coi trọng? Phùng Thị không tin. Hỏi lại Trịnh Tố Hinh. Trịnh Tố Hinh gặp Phùng Thị có hứng thú. Tay nhẹ nhàng thở ra. Đi đến trước bàn cấp Phùng Thị ngã trà, đưa đến nàng trong tay, mới nói, kỳ thật đi, là vì ngươi ngoại sinh nữ nhi, liền là của ta nữ nhi Quyên Nhi chuyện. Quyên Nhi. Ngô Thiền Quyên. Nàng như thế nào? Phùng Thị nhất thời không có lấy lại tinh thần, cả đầu nghĩ Ngô lão gia tử có cái gì lời muốn nói, có phải hay không muốn nàng gây cho phu quân Chu đại tướng quân? Hoặc là gây cho công công Chu lão gia tử? Trịnh Tố Hinh ngồi vào Phùng Thị bên người, túi đầu nói. Quyên Nhi cũng đến niên kỷ muốn nói hôn. Chúng ta lão gia tử tưởng. Muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Qua sau một lúc lâu, Phùng Thị mới hiểu được Trịnh Tố Hinh ý tứ, không khỏi ngạc nhiên. Qua hồi lâu, khoe miệng độ cong càng lúc càng lớn, tiện đà cả người ngửa tới ngửa lui, cười đến túi bụi, rơi nước mắt. Trịnh Tố Hinh mới đầu cùng Phùng Thị cười, một lát sau mới hiểu được Phùng Thị ý tứ, không khỏi mặt trướng đỏ bừng. Một đôi tay gắt gao ninh khăn. Dùng hết toàn thân khí lực tài khắc chế chính mình tức giận. Phùng Thị nở nụ cười thật lâu. Tài lấy khăn xoa xoa khỏe mắt cười ra nước mắt, nói, Tố Hinh, ngươi là muốn đem ngươi nữ nhi, gả cho con ta. Trịnh Tố Hinh nhẹ nhàng gật đầu, biểu tỷ, ngươi là biết ta, ta này cả đời, chỉ có này nữ nhi, cũng chỉ sẽ có này nữ nhi. Chỉ cần nàng có thể qua hảo, ta vô luận thế nào đều được. Ngươi nếu là đối ta có khí, cứ việc đánh ta mang ta sẽ không còn một câu miệng, cũng sẽ không còn một lần thủ. Chỉ mong ngươi không cần giận chó đánh mèo đến bọn nhỏ trên người. Phùng Thị tuy rằng niên kỷ không nhỏ, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt so với Trịnh Tố Hinh thâm, nhưng là ánh mắt nàng lại trong trẻo vô cùng, so với Trịnh Tố Hinh ánh mắt muốn có vẻ tuổi trẻ. Nàng xem Trịnh Tố Hinh, lắc đầu, nhẹ giọng nói ba chữ, không. Khả. Lấy. Như vậy trắng ra cự tuyệt, liên trở về cùng Chu Thừa Tông cùng Chu lao ra tử thương nghị đường sống đều không có. Trịnh Tố Hinh trừng lớn mắt, không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng chậm rãi tỏa thẳng thân mình, yên lặng xem Phùng Thị, thản nhiên lại hỏi một câu, ta nói là nữ nhi của ta, cùng con trai của ngươi việc hôn nhân, ngươi tin tưởng ngươi có thể làm được chủ sao? Phùng Thị kỳ quái cười cười, việc ta không làm chủ được, cố tình con ta việc hôn nhân ta có thể làm được chủ. Nếu không tin, ngươi tự đến hỏi Hiên Nhi, xem hắn có nguyện ý hay không thú ngươi nữ nhi. Nếu hắn nguyện ý đâu? Trịnh Tố Hinh đứng lên, trên mặt đã có chút không kiên nhẫn. Nay biểu tỷ không nghĩ tới sống đến từng tuổi này. Ý nghĩa vẫn là một đoàn tương hồ, phân không rõ thật xấu, thấy không rõ thị phi. Hắn nguyện ý, ta tự nhiên đáp ứng. Nếu hắn không đồng ý, ngươi sẽ không cần lại đánh nhà chúng ta chủ ý. Phùng Thị sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu chiếm Trịnh Tố Hinh thượng phong, nhất thời cảm thấy mấy năm nay bị Trịnh Tố Hinh áp ở trên đầu ác khí ra một nửa. Đương nhiên còn có một nửa kia giận nàng ra không được. Trịnh Tố Hinh phất tay nào nói, vậy ngươi chờ, ta đi tìm tìm hắn. Nói xong, vén trên người phi bạch. Xoay người đi ra ngoài. Phùng Thị cười nhìn thoáng qua Trịnh Tố Hinh bóng lưng, chỉ cảm thấy đời này tối hãnh diện thời khắc chính là hiện tại, nữ nhân à, hay là muốn sinh con. Không con nữ nhân, lại mạnh hơn cũng không gì hơn cái này. Phùng Thị đối Trịnh Tố Hinh bóng lưng hèn mọn nói. Trịnh Tố Hinh cước bộ dừng một chút, đến cùng vẫn là đem lời nuốt đi xuống. Nàng thật là có chút hối hận, làm chi muốn tới nơi này lừa mình dối người, cùng Phùng Thị như vậy không biết phụ nhân nói những lời này, không công bị nàng nhục nhã. Xem Phùng Thị vừa rồi nói chuyện hình dáng, giống như nàng thật sự có thể tả hữu Chu Hoài Hiên việc hôn nhân giống nhau. Ai chẳng biết nói, Chu Hoài Hiên việc hôn nhân, nhất định phải Chu lão gia tử gật đầu mới được. Liền ngay cả Thừa Tông. Gật đầu đều không được. Trịnh Tố Hinh dương đầu, chậm rãi đi ra ngoài. Đi đến thiện phòng bên ngoài, nàng kêu chính mình bà tử đi lại, nói, đi ngọn núi cấp Chu tiểu tướng quân đưa phong thư, đã nói, ta có trọng muốn sự tình muốn cùng hắn nói. Kia bà tử ứng, bất an hỏi, Chu tiểu tướng quân. Không biết đi đi nơi nào? Còn có thể đi chỗ nào? Hắn nương ở trong này, hắn khẳng định đi không xa. Các ngươi mang nhân nhiều, chung quanh tìm xem là đến nơi. Trịnh Tố Hinh có chút không kiên nhẫn nói, xoay người đi vào Tùng Trúc Am sư thái chuẩn bị cho nàng một khắc gian thiện phòng. Nàng đi vào, Sương Viễn Hầu phu nhân hạ nhân liền chạy như bay đi cấp Sương Viễn Hầu phu nhân báo tin, nói Trịnh đại nãi nãi nói với Phùng phu nhân hoàn nói. Sương Viễn Hầu phu nhân liền đứng dậy sửa sang lại xiêm y rìa, đi đến Phùng thị thiện phòng tiền gõ cửa. Phùng thị cười cho nàng đi vào. Hai người ngồi đối diện nói một lát nhàn thoại, Sương Viễn Hầu phu nhân cũng nói trắng ra. Chu thần tướng phu nhân, ta hôm nay đến, là có chuyện. Tưởng cùng ngài để nhắc tới. Sương Viễn Hầu phu nhân đối Phùng thị thập phần khách khí cung kính. Phùng thị vội hỏi, ngươi đây là nói cái gì nói đâu? Có chuyện gì cứ việc nói đi. Chúng ta khinh lực vi. Không nhất định có thể bang được với bận mới là. Sương Viễn Hầu phu nhân gặp Phùng thị trong lời nói hợp nhau, trong lòng lại nhiều mấy phần tin tưởng. Là như vậy, ngài xem ta kia đại cháu gái như thế nào? Nàng năm nay tài 16 tuổi, từ nhỏ ở nàng cô tổ mẫu Thái Hậu nương nương bên người lớn lên, học nhất bụng tiến thối lê nghi, người ngoài xử sự đều là đi theo nàng cô tổ mẫu học. Chúng ta láo ra đau lòng nàng, không bỏ được đem nàng gả đi ra ngoài, cho nên chậm trễ cho tới bây giờ. 16 tuổi, cũng không tính chậm trễ. Phùng thị cười tủm tỉm nói, nàng đối Văn Nghi phòng ấn tượng tốt lắm. Sinh mỹ mạo, nhưng là lại không phô trương, không giống Ngô Thiền Quyên cái kia điên điên khủng khủng nha đầu. Chỉ biết làm ở Mỹ, liệu díu. Hơn nữa Văn Gia là Thái Hậu nhà mẹ đẻ, Sương Viễn Hầu là nhị phẩm phụ quốc đại tướng quân, Văn Gia dòng dõi, xứng thần tướng phủ, quả thực không có thứ hai gia có như vậy thích hợp. Sương Viễn Hầu phu nhân vừa nghe hấp dẫn, nhất thời tin tưởng tăng nhiều. Ngồi vào Phùng thị bên người, cùng tay nàng. Nói, Chu thần tướng phu nhân thật sự là tuệ. Nhà chúng ta cô nương, gia giao không cần phải nói. Bằng không chúng ta cô thái thái cũng không có như vậy đại phúc. Có thể làm Thái Hậu nương nương. Hơn nữa nghi phòng ngài cũng là gặp qua, nàng hướng đến hiếu thuận, đợi chúng ta cùng nàng cô tổ mẫu giống hệt nhau, liền ngay cả làm Thái Tôn Phi cơ hội, nhân nàng muội muội muốn, khiến cho nàng muội muội. Như vậy cô nương, hiện tại thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Nga! Liên làm Thái Tôn Phi cơ hội đều nhường. Nhà các ngươi cô nương ánh mắt thực không phải bình thường cao. Phùng thị lại có chút rút lui có trật tự, lo lắng Văn Nghi phòng trướng mắt nhà bọn họ. Ngài nhưng đừng nghĩ như vậy. Chúng ta đại cô nương là muốn gả một cái thế anh hùng. Thái Tôn tuy rằng hảo, nhưng là chẳng phải võ tướng, lại càng không là anh hùng. Sương Viễn Hầu phu nhân cười hì hì chụp Phùng thị mã thí, chụp Phùng thị thập phần thoải mái. Nga! Ngươi rất nói cho ta nghe một chút đi, nhà các ngươi đại cô nương bình thường đều làm chút cái gì? Thích cái gì? Nàng thân mình như thế nào? Tính tình làm người xử sự như thế nào? Đều nhất nhất nói cùng ta nghe. Phùng thị càng cảm thấy hứng thú. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy Văn Nghi Phòng là con trai của tự mình tuyệt phối, nhịn không được hưng trí bừng bừng cùng Sương Viễn Hầu phu nhân bắt chuyện đứng lên. Thiện phòng bên ngoài trong viện, Văn Nghi Phòng cùng Văn Nghi Thuận tay nắm, mang theo vài cái nha hoàn bà tử, theo trong viện ruột dê thạch từ đường nhỏ, sau này viên bước vào. Tùng Trúc Am hậu viên loại rất nhiều cây đào, hạnh thụ, còn có mai thụ cùng quả mận thụ, vừa đến mùa xuân, còn có đào hạnh mãng cảnh, lê hoa khai như tuyết, cảnh trí cực kỳ tuyệt đẹp. Các nàng đứng lại hậu viên tương đối cao địa phương, đưa mắt hướng Vạn Nhận Sơn nhìn lại. Lúc này tuy rằng là giữa trưa, nhưng là Vạn Nhận trên núi lâm một cao ngất trong mây, che thiên tế nhật, xanh um tươi tốt, đập vào mắt lộ vẻ xanh đậm sắc. Không xa địa phương có dốc rách dòng chảy, theo một cái tiểu mương máng lưu tiến vào, thủy thượng phiêu rất nhiều cánh hoa, còn có thản nhiên hương khí, nhiễm này dòng suối nhỏ đều có hương thơm, một ít bươm bướm ong mật ở dòng suối thượng xoay quanh qua lại. Trịnh Tố Hinh phái ra đi nhân mất một phen công phu, mới đưa Chu Hoài Hiên tìm được, đưa hậu viên bên này. Chu Hoài Hiên không chịu tiến vào, đứng lại hậu viên một chỗ mai dưới gốc cây, khẽ nhếch đầu, chắp tay sau lưng, xem kia mai thụ lá xanh xuất thần. Văn Nghi Phòng cùng Văn Nghi Thuận đứng lại lạc mãn cánh hoa dòng suối biên, vừa nhếch đầu, liền thấy cách đó không xa mai dưới gốc cây hơn một người, giật nảy mình. Văn Nghi Thuận đang muốn gọi người, Văn Nghi Phòng nhận ra Chu Hoài Hiên bóng lưng, bận kéo lôi kéo Văn Nghi Thuận thủ, cười nói, muội muội, nơi này không có người, ngươi theo ta nói, kia Vương công tử là thật muốn cùng Thịnh đại cô nương đính hôn. Nàng tuy rằng là xem Văn Nghi Thuận mặt câu hỏi, nhưng là khỏe mắt dư quang cũng là liếc Chu Hoài Hiên bên kia. Chu Hoài Hiên tựa hồ thờ ơ, vẫn là như vậy lặng lặng đứng. Văn Nghi Phòng phát hiện, Chu Hoài Hiên hình như là mặc nhất kiện thâm mặc lục sắc gấm vóc áo choàng thượng tú không biết tên diệp hình sọc, cùng chung quanh lục sắc nhìn qua hòa hợp nhất thể, nhưng là lại làm cho người ta khó có thể xem nhẹ hắn tồn tại. Văn Nghi Thuận vừa rồi đang ở cùng Văn Nghi phòng nói Thịnh gia chuyện. Bởi vì bọn họ người nhà ý nàng gả cho Thịnh gia thứ trưởng tử, nàng tuy rằng mềm mại, nhưng là trong lòng không có khả năng không nghĩ pháp. Đúng vậy, ta nha hoàn tiểu hoàn nói, nàng nghe Vương công tử chính miệng đối hầu gia thừa nhận. Văn Nghi Thuận hạ giọng nói, liên liên Văn Nghi phòng đều phải để sắt vào tài năng nghe thấy, Chu Hoài Hiên cách xa như vậy, hẳn là nghe không thấy. Bất quá Văn Nghi phòng vẫn là lườm liếc mắt một cái Chu Hoài Hiên bóng lưng. Chu Hoài Hiên nhĩ lực vốn liền so với người bình thường linh mẫn, hơn nữa hắn chữa khỏi bệnh sau, cả người so với người bình thường sâu sắc rất nhiều, nghe các nàng nói những lời này, không cần tốn nhiều sức. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chợt vừa nghe gặp chuyện này muốn thành kết cục đã định. Chu Hoài Hiên vẫn là có một lát hoảng hốt. Hắn đưa mắt nhìn lại. Nơi này núi cao rừng rậm, dài câu hiểu ngày, hạnh hoa sơ ảnh từng chút, ngẫu nhiên vài tiếng chim hót, càng hiện trống trải. Nghe thấy được nàng phải lập gia đình tin tức, hắn trung quy không có quay đầu. Một lát sau, Chu Hoài Hiên bước đi rời đi, biến mất ở thiện phòng hậu viên Lâm Mục Lý. Văn Nghi phòng lại ngẩng đầu thời điểm. Thấy kêu mai dưới tảng cây đã không có Chu Hoài Hiên bóng lưng, không khỏi buồn bã như thất. Chính là một cái bóng lưng, ngay tại trong lòng nàng quăng xuống thật sâu dấu. Bên này Trịnh Tố Hinh bị bà tử dẫn đi lại, nhưng không có thấy Chu Hoài Hiên nhân, không khỏi náo nói, ngươi không phải nói Chu tiểu tướng quân đến sao. Kêu bà tử nghẹn họng nhìn chân chối, điếm chân nhìn nhìn, chỉ vào kia chỗ mai thụ nói, lúc trước rõ ràng là đứng lại mai dưới gốc cây. Nói xong, Trương ánh mắt chung quanh loạn xem, thấy Văn gia tỉ muội như gặp cứu tinh. Tiến lên nói, Văn đại cô nương, Văn tam cô nương, lúc trước Chu tiểu tướng quân có phải hay không đứng ở nơi đó. Văn Nghi phòng hòa nha nói, ngài đừng nóng đội. Trầm rãi nói, lại đối Trịnh Tố Hinh vén áo thi lễ, Trịnh đại nãi nãi, lúc trước quả thật là Chu tiểu tướng quân đứng ở nơi đó, bất quá chỉ đứng vừa đứng, bước đi. Kêu bà tử cảm kích đúng Văn Nghi phòng dập đầu, sau đó quay đầu đối Trịnh Tố Hinh nói, đại nãi nãi, nô tỳ không có nói sai. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Trịnh Tố Hinh sắc mặt phai nhạt xuống dưới, thu thập này nọ, chúng ta trở về đi. Phùng thị nơi đó là không được, Chu Hoài Hiên rõ ràng cũng không có hứng thú. Ai, nữ nhi này một phen tình ý, chẳng lẽ nhất định dã tràng xe cát. Trịnh Tố Hinh cắn chặt răng. Nàng vẫn là đi tìm Chu Thừa Tông lấy cái chủ ý đi. Phùng thị cùng Sương Viễn Hầu phu nhân ở thiện phòng trò chuyện với nhau thật vui, quả thực có gặp lại hận trễ cảm giác. Cho tới bây giờ không ai như vậy tôn trọng nàng, nịnh hót nàng. Nhưng nàng cảm thấy chính mình vô luận nói cái gì, làm cái gì, đều là cao cao tại thượng, tài trí hơn người. Này cổ cảm giác nhường Phùng thị rất là hưởng thụ. Bất quá nàng còn không có bị loại này lĩnh hót choáng váng đầu óc. Mỗi khi Sương Viễn Hầu phu nhân đưa ra muốn cùng nàng đem con cái việc hôn nhân định xuống, tốt nhất trao đổi giống nhau tín vật thời điểm, nàng liền tỉnh ngủ đứng lên, hừ hừ nha nha đem đề tài chuyển khai, cũng không chịu cho cái lời chắc chắn. Kỳ thật Trịnh Tố Hinh lời nói mới rồi không có sai. Chu Hoài Hiên việc hôn nhân Phùng thị quả thật không làm chủ được. Nàng cũng không có như vậy lớn mặt tử, dám một mình đem thần tướng phủ đích trưởng tôn việc hôn nhân định rồi xuống dưới. Sương Viễn Hầu phu nhân mất nửa ngày võ mồm, đều theo Phùng thị nơi đó bộ không ra câu lời chắc chắn, trong lòng âm thầm sốt ruột. Nàng nhưng là biết rất nhiều người đánh Chu Hoài Hiên chủ ý. Liền ngay cả vừa rồi kia Trịnh đại nãi nãi, nói không chừng cũng là vì nàng nữ nhi việc hôn nhân mà đến. Nghĩ đến Trịnh Tố Hinh kêu Phùng thị biểu tỷ. Trịnh Tố Hinh nữ nhi Ngô Thiển Quyên lại là quốc công phủ đích trưởng nữ, vẫn là có trọng đồng chi tướng thánh nhân, chính mình cháu gái, ở phương diện này hoàn toàn không chiếm ưu thế, không khỏi có chút nóng nổi. Trịnh Tố Hinh bà tử đi lại cùng Phùng thị nói tạm biệt, nói bọn họ đại nãi nãi phải đi về, nhường Phùng thị chính mình tùy hỷ. Phùng thị cũng không đứng dậy, thản nhiên nói, cho các ngươi đại nãi nãi một chuyến tay không, lần khác ta lại thỉnh nàng. Kêu bà tử cười ứng, trở về cùng Trịnh Tố Hinh đoàn người xuống núi đi. Phùng thị thấy sắc trời không còn sớm, bên ngoài càng âm, vẫn là lo lắng đổ mưa, liền đối Sương Viễn Hầu phu nhân nói, thiên không còn sớm, chúng ta cũng phải đi về. Các ngươi là ở trong này qua đêm đâu, vẫn là về nhà. Sương Viễn Hầu phu nhân bội hỏi, chúng ta sẽ nhờ ngài thần tướng phụ phúc, cùng nhau trở về đi. Liền trong nhà chúng ta vài người, quái lo sợ. Phùng thị gật gật đầu, phân phó nói, đi gọi đại thiếu gia, chúng ta trở về đi. Chu gia hạ nhân đi tìm Chu Hoài Hiên gã sai vặt. Sau đó mới tìm được Chu Hoài Hiên. Hắn đang ngồi ở một chỗ đại dưới gốc cây xuất thần. Những người này vừa tới đã nghe đến nồng hậu mùi máu tươi nhi, nhịn không được nói, đại công tử, chúng ta đi nhanh đi, nghe nói này vạn nhận sơn manh thú đặc biệt nhiều đâu. Chu Hoài Hiên thản nhiên nói, vừa rồi đi giãn ra gân cốt, đánh mấy đầu món ăn thôn quê, các ngươi mang về, lột ra, cấp phu nhân lão ra một người làm đỉnh đầu báo ra ấm mạo. Những người này cả kinh, theo Chu Hoài Hiên chỉ phương hướng xem qua đi. Liền thấy có 4-5 đầu báo tử, còn có 2 cái lượng răng nanh sơn trư, đều bị vặn gãy cổ, xếp ở cùng nhau. Những người này táp lưỡi không thôi, đối Chu Hoài Hiên bội phục sát đất. Chỉ có cùng Chu Hoài Hiên thượng qua Tây Bắc chiến trường vài người lơ đễnh, cười nói, đây đều là chút lòng thành, chúng ta công tử ra bản sự lớn đâu. Vừa nói, một bên đem này đánh chết báo tử cùng Sơn Chư đều trang xe. Hướng Sơn hạ vận. Sương Viễn Hầu phủ trong thiện phòng. Sương Viễn Hầu phu nhân đang ở cùng Văn Nghi phòng nói chuyện. Hai người đầu chạm vào đầu. Nói được rất là chuyên tâm. Văn Nghi phòng bắt đầu là ninh mày, luôn luôn lắc đầu không chịu. Sau này nghe Sương Viễn Hầu phu nhân nói. Ta vốn chỉ lo lắng nô quốc công phủ cái kia trọng đồng nha đầu sẽ đi ra quấy rối, nhưng là nghe nói Phùng phu nhân cùng Trịnh Đại Nãi Nãi không vừa mắt, cho nên cho rằng nàng không diễn. Nhưng là hôm nay thấy Trịnh Đại Nãi Nãi nói chuyện với Phùng phu nhân, mới biết được nguyên lai hai người vẫn là thân thích. Ngươi ngẫm lại đi, nếu là người ra muốn thân càng thêm thân, lại là so với chúng ta còn muốn môn đăng hộ đối. Muốn so sánh với. Ngươi căn bản là không diễn. Văn Nghi phòng mặt nhất thời lại trướng đỏ bừng. Lúc trước không biết tại sao, cư nhiên ở Thịnh Tư Nhan cái kia yếu đuối tiểu buồn con nhóc trong tay thua một ván, còn bồi thượng một cái muội muội, Văn Nghi phòng trong lòng đã thật không dễ chịu. Lúc này đây, nàng tưởng dễ như trở bàn tay việc hôn nhân, cư nhiên cũng muốn thất bại trong gang tấc, trong lòng buốc lên không thôi. Ta biết, loại sự tình này cấp không được, nhưng là, hôm nay tình hình ngoại lệ. Qua hôm nay, cũng không có cơ hội tốt như vậy. Sương Viễn Hầu phu nhân lại một lần nữa nhắc nhở Văn Nghi phòng, là làm thần tướng phủ quốc công phu nhân. Vẫn là chờ trong nhà đem ngươi xính đến nơi khác, liền tất cả hôm nay. Sương Viễn Hầu phu nhân trong lời nói, rốt cục nhường Văn Nghi phòng điểm đầu, ta nghe tổ mẫu. Đây mới là bé ngoan. Sương Viễn Hầu phu nhân mặt giãn ra mà cười, trên mặt nếp nhăn giãn ra như cúc hoa. Phùng thị bên này ngồi cố kiệu, lại sai người đến hỏi Sương Viễn Hầu phu nhân đoàn người. Chu Hoài Hiên cưỡi ngựa canh giữ ở Phùng thị cố kiệu bên cạnh. Hơi hơi nhíu mi, một bức không kiên nhẫn bộ dáng, nhưng vẫn là lại tính tình, cũng không có nói lời phản đối. Sương Viễn Hầu phu nhân đoàn người cũng xuất ra, nàng cùng Văn Nghi phòng, Văn Nghi thuận phân ngồi tam đỉnh cố kiệu, người bên cạnh đều là đi theo. Theo Vạn Nhận Sơn túi xuống đến sau, những người này tải thay đổi cố kiệu, ngồi trên xe ngựa. Sương Viễn Hầu phu nhân mang theo Văn Nghi thuận tọa một chiếc thúy cái chu luân xe. Văn Nghi phòng một người tọa một chiếc tiểu một ít đàn mộc hương xe. Còn có hai chiếc nhu xe. Tọa là các nàng nha hoàn bà tử. Phùng thị cũng thay đổi xe, chờ Sương Viễn Hầu phu nhân các nàng đều đổi tốt lắm, mới nói, chúng ta đi thôi. Đoàn người mang theo 4-5 chiếc xe ngựa chậm rãi hướng về phía trước đi. Theo Vạn Nhận Sơn trở lại kinh thành, phải được qua một cái cửu khúc 18 loan đường dốc. Bất quá này pha tuy rằng xoay mình, nhưng là lộ lại khoan, cho nên chỉ cần chậm một chút đi, bình thường đều sẽ không có vấn đề. Phùng thị đi này đường đi mười mấy năm, chưa từng có ra qua sự. Lại cứ hôm nay bọn họ trên đường trở về, theo đối diện nhi đến một chiếc thanh con la xe ngựa, cùng bọn họ chính diện chống lại. Kia vội vàng thanh xe la lão hán gặp đối diện đều là con ngựa cao to, vội vàng quăng hắn con la nhất roi, phải nó kéo đến bên đường thoái nhượng. Không ngờ kia con la bị này nhất roi chịu tê kêu một tiếng, móng trước cao cao nâng lên, cư nhiên hướng đối diện một con ngựa trên người đạp đi. Kia mã cũng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, móng trước đi theo nâng lên, hướng kia con la trên người đạp đi. Hai tướng va chạm. Con la đương nhiên cao bất quá mã, bị đụng đến ven đường, vai lăn xuống đường dốc. Kia con ngựa đúng là cấp Văn Nghi phòng người kéo xe mã. Văn Nghi phòng thấy thế, theo trong xe lược lái xe liêm, sốt ruột nói, mau đi cứu người a. Người nọ ngã xuống. Kết quả nàng nhất đều, đã có chút kinh hoàng kia con ngựa hí đứng lên, lôi kéo nàng xe ngựa liền hướng tà chỗ chạy đi. Mắt thấy liền đến phía trước muốn rẽ ngoặt địa phương, nhưng là kia đại mã vẫn là thẳng tắp hướng về phía trước, tựa hồ cấp đỏ mắt, không biết muốn rẽ ngoặt. Sương Viễn Hầu phu nhân gấp đến độ khóc lên, theo trong xe ló đầu kêu to, cầu Phùng thị bên cạnh xe Chu Hoài Hiên nói, Chu tiểu tướng quân, van cầu ngài, cứu ta cháu gái một mạng. Chu Hoài Hiên lặc dây cương nhàn nhàn ngồi trên ngựa, miệng không biết cắn một căn cái gì thảo côn nhi, hắn tà Sương Viễn Hầu phu nhân liếc mắt một cái, cực hẹp dài khỏe mắt bay xéo nhập tấn. Không cứu. Hắn thản nhiên nói, ở trên lưng ngựa tọa vững như Thái Sơn. 6. 7 ngàn tự, hai càng hợp nhất. Hàm vì cả địch minh chủ đại nhân tháng 8 đánh thưởng linh sủng duyên đệ 2, 3 lần thêm cảng. Mặt khác, ta muốn nói một câu, ngày hôm qua cánh bà, cư nhiên chỉ có một trường phấn hồng phiếu, rất tâm tác, khóc thiên hôn địa ám á bất quá thân nhóm ngược ta 100.000 lần, ta vẫn như cũ đợi thân nhóm như lúc ban đầu luyến tuy rằng một có phấn hồng phiếu, ta vẫn là cắn răng càng 7.000 tự, tiếp tục tâm tác khóc giống đi nam o, ảm, gờ tờ. Chương 148, lang tâm. Không cứu. Sương Viễn Hầu phu nhân hét dầm lên. Thanh âm ký cao thả bén nhọn, tinh tế tam giác mắt chừng tròng mắt đều phải đột xuất ra. Nàng thiết tưởng qua vô số tình hình, vì này chuẩn bị vô số đến tiếp sau, chính là không có một loại tình hình, là đối phương hoàn toàn thờ ơ. Làm sao có thể đâu? Hắn không phải anh hùng sao? Anh hùng không phải hẳn là khổ sở mỹ nhân quan. Cho dù không phải anh hùng, nam nhân thấy một cái thiếu nữ tử gặp nạn, liền tính là không liên quan người qua đường, cũng hẳn là rút đao tương trợ đi. Này đó ý niệm ở Xương Viễn Hầu phu nhân trong đầu thoáng hiện, chỉ có trong nháy mắt. Nàng bay nhanh nhìn thoáng qua xa xa kia chính hướng đường dốc chỗ chạy như điên xe ngựa, nghe thấy trong xe ngựa dần dần truyền ra đến Văn Nghi phòng cùng nàng nha hoàn hoảng sợ tiếng thét chói tai, bá một chút đem màn xe kéo ra, đối với Chu Hoài Hiên bên cạnh Phùng thị xe ngựa lớn tiếng nói, "Chu thần tướng phu nhân, thỉnh cứu cứu ta cháu gái. Chúng ta hầu gia cùng thái hậu nương nương đều sẽ cảm tạ phu nhân." Phùng thị theo trong xe ló đầu, cũng đối Chu Hoài Hiên nói, "Hiên nhi, cứu người một mạng như tạo thất cấp phủ đồ, ngươi vẫn là..." Nhưng là Phùng thị nói chuyện hướng đến chậm gì gì, nàng một câu khuyên bảo trong lời nói còn không có nói xong, chỉ nghe ầm một tiếng, kia đi phía trước chạy như điên liệt mã rốt cục mang theo Văn Nghi phòng xe ngựa lao xuống đường dốc. Nghi phòng. Xương Viễn Hầu phu nhân nhìn xem tim mật đều nát, tê tâm liệt phế hảo khóc lên. Đúng lúc này, một cái quân sĩ đột nhiên theo Chu Hoài Hiên phía sau trong đội ngũ lao tới, đánh mã chạy như điên, lao xuống đường dốc. Hướng kia chiếc xe ngựa biến mất địa phương chạy xuống đi. Chu Hoài Hiên mị hí mắt, trên mặt nhất thời trời ưu ám, một cỗ băng hàn hơi thở theo hắn thân chu phát ra mở ra. Đông lạnh bên cạnh nhân đều run lên run lên. Đó là ai? Hắn trở lại nhìn thoáng qua chính mình thuộc hạ. Đầu linh thuộc hạ duỗi ngựa đi lại. Thấp giọng nói, là Triệu phó tướng. Nga Chu Hoài Hiên thật dài nga một tiếng. Trên mặt trồi lên ý cười, chậm rãi gật đầu nói, nguyên lai là Triệu phó tướng. Xương Viễn Hầu phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng bay nhanh thoa Chu Hoài Hiên liếc mắt một cái, thầm nghĩ thần tướng phủ nhân sẽ không biết Triệu phó tướng là ai đi. Triệu phó tướng, là Thái Hậu đặt ở thần tướng phủ ám kỳ, đã có mười mấy năm thời gian. Này là bọn hắn cuối cùng nhất chiêu kỳ. Vốn là tính toán đến cuối cùng thời khắc tài dùng tới, kết quả ngay từ đầu liền không thể không bại lộ. Không còn cách nào khác, nếu Triệu phó tướng không ra động, Văn Nghi phòng cơ hồ sẽ chết oan chết uổng. Cùng Văn Nghi phòng so với, Triệu phó tướng vị trí vẫn là không có như vậy trọng yếu. Chu Hoài Hiên vẫn là ngồi trên ngựa vẫn không nhúc đích, khiếp mắt xem xa xa đường dốc chỗ. Triệu phó tướng cưỡi ngựa lao xuống đường dốc, thấy cách đó không xa một chiếc xe ngựa bay ngã vào đáy dốc bùn nhão chỗ. Hắn vội vàng xuống ngựa, vọt đi qua, kêu một tiếng, Văn đại cô nương. Văn đại cô nương. Người không sao chứ? Văn Nghi phòng theo trong xe ngựa mờ mịt ngẩng đầu, phát hiện kia xe ngựa rốt cục dừng lại, nhưng là quay cuồng ở bùn nhão lý. Nàng giật giật thân mình, lắc lắc đầu. Phát hiện trừ bỏ có chút chảy ra, đầu cùng đi đứng, thân mình đều không có việc. Không khỏi thở dài thầm thượng. Nàng nhất túi đầu, lại thấy luôn luôn bị nàng ôm chặt lấy, áp ở dưới thân làm đệm bên người đại nha hoàn đầu lại vai ở một bên. Nàng liền phát hoảng, bận buông ra kia nha hoàn, đẩy đẩy nàng thân mình. Kia nha hoàn vẫn không nhúc đích, chỉ có đầu xoay vòng lưu chuyển cái vòng nhi, vừa vặn cùng nàng đánh cái đối mặt. Chỉ thấy nha hoàn trên mặt tràn đầy máu đen, thật dài đầu lưỡi thân ở bên ngoài. Một đôi chết không nhắm mắt ánh mắt cổ xuất ra, lộ ra đại lượng tròng trắng mắt, gắt gao xem nàng. A cứu mạng A. Văn Nghi phòng bị kia nha hoàn hình dáng sợ tới mức tay chân cùng sử dụng, té hướng cửa xe ra đi đi. Nghe thấy xe ngoại có người kêu tên của nàng, tình thế cấp bách bên trong, nàng không có nghe rõ là ai thanh âm, chính là theo bản năng nhận vì khẳng định là Chu Hoài Hiên, liền hướng chính mình trên mặt vô hai bàn tay, thôi mở cửa xe, nước nở kêu một tiếng, Chu tiểu tướng quân. Triệu phó tướng vừa vặn đi đến cửa xe tiền. Văn Nghi phòng nhất mở cửa xe, vừa kêu một tiếng Chu tiểu tướng quân, liền thấy một trương dài đại hồ tử, vẻ mặt dữ tợn nam nhân đứng ở trước xe, sợ tới mức lại hét lên một tiếng, run run rẩy rẩy hỏi, ngươi là ai? Ngươi thế nào ở trong này? Chu tiểu tướng quân đâu? Triệu phó tướng thập phần xấu hổ, cười khổ nói, Văn đại cô nương, uy liệt tướng quân không có xuống dưới, là mạt tướng tới cứu đại cô nương. Làm sao có thể là ngươi? Văn Nghi phòng trừng lớn mắt, khó có thể tin hướng Triệu phó tướng phía sau xem, tìm kiếm Chu Hoài Hiên cao lớn hiên ngang thân hình. Chẳng sợ chính là một cái bóng lưng cũng tốt ta. Nhưng là nàng không có ở Triệu phó tướng phía sau thấy bất luận kẻ nào. Rõ ràng chỉ có Triệu phó tướng một người xuống dưới cứu nàng. Chu Hoài Hiên bên người rõ ràng mang theo ít nhất 450 tiêu binh hạng tướng, vẫn là hơn 10 cái thần tướng phủ hạ nhân, kết quả chỉ có Triệu phó tướng một người xuống dưới. Như thế nào như thế? Văn Nghi phòng thì thào nói. Trong đầu kêu loạn, nhất thời nỗi lòng rất là hỗn độn. Đại cô nương, ngài có thể đi sao? Muốn không phải là gọi người đến đem đại cô nương trên lưng đi thôi. Triệu phó tướng thở dài, thăm dò hướng trong xe nhìn nhìn, cũng thấy kia nha hoàn bộ dáng, ngẩn người, lại hỏi, đây là ngài nha hoàn. Nàng như thế nào? Văn Nghi Phòng lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, ai bi thương thích nói, nàng là của ta đại nha hoàn, vì cứu ta, nàng nói xong liền khóc ra. Thật sự là cái trung tâm hộ chủ hảo nha hoàn. Triệu phó tướng khoa một câu, lại nói, ngài vẫn là trước xuống dưới đi. Phương diện này có thi thể đâu. Mà nếu quả hộ chủ mà tử, là sẽ không vươn đầu lưỡi, liên tròng mắt đều cổ xuất ra. Này nha hoàn, rõ ràng là bị người ôm thật chặt, bị bóc chết. Triệu phó tướng bất động thanh sắc đem Văn Nghi Phòng khuyên xuất ra. Văn Nghi Phòng gật gật đầu, phàn càng xe, chậm rãi đi xuất ra. Triệu phó tướng bận đi vào đem nha hoàn vẻ mặt máu đen lau sạch sẽ, đem nàng đầu lưỡi tắt trở về, sau đó đem nàng tha xuất ra, nhét vào xe để, bị bùn nhau nhất tác, xe ngựa nhất áp, nhất thời nhìn không ra vừa rồi kia rõ ràng bị bóp chết bộ dáng. Văn Nghi Phòng nước mắt lại dừng không được đi xuống thẳng, đối Triệu phó tướng khóc sức mướt nói, Triệu đại nhân, ngài đây là muốn làm cái gì? Nàng là của ta nha hoàn, nàng vì cứu ta mà tử, ngài không thể như vậy đối nàng sát chết. Triệu phó tướng thở dài. Nói, Văn đại cô nương tự nhiên là hảo tâm nhân. Nhưng là này xe theo trên núi quay cuồng xuống dưới. Nàng cả người đều bị quăng xuất ra, cũng là không còn cách nào khác chuyện. Về phần nàng cứu cô nương chuyện, là nàng bổn phận, không xem như khó lường chuyện. Ám chỉ Văn Nghi Phòng, không cần lại nói này nha hoàn là hộ chủ mà tử, miễn cho mọc lan tràn khúc chiết. Văn Nghi Phòng tiếng khóc ngừng dừng lại, mới chậm rãi gật đầu. Triệu phó tướng liền buông ra cổ họng, hướng đường dốc thượng gọi người. Trên sơn đạo nhân liền nghe thấy triệu phó tướng thanh âm theo đáy dốc chuyển đến. Người tới. Mau đưa Văn đại cô nương tiếp trở về. Văn Nghi Phòng lấy được cứu. Sương Viễn Hầu phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng bận phái chính mình hai cái tâm phúc bà tử, còn có một đại nha hoàn hướng triền núi bên kia bay nhanh chạy tới. Không quá nhiều lâu, một cái thân thể khỏe mạnh bà tử lưng Văn Nghi Phòng theo đáy dốc đi đi lên, bên cạnh một cái bà tử, một cái nha hoàn che chở Văn Nghi Phòng. Văn Nghi Phòng trên đầu cái kia nha hoàn mang đi qua nhất kiện áo choàng, từ đầu đến chân âu nghiêm nghiêm thực thực, người bên ngoài căn bản nhìn không thấy Văn Nghi Phòng chật vật hình dáng. Sương Viễn Hầu phu nhân thấy, vội hỏi, đem đại cô nương đưa đến ta trên xe. Kêu bà tử lưng Văn Nghi Phòng đi đến Sương Viễn Hầu phu nhân xa tiền, xoay người. Đem nàng thả đi lên. Chờ Văn Nghi Phòng vào mặt trong xe, Sương Viễn Hầu phu nhân tải quay đầu đối Chu Hoài Hiên đẩy mặt tươi cười nói, đa tạ Chu tiểu tướng quân viện thủ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chờ chúng ta trở về, đối hầu ra cùng Thái Hậu nương nương nói, nhất định thâm tạ. Chu Hoài Hiên phun ra miệng thảo côn nhi, thản nhiên nói, ta cũng không cứu. Sương Viễn Hầu phu nhân cứng lại, thầm mắng Chu Hoài Hiên không biết phân biệt, trên mặt vẫn là cười nói, Chu tiểu tướng quân thật sự là khiêm tốn. Người nọ là các ngươi thần tướng phủ thuộc hạ đều là nghe lệnh cho tướng quân. Đương nhiên chính là ngài Chu tiểu tướng quân đã cứu chúng ta đại cô nương. Nga. Thuộc hạ đều là nghe lệnh cho tướng quân. Chu Hoài Hiên lặp lại một câu, ngẩng đầu nhìn kia cưỡi ngựa đi trở về đến Triệu phó tướng, hỏi hắn, ngươi có nghe lệnh cho ta sao? Triệu phó tướng ngẩn người, bận ở lập tức chắp tay nói, đương nhiên. Đại công tử là thần tướng phủ thế tử, cũng là uy liệt tướng quân, mặt tướng là mệnh quan triều đình, mà là thần tướng phủ trúc quan, đương nhiên nghe lệnh cho đại công tử. Hảo, ngươi tự sát đi. Chu Hoài Hiên thản nhiên nói một câu. A. Triệu phó tướng cùng Sương Viễn Hầu phu nhân đi ra thành, trừng mắt Chu Hoài Hiên, không rõ hắn là có ý tứ gì. Chu Hoài Hiên nhíu nhíu đầu mày, cũng không giải thích, chính là xem Triệu phó tướng. Triệu phó tướng bị ánh mắt hắn nhìn xem trong lòng chột dạ, kiên trì nói, đại công tử. Xin hỏi mạt tướng phạm vào cái gì sai? Vì sao phải tự sát? Tướng quân mệnh lệnh, nào có ngươi nghi ngờ phần? Chu Hoài Hiên gã sai vật lớn tiếng cở trách Triệu phó tướng. Chu Hoài Hiên gật gật đầu, đối gã sai vật nói. Ngươi nói cho hắn. Gã sai vật được mệnh lệnh, bận ứng thanh là, lại đối Triệu phó tướng nói, mệnh ngươi vẫn là phó tướng, liên đơn giản như vậy đạo lý đều không rõ. Công tử nói không cứu, ngươi cũng không nghe công tử mệnh lệnh, tự tiện đi cứu người. Cãi lại quân lệnh là cái gì kết cục, ngươi không biết sao. Ngươi là làm như thế nào thượng phó tướng? Chẳng lẽ là lôi kéo nữ nhân cặp váy hướng lên trên đi sao? Triệu phó tướng bị mắng vẻ mặt đỏ bừng, tinh tế nhất tưởng, hắn quả thật lỗ mãng. Nhưng là cứu người quan trọng hơn, không có nhiều như vậy công phu rồi dám, thấp đầu nói, mặt tướng cứu người xuất ruột, thỉnh công tử khoan dung một lần. Chu Hoài Hiên không nói gì, hướng chính mình lập tức chịu nhất roi, trước liền xông ra ngoài. Người phía sau vội vàng phùng thị xe ngựa cùng nha hoàn bà tử nhóm tỏa mấy chiếc xe ngựa, ào ào theo đi lên, chỉ để lại Sương Viễn Hầu phủ một đám nữ nhân, còn có Triệu phó tướng một người nam nhân. Này Chu Hoài Hiên thế nào là người như thế? Sương Viễn Hầu phu nhân thấy bọn họ đi xa. Tài căm giận bất bình nói, thấy chết không cứu. Thực không phải cái nam nhân. Văn Nghi Phòng ở trong xe nghe được danh mạch, mới hiểu được Chu Hoài Hiên vừa rồi hạ lệnh không được cứu nàng. Không khỏi che mặt, khóc càng thêm bi thương. Nhưng là càng khóc, Chu Hoài Hiên thân ảnh ở trong lòng nàng càng rõ ràng, càng không bỏ xuống được, đúng là giống kiếp trước oan gia giống nhau. Lần đầu, Văn Nghi trong phòng khổ chung, thường đến kia chợt lóe lướt qua chua ngọt. Đây là trong lòng có người tư vị như sao? Ngay cả hắn nhìn cũng không thèm nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng cũng rốt cuộc không bỏ xuống được hắn. Chỉ có thể hận lang tâm như sắt, thế nhưng không hiểu phong tình, lại càng không biết thương hương tiếc ngọc.